Chương 1489, Hắc Xà lão tổ chương 1489, Hắc Xà lão tổ hai đầu Hắc Xà yêu đế hét lớn một tiếng, cười lớn một trái một phải liền hướng tới Long Huy lao đến. Ngập trời yêu khí bay lên, mảnh này trên mặt biển không đều trong nháy mắt trở trời rồi sắc. Vô tận mây mù yêu quái che đậy toàn bộ mặt biển, che khuất bầu trời. Theo hai đầu Hắc Xà yêu đế xông ra, trên mặt biển cái khác đông đảo Hắc Xà cũng nhao nhao hướng về Long tộc đại quân mà tới. Quy thừa tướng thấy thế, trực tiếp vung trong tay quân kỳ. Nam Hải chư quân nghe lệnh, phục Long Vương pháp chỉ, chu sát yêu tà, giết. Theo một tiếng giết chữ hô lên, một cái mắt, sóng biển lăn lộn, chống trận thùng thùng, tiếng la giết phóng lên tận trời. Giết, giết, giết. Đông, đông, đông. Một phe là Hắc Xà yêu quân, một phương chính là Nam Hải chính thống Long Vương đại quân, tốt một trận đại chiến, chỉ giết cái hôn thiên hấp địa, nhật nguyệt vô quang. Nhưng gặp trên mặt biển, các loại thủy tộc thi thể nổi lơ lửng, toàn bộ mặt biển đều bị nhuộm đỏ. Không trung, Quy thừa tướng cũng cùng mấy cái dài mấy trăm trượng Hắc Xà yêu vương chiến ở cùng nhau. Mà tại cao hơn không trung, Nam Hải Long Vương đối Long Huy cùng hai đầu Hắc Xà yêu đế đánh đến thì càng là hung tàn. Thời khắc này đối Long Huy cũng hóa ra ngàn trượng long thần, trực tiếp cùng hai đầu Hắc Xà yêu đế triển khai bật lộn. Một đóa tường vân phía trên, Từ Hàng, Văn Thủ, Phổ Hiền, Địa Tạng bốn người song song mà đứng. Lâm Mặc mà giấu sau lưng Từ Hàng đạo nhân, vẹn vẹn nô ra một cái đầu nhỏ, một đôi ánh mắt bên trong đã coi hoảng sợ, còn có mấy phần vẻ không đành lòng. Lão sư, thật hung tàn a. Bọn hắn chẳng lẽ không thể hảo hảo trao đổi sao? Tại sao muốn đả sinh đả tử? Vô lượng tiên tôn. Từ Hàng đạo nhân nghe vậy, miệng tụng đạo hiệu, đưa tay sờ sờ Lâm Mặc mà đầu, nói: "Mặc Nhi, ngươi còn nhỏ, còn không hiểu, cái này Hắc Xà nhất tộc, bọn hắn từng cái trên thân đều nhiễm lấy vô tận máu nghiệt, ngươi không gặp của ngươi tàng sư thúc cũng không từng xuất thủ độ hóa bọn chúng sao? Phật môn rộng rãi, còn không độ cử các người, huống chi ta đạo môn Mặc Nhi." Nói đến đây, Từ Hàng đạo nhân hơi chút dừng lại, liền tiếp lấy nói ra: "Mặc Nhi, ngươi thiên tính thiện lương, có lòng từ bi, nhưng cũng cần ghi nhớ, đối mặt tác nhân, chớ khinh động từ bi chi niệm, càng chớ khinh động từ bi chuyến đi, biết sao?" Lâm Mặc mà nghe vậy, nháy mắt, gật đầu nói: "Ừm, lão sư, ta đã biết." Lúc này, một bên Mang Vân Tinh thì quay đầu nhìn về phía Lâm Mặc, nói: "Mặc Nhi sư tỷ, sư phụ nói rất đúng, những này Hắc Xà, bọn chúng nhưng xấu, nhưng hỏng, bọn chúng." Đón lấy, Mang Vân Tinh liền lên án lên cái này Hắc Xà nhất tộc tội ác. Cái này Hắc Xà nhất tộc cũng là Nam Hải bên trong một phương bá chủ ấn lý thuyết, bọn chúng vì sinh tồn, thôn vệ cái khác thủy tộc, cái này không gì đáng trách. Nhưng bọn chúng nhiều khi giết chóc cũng không phải là vì ăn, càng nhiều thời điểm hoàn toàn chính là vì giết chóc mà giết chóc. Mà lại, ngoại trừ đơn thuần giết chóc, bọn chúng còn tùy ý ức hiếp cái khác thủy tộc, còn tùy ý phá hư đáy biển hoàn cảnh. Có thể nói, tại cái này Nam Hải địa vực bên trong, không có nhiều chủng tộc thích bọn chúng bộ tộc này. Cũng chính là bọn chúng Hắc Xà tộc bên trong có hai vị yêu đế tọa chấn, cái khác thủy tộc không dám tùy tiện chiêu chọc giận chúng nó. Đương nhiên, chỉ bằng vào cái này hai tôn yêu đế, còn không cách nào hoàn toàn cam đoan Hắc Xà nhất tộc an toàn. Dù sao cái khác còn may mắn còn sống sót thủy tộc bên trong, nhà ai không có một hai tôn yêu đế đâu. Mấu chốt ở chỗ, nghe nói Hắc Xà tộc bên trong còn có một vị vạn trượng chân thân Hắc Xà lão tổ. Sở dĩ là nghe nói, đó là bởi vì chỗ có từng thấy vị này Hắc Xà lão tổ người, đều trở thành trong bụng của nó chi thực. Nhưng phàm là Nam Hải chi thủy tộc, đều biết vị này Hắc Xà lão tổ sinh vật. Bởi vì yêu đế ở giữa là sẽ có trong minh minh cảm ứng. Tôn này Hắc Xà lão tổ, ai cũng không biết kỳ cụ thể là thực lực gì. Yêu tộc bên trong có cái định luật, trên cơ bản thân thể càng lớn, chiến lực cũng liền càng mạnh. Đối mặt ngàn trượng thân rắn hai tôn Hắc Xà yêu đế, chúng thủy tộc cũng không e ngại, nhưng đối mặt vạn trượng chân thân Hắc Xà lão tổ, nhưng là không còn mấy người dám động tâm tư. Lúc trước Nam Hải Long Vương đối Long Huy đem mình khu quản hạt đẩy tới 3000 cây số lúc, liền cùng cái này Hắc Xà nhất tộc giáp giới. Theo hải vực tăng trưởng, đối Long Huy phẩm giai cũng từ chính bát phẩm tăng lên tới tòng lục phẩm. Nhưng tòng lục phẩm đối Long Huy cảm giác mình vẫn không phải cái kia Hắc Xà lão tổ đối thủ. Đương nhiên thân vị thiên địa chính thần đối Long Huy, kia Hắc Xà lão tổ cũng không làm gì được thần. Cũng không phải kia Hắc Xà lão tổ đấu không lại đối Long Huy, mà là bởi vì thân vị thiên địa chính thần đối Long Huy tự mang thiên mệnh. Đặt tới cao giai yêu đế Hắc Xà lão tổ đã mơ hồ cảm giác được thiên mệnh sinh vật, cho nên tại đối mặt đối Long Huy lúc, nó căn bản không dám hạ sát thủ. Đương nhiên, Hắc Xà lão tổ căn bản không biết, nó mặc dù có thể chiến thắng đối Long Huy, lại căn bản là không có cách đánh giết đối Long Huy. Nam Hải Long Thần chấp trưởng Nam Hải, cũng không phải đơn giản nói một chút mà thôi. Tại Nam Hải phạm vi bên trong, Hắc Xà lão tổ có thể đánh bại đối Long Huy, lại căn bản là không có cách đánh giết đối Long Huy. Bởi vì, chỉ cần đối Long Huy suy nghĩ khẽ động, Nam Hải phạm vi bên trong, thần liền có thể đến tới bất luận cái gì một nơi. Mà lại, thân là Nam Hải Long Thần, thần còn có thể điều động toàn bộ Nam Hải chi lực đến trấn áp đối thủ. Đương nhiên, sử dụng loại năng lực này, đại giới cũng phi thường lớn, cho nên đối Long Huy chưa hề chân chính dùng qua. Nguyên bản đối Long Huy cũng không sốt ruột tiếp tục mở rộng khu quản hạt, bởi vì thần có đầy đủ thời gian chậm rãi tích lũy công đức cùng đạo hạnh, đợi thực lực đầy đủ lúc nhất cử đánh tan chung quanh những này thủy tộc, tỉ như Hắc Xà nhất tộc, Cự Xa nhất tộc chờ. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Phổ Đà Sơn xuất hiện, khiến đối Long Huy đổi chủ ý, nhất là ngoại trừ Từ Hàng đạo nhân bên ngoài, còn xuất hiện Văn Thủ, Phổ Hiền, Địa Tạng ba vị xuất hiện, càng cho thần tăng thêm lòng tin. Thế là hết thảy tính toán liền cứ như vậy phát sinh. Đương nhiên, đây hết thể tính toán cũng không gạt được Từ Hàng, Văn Thủ, Phổ Hiền, Địa Tạng bốn người. Chiến đấu còn đang tiếp tục, vô số Hắc Xà thi thể bắt đầu rơi về phía đáy biển. Đột nhiên, bành, 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 vô số đạo sóng lớn phóng lên tận trời, ngang. Một tiếng tê minh, chỉ gặp từ kia vô tận trong nước biển nhô ra một cái đầu rắn. Cái kia đầu rắn đủ có mấy trăm trượng lớn, phun ra nuốt vào Thiệt Tín đủ có dài chừng 10 trượng, một đôi mắt rắn thật chặt tập trung vào không trung Đới Long Huy, cùng Tư Hàng, Văn Thủ, Phổ Hiền đám người. T. T. Đới Long Huy. Hai chúng ta tộc, nước giếng không phạm nước sông, nhữ. Hôm nay thế nhưng là vượt biên giới. Úc. Nguyên lai là tìm được trợ thủ, ha ha chỉ là. Đới Long Huy, ngươi thật sự cho rằng tìm được mấy cái này giúp đỡ, liền có thể thắng được qua bản đế à? T. T. Không sai, người đến chính là vị kia cơ hồ chưa hề từng xuất hiện Hắc Xà lão tổ. Hắc Xà lão tổ, ha ha. Hắc Xà lão tổ, ngươi rốt cục bỏ được hiện thân nha. Ha ha. Nam Hải Long Vương Đới Long Huy trực tiếp huy động đôi rồng tát bay kia hai tôn Hắc Xà yêu đế, sau đó liền bay trở về, nhìn về phía vị kia Hắc Xà lão tổ. Chương 1490, Nam Hải đại chiến, Văn Thủ chạm rắn. Chương 1490, Nam Hải đại chiến, Văn Thủ chạm rắn. Đới Long Huy, nhữ. Muốn thế nào? Hắc Xà lão tổ lạnh lùng mở miệng nói. Nam Hải Long Vương Đới Long Huy nghe vậy, khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh, nói: "Hắc Xà lão tổ, bản vương chính là Thiên Sư Khâm Phong Nam Hải Long Thần, chấp trưởng Nam Hải hết thảy thủy vực, các ngươi nhanh chóng rời khỏi Nam Hải, bản vương liền có thể thả các ngươi một con đường sống, nếu không, liền chớ trách bản vương đem ngươi cả đám tru sát." Tất cả đều tru sát. Hắc Xà lão tổ phảng phất nghe được chuyện cười lớn, lập tức ngửa mặt lên trời phá lên cười. "Ha ha, ha ha. Đới Long Huy, cái gì Thiên Sư Khâm Phong? Bản đế nhưng chưa từng nghe qua cái gì thiên sư. Người thiên sư này lại là phương nào thế lực? Thư đừng quản ngươi cái gì thiên sư không thiên sư, nhưng Đới Long Huy, bản đế nói cho ngươi, nhanh chóng lui về ngươi lúc đầu địa vực đi, bây giờ, cái này nam trong biển, ngươi đã chiếm cứ tới gần nhân tộc mấy ngàn cây số hải vực, cũng nên thỏa mãn." "Hừ, Đới Long Huy, ngươi như vẫn là chấp mê bất ngộ, liền chớ trách bản đế bắt tay vô tình." "T, T." Nói đến đây, Hắc Xà lão tổ trực tiếp đại trương miệng, mấy chục trượng Thiệt Tín phun ra nuốt vào càng gấp gáp hơn TT. "Không ngừng." Hắc Xà lão tổ trong miệng không ngừng uy hiếp, nhưng đáy lòng của nó giờ phút này lại là phi thường chần chờ. Thật sự là Đới Long Huy hôm nay này đến quá mức kỳ hoặc, hơn nữa còn nhiều mấy người trợ giúp. Mấy cái kia giúp đỡ thực lực, nó vậy mà không cách nào khám phá sâu cạn, cái này làm nó sinh lòng cảnh giác, cho nên nó lúc này mới từ bỏ trực tiếp tính toán ra tay, muốn đem Đới Long Huy dọa lui về. Hắc Xà lão tổ là cái hết sức cẩn thận hạng người, nếu không nó cũng không sống tới hiện tại, còn thành tựu toàn bộ Nam Hải thủy vực đứng đầu nhất mấy vị sinh vật một trong. Năm đó những cái kia, so với nó chưa dương, so với nó thực lực cường đại thủy tộc, trên cơ bản đều sớm đã thành người khác món ăn trong bụng. Chỉ là Hắc Xà lão tổ cẩn thận cả một đời, nhưng nó lại không quản được mình hậu bối bọn tử tôn. Nó những này xà tử xà tôn nhóm, ỷ vào phía sau có nó như thế một vị cao gia yêu đế, nhưng không làm thiếu chuyện ác. Ngay tiếp theo nó vị này Hắc Xà lão tổ trên thân cũng gánh lấy ngập trời nghiệp lực. Như đặt ở ngày xưa, ngược lại cũng thôi. Nhưng hôm nay là thời đại nào, bây giờ chính là đại kiếp giáng lâm thời đại. Kiếp khí rơi xuống, thân phụ ngập trời nghiệp lực, còn muốn kết thúc yên lành, kia liền thật là nghĩ nhiều. Tường Vân phía trên, Địa Tạng chắp tay trước ngực, trong miệng thấp tụng Phật hiệu, trong mắt lóe lên mấy phần tiếc nuối. A Di Đà Phật, đáng tiếc, đáng tiếc. Một tôn cao gia yêu đế, cái này nếu là độ hóa tiến Phật môn, tốt biết bao nhiêu a. Đáng tiếc, kia trùng thiên huyết sát chi khí cùng nghiệp lực, trực tiếp đem hắn cho dọa lui. Đáng tiếc, Hắc Xà lão tổ hết thảy uy hiếp đều rơi vào không trung, chỉ gặp Nam Hải Long Vương Đới Long Huy đã xoay người hướng Hắc Xà lão tổ đánh tới. Một vệt kim quang hiện lên, nguyên bản thân dài hơn 1000 trượng Đới Long Huy hình thể lần nữa tăng vọt mấy lần, đạt đến gần 5000 trượng. Nhìn xem đối diện vọt tới Hắc Long, kia Hắc Xà lão tổ biết việc này đã không cách nào lành, trực tiếp liền từ trong nước biển chui ra, giãy giụa vạn trượng thân thể, liền hướng Đới Long Huy nên đón tiếp lấy. Một long một rắn liền xoay đánh ở cùng nhau. Hắc Long toàn thân thanh quang lấp loé, vũ trảo không ngừng hướng về Hắc Xà trên thân chụp tới, miệng rồng cũng chưa từng nhàn rỗi, cũng hướng Hắc Xà trên thân tác tới. Mà kia Hắc Xà cũng không yếu thế, ỷ vào càng dài, càng lớn hình thể, đồng dạng cũng đang không ngừng cắn xé Hắc Long thân thể. Chỉ là, hắn Hắc Xà lão tổ tuy là yêu đế thân thể, nhưng lại như thế nào cùng Hắc Long thân rồng so sánh đâu? Đây không phải lượng chiến lệnh, mà là chất chiến lệnh, chính là sinh mệnh cấp độ chiến lệnh. Cho nên, Hắc Long mỗi một trảo, mỗi một chiếc đều là từng khối huyết nhục rơi xuống. Trong nước biển những cái kia may mắn còn sống sót Hắc Xà tộc người trong nháy mắt liền sôi trào, đây chính là cao gia yêu đế huyết nhục a. Đối với Hắc Xà yêu tộc tới nói, dạng này huyết nhục đơn giản là bảo vật vô giá. Cho nên, vô số Hắc Xà liền bắt đầu tranh đoạt lên, không ngừng thôn phệ lấy những cái kia rơi xuống dưới huyết nhục. Nhưng, Hắc Xà lao tổ miệng rắn nhưng căn bản không cắn nổi hắc máu của rồng thịt. Thời khắc này hắc đỉnh đầu rồng hiện lên một khối ấn tỷ. Khối kia ấn tỷ bên trên vặn mẹo chiếm cứ mấy cái chân long, không ngừng lóe ra đạo đạo kim quang. Kim quang rơi vào Hắc Long thân rồng phía trên, liền để Đới Long Huy thân rồng càng phát ra cứng rắn. Hắc Xà lão tổ từ bỏ cắn xé, mà là trực tiếp đem Đới Long Huy cuốn lại, cũng liều mạng đè xuống. Chiến trường lập tức bắt đầu giằng co. Không bên trong nguyên bản kia hai đầu Hắc Xà yêu đế nhìn thấy nhà mình lão tổ vậy mà nhất thời không cách nào cầm xuống Đới Long Huy, thế là khẩn trương, vặn mẹo thân rắn liền muốn xuống tới. Nhưng vào lúc này, Văn Thủ, Phổ Hiền hai người đồng thời cất bước mà ra, trực tiếp ngăn ở hai đầu Hắc Xà yêu đế trước mặt. Vô lượng tiên tôn, Xà yêu, đường này không thông. Xà yêu, hôm nay Vân đạo vừa vặn bắt ngươi xong hạ sát kiếp. Nói chuyện, Văn Thủ trương tay triệu ra một thanh kiếm gỗ đảo, Phổ Hiền thì tế khởi nô câu song kiếm. Văn Thủ bung lên kiếm gỗ đảo, trong nháy mắt một đạo kiếm quang bay ra, liền thẳng đến lấy trong đó một đầu Hắc Xà yêu đế chém tới. Kia Hắc Xà yêu đế cảm nhận được trong kiếm quang uy hiếp, vội vàng xoay chuyển động thân thể, né tránh kiếm quang, vừa muốn tiếp tục hướng phía trước nào cắn, đột nhiên chỉ cảm thấy sau đầu phong thanh, quay đầu xem xét, nó liền thấy đạo kim quang kia vậy mà chuyển cánh ngoặt, tiếp tục hướng nó chém tới. A, cái này, đây là có chuyện gì? Đầu này hắc xà yêu đế vội vàng lần nữa xoay chuyển động thân thể, lần nữa đem đạo kiếm quang kia tránh khỏi. Liên tục hai lần né tránh đạo kiếm quang kia, hắc xà đã nhào tới văn thủ đạo nhân trước mặt. Nhân tộc, nhanh đến bản đế trong dạ dày tới đi. Khắc khắc. Hắc xà yêu đế âm trầm mà cười cười, mở ra huyết buồn đại khẩu liền hướng về văn thủ đạo nhân cắn tới. Nó mười phần mong đợi từ văn thủ đạo nhân trên mặt nhìn thấy vẻ hoảng sợ, vậy sẽ là một kiện phi thường mỹ diệu sự tình. Trước kia, nó thường xuyên bay đến đại lục, thôn vệ những này nhân tộc. Nó thích xem nhất những này nhân tộc bị hắn thôn vệ trước, kia trên mặt hoảng sợ thần sắc, cùng kia tiếng kêu chói tai. Ở trong mắt nó, kia là tuyệt vời nhất hình tượng, tại trong thai của nó, kia là tuyệt vời nhất thanh âm. Chỉ là, từ nơi này cái gọi là Nam Hải Long Thần sau khi xuất hiện, bọn chúng liền cũng không còn cách nào tùy ý tiến về lục địa. Thậm chí, bọn chúng chẳng những không cách nào tiếp tục tiến về lục địa, mà lại bọn hắn hắc xà nhất tộc săn thức ăn còn bị đối phương không ngừng áp xúc. Một mực nén đến hôm nay tình trạng, bọn chúng nguyên bản săn thức ăn đã rút lại một nhiều hơn phân nửa. Không nghĩ tới, hôm nay cái này lão nê thù, Nam Hải Long Thần đối Long Huy còn muốn đuổi tận giết tuyệt, cái này làm sao có thể khoan nhượng? Nghĩ tới đây, đầu này hắc hà yêu đế nụ cười trên mặt càng phát ra biến thái. Khắc khắc. Huyết thực, nhanh lên hóa thành một bộ phận của thân thể ta đi, ha ha. Ê! Kia! Đó là cái gì? Kia! A! Chương 1491, hắc xà lao tổ mạt lộ chương 1491, hắc xà lao tổ mạt lộ kia hắc xà yêu đế chỉ cảm thấy sau đầu đau đớn một hồi, nhịn không được quay đầu hướng về sau nhìn lại. Nó cái này vừa quay đầu không sao, chỉ cảm thấy đầu chầm xuống, sau đó, kỳ quái, vì cái gì bầu trời biến cao? Cái kia ngàn trượng không đầu thân rắn là ai vậy? A, không đầu thân rắn. Không. A, lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, một cái to lớn đầu rắn liền trùng điệp rơi vào nước biển ở trong. Ngay sau đó, một viên xích hồng sắc yêu đan liền từ không trung không đầu thân rắn bên trong chui ra, thẳng đến hướng phương xa bay đi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, yêu nghiệt, còn muốn đào tẩu. Chạm. Nương theo lấy một tiếng chạm, nhưng gặp một đạo kiếm quang bay qua, chính giữa không trung viên kia yêu đan. Chỉ nghe được bành, một tiếng vang thật lớn, viên kia yêu đan liền nổ thành một đoàn xích hồng sắc sương mù. Ngay sau đó, cái tia kim sắc kim quang trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn kim diễm, bắt đầu kịch liệt bắt đầu cháy rực rực. Một chút thời gian về sau, nguyên địa an rất xích hồng sắc xương mù liền biến mất không thấy. Một bên khác, Phổ Hiền đạo nhân chiến cuộc cũng tiến vào hồi cuối. Đầu kia hắc xà yêu đế đồng dạng không đơn giản, xoay chuyển động thân thể liền cùng Phổ Hiền đạo nhân chiến tại một chỗ. Phổ Hiền đạo nhân lấy nô câu song kiếm đối địch, chiến mấy hiệp về sau, thừa dịp kia hắc xà yêu đế không để ý, lập tức liền tế ngoại trừ chói yêu dây thừng. Nhưng gặp một vệt kim quang bay ra, dài ra theo gió, trong nháy mắt cũng dài đến ngàn trượng dài. Sau đó trực tiếp liền đem kia hắc xà yêu đế cho trói lại. Cái này, đây là cái gì? Bị trói yêu dây thừng trói lại hắc xà yêu đế hoảng sợ nhìn xem trên người mình dây thừng, từ dây thừng kia bên trên nó cảm ứng được một câu nguy cơ tử vong. Thế là, nó liều mạng dãy rủa. Đáng tiếc, nó nếu là không dãy rủa còn dễ nói, nó cái này còn quại, bó kia yêu dây thừng lập tức liền càng ngày càng gấp, tựa hồ trực tiếp ghim vào thịt của nó bên trong, đau nó lúc này liền kêu thảm lên. A, đây là cái gì? Đau nhức sát ta. Đây là cái gì bảo khí, đáng chết. Nhân tộc nhanh chóng thả bản đế, nếu không bản đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vô lượng tiên tôn, yêu nghiệt, đến bây giờ, nhữ lại còn không có nửa phần hướng thiện chi tâm, cũng được, hôm nay, bần đạo vừa vặn cầm lấy song sát kia đi. Nói xong lời này, Phổ Hiền đạo nhân liền đem nô câu song kiếm tế. Chỉ gặp hai đạo kim quang lấp lóe, một trái một phải liền hướng về kia hắc xà yêu đế chẳng tới. Trong đó một kiếm đeo đầu, mặt khác một kiếm thì trực tiếp chạm tại kia chạy ra yêu đàn phía trên. Bành. Một tiếng vang thật lớn, viên địa yêu đế cấp yêu đan cũng nổ thành một đoàn huyết vụ, tiếp theo bị liệt diễm đốt cháy, triệt để hóa thành hư vô. Hai đầu gần ngàn trượng hắc xà yêu thân rơi về phía mặt biển, đem trong biển những cái kia hắc xà nhất tộc xà tử xà tôn dọa đến tan tác như ong vỡ tổ. Đáng tiếc, trung quanh của bọn nó sớm đã bị Long Vương đại quân vây quanh tốt dừng lại chém giết, không biết chém giết nhiều ít xà yêu, trung quanh phương viên hơn trăm dặm mặt biển đã triệt để bị nhuộm thành màu đỏ. Đám người chưa chú ý tới, tại đáy biển chỗ sâu, có vô số đầu cự xà chính đang nhanh chóng bơi lại. Văn thủ, Phổ Hiền hai người chém giết hai đầu hắc xà yêu đế về sau, liền về tới tường bần phía trên, lặng lặng nhìn Nam Hải Long Vương tới Long Huy cùng vị kia hắc xà lao tổ chiến đấu. Yêu nghiệt, nhanh chóng đầu hàng, bản vương có lẽ còn có thể lưu lại ngươi một cái mạng. Đới Long Huy cao giọng nói. Thử. Đới Long Huy, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Sớm đã đỏ mắt hắc xà lao tổ giờ phút này chỉ có một cái tâm tư, đó chính là nuốt trước mắt cái này Nam Hải Long Vương. Trong cõi u minh, trong lòng của nó không ngừng có một thanh âm tại nói cho nó biết, an thần, ngươi liền có thể. Cái thanh âm kia tựa hồ đột nhiên dừng lại, lại tựa hồ còn tại túi xuống nói. Chỉ là, nó đã nghe không được. Mặc dù nghe không được, nhưng đây tuyệt đối là chuyện tốt, hơn nữa còn là thiên đại hảo sự. Nó mười phần bức tin điểm này. Cho nên, lúc này hắc xà lão tổ làm sao có thể đầu hàng. Về phần những cái kia chết tử tôn, ha ha về sau tái sinh chính là. Nam Hải Long Vương đối Long Huy tự nhiên sớm biết sẽ là kết quả này, nếu là đầu này già rắn sẽ đầu hàng, đã sớm đầu hàng, chỗ nào sẽ còn chờ tới bây giờ. Mà lại, thần cũng không phải thật muốn chiêu hàng đầu này hắc xà, dù sao thần vị Nam Hải Long Vương thần mặc dù công đức rộng rãi, nhưng cũng không phải như thế tiêu hao. Tích lũy công đức muôn vàn khó khăn, nhưng tiêu hao công đức lại là quá dễ dàng. Nhất là tại cái này quỷ dị hoành hành, nghiệp lực tràn ngập thế giới bên trong. Hừ, yêu nghiệt, đã như vậy, vậy liền chớ trách bản vương vô tình, hôm nay tất chu ngươi. Đới Long Huy lời này vừa nói ra, kia hắc xà lão tổ trong nháy mắt liền phá lên cười. Ha ha. Đới Long Huy, ngươi câu nói này nói bao nhiêu lần? Ha ha. Đới Long Huy, mặc dù ngươi mỗi lần tiến bộ đều rất nhanh, nhưng muốn chu sát bản đế, ngươi còn kém xa lắm. Ha ha. Đới Long Huy nghe vậy lại là nở nụ cười. Yêu nghiệt, thật còn kém rất xa sao? Tựa hồ rõ ràng cảm nhận được Đới Long Huy trong giọng nói trêu tức, hắc xà lão tổ khẽ giật mình, tiếp lấy ánh mắt kinh ngạc liền nhìn về phía Đới Long Huy, lập tức trong lòng cảnh báo đại minh. Không tốt. Hẳn là. Một cái mắt, hắc xà lão tổ trong lòng liền khôi phục thanh tỉnh, đồng thời liền manh động thoái ý loại cảm giác này không đúng. Hẳn là cái này Đới Long Huy còn có ám thủ. Không tốt, ta làm sao đem bọn hắn đem quên đi. Đột nhiên, một đạo điện quang xẹt qua hắc xà lão tổ não hải, ánh mắt của nó liền rơi vào xa xa kia đóa tường vân phía trên. Mà lại, ngay tại vừa rồi, nó kia hai cái đột phá đạo yêu đế cảnh tử tôn đã chết tại hai người kia thủ hạ. Nó vừa rồi vì sao vẫn luôn không có ý thức đến điểm này đâu? Liên phản phất có được thứ gì che đậy ý thức của hắn? Trốn, nhất định phải trốn. Đáng tiếc, đương hắc xà lão tổ trốn ý niệm mới vừa nhuốm, liền nghe đến Đới Long Huy thanh âm. Bốn vị đạo hữu, còn xin trợ đới mỗ một chút sức lực. Vô lượng tiên tôn, mang đạo hữu, bần đạo đến rồi. Từ hàng đạo nhân đầu tiên miệng tụng đạo hiệu, bước ra ngoài. Ngay sau đó, Văn Thủ, Phổ Hiền, Địa Tạng cũng lần lượt đi tới. Bốn người phân lập tứ phương, liền đem hắc xà lão tổ vây lại ở giữa. Chỉ gặp Từ Hàng, Văn Thủ, Phổ Hiền, Địa Tạng đồng thời vươn một cái tay, một trường đánh ra. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, Nam Mô A Di Đà Phật. Theo đạo hiệu, Phật hiệu tiếng vang lên, một cái mắt, phương viên mấy trăm dặm liền bị vô tận pháp lực bao vây lại. A, không tốt. Hắc xà lão tổ đáy lòng cuồng loạn, quát to một tiếng không tốt. Toàn lực phá tan Đới Long Huy, sau đó túi đầu liền hướng về mặt biển bay đi. Bị phá tan Đới Long Huy trực tiếp kim quang lóe lên, liền hóa thành đầu rồng thân người hình dạng, trong tay nâng Nam Hải Long Thần Đại Ấn. Chỉ gặp Đới Long Huy một tay nâng Long Thần Đại Ấn, một tay liền chỉ hướng dưới đáy mặt biển, trong miệng quát to, cấm. Bành. Chương 1492, Hắc xà lão tổ vòng, bốn bồ tát phân bảo. Chương 1492, Hắc xà lão tổ vòng, bốn bồ tát phân bảo bành. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, vạn trượng thân thể hắc xà lão tổ một đầu liền đâm vào trên mặt biển. Không sai, chính là đụng tại trên mặt biển. Một khắc trước còn nổi sóng chập trùng mặt biển, giờ phút này đã hóa thành tấm gương bóng loáng vô cùng. Hắc xà lão tổ cái này va chạm, mặt biển có chút hướng phía dưới một lõm, nhưng trong nháy mắt liền gãy trở về. Mà nguyên bản còn tại mặt biển chém giết Long Vương đại quân cùng hắc xà nhất tộc, đều bị ép tiến vào biển dưới mặt. Cảm nhận được não bộ kịch liệt đau nhức, hắc xà lão tổ nhịn không được nao. Một tiếng, liền thảm hô lên. Sau đó, thân thể vạn trượng hắc xà lão tổ trong nháy mắt liền cuộn thành một cái xà trận, cao ngất đầu rắn phun dài mấy trăm trượng thiệt tín, một đôi mắt rắn hung ác nhìn chằm chằm không trung mấy người. Phương Đông là Văn Thù đạo nhân, một tay cầm độn long dung, một tay cầm kiếm gỗ đạo. Phương Tây là Phổ Hiền đạo nhân, cầm trong tay nô câu song kiếm, quanh người một đầu chói yêu dây thường không ngừng lượn vòng lấy. Phương Nam là Từ Hàng đạo nhân, tay trái nâng dương chi ngọc tịch bình, tay phải chấp nhất một thanh trường kiếm. Phương Bắc là Địa Tạng, tay trái chống tích trượng, tay phải cầm hàng ma bảo sử. Trung ương thì là Nam Hải Long Vương Đới Long Huy, hai tay nâng Nam Hải Long Thần Ấn, bên cạnh đứng thẳng một cây bàn long thương. Thời khắc này Đới Long Huy toàn thân pháp lực bốc hơi, trong tay Nam Hải Long Thần Ấn lớn tỏa sáng minh. Đới Long Huy đỉnh đầu hiện chính là một vùng biển mênh mông hư ảnh. Kia phiến đại dương mênh mông hư ảnh, rộng đủ có mấy trăm dặm, nước biển bên trong còn có thể nhìn thấy hai chi đội ngũ chém giết cùng một chỗ. Trong đó một chi chính là Hắc Xà nhất tộc, mà đổi thành một chi hiện lại chính là Nam Hải Long Vương đại quân. Mà tại cái này hai chi đội ngũ dưới đáy, có một đám cự sa ngay tại đuổi theo rơi vào biển sâu song phương thi thể. Đã bao quát Hắc Xà nhất tộc thi thể, cũng bao quát Long Vương đại quân một phương vẫn lạc thi thể. Không sai, vì giải quyết triệt để rơi cái này Hắc Xà lão tổ, Đới Long Huy trực tiếp điều dụng Nam Hải chi lực. Bất quá, thần không dám điều động quá nhiều, chỉ điều động phương biên mấy trăm dặm phạm vi. Ngược lại không phải là không thể điều động càng nhiều, mà là bởi vì một thì không cần thiết, thứ hai giá quá lớn. Hiện tại dùng cái này mấy trăm cây số Nam Hải chi lực tạm thời cầm cố lại cái này Hắc Xà lão tổ, sau đó mượn nhờ Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng, Địa Tạng bốn người chi lực chém giết nó, đủ. Đới Long Huy hiển nhiên Hắc Xà lão tổ đã bị giam cầm ở không gian bên trong, lập tức liền ngẩng đầu kêu, còn xin bốn vị đạo hữu xuất thủ, đới mồm vô cùng cảm kích. Vô lượng tiên tôn, mang đạo hữu, trừ ma vệ đạo, chúng ta chi trách vậy. Mang đạo hữu cứ yên tâm đi. Nam Mô A Di Đà Phật, yêu nghiệt, bần tăng đã tội. Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng, Địa Tạng bốn người nói chuyện, liền đồng thời xuất thủ. Độn Long Dung, chói yêu dây thừng, nô câu kiếm, dương chi ngọc tịch bình, hàng ma bảo sử. Các loại bảo vật riêng phần mình lóe ra bảo quang liền hướng về kia Hắc Xà lão tổ bay đi. Độn Long Dung cùng chói yêu dây thừng dẫn đầu đem Hắc Xà lão tổ một mực khống trụ. Tiếp lấy nô câu kiếm một trái một phải phân biệt chạm tại Hắc Xà lão tổ trên thân, trong nháy mắt liền hoạch xuất ra hai đạo thật sâu lỗ hổng, máu đỏ tươi liền bắn ra mà ra. Dương chi ngọc tịch bình chút xuống, rọt rọt lóe ra ánh nắng. Ánh trăng cùng tình quang giọt nước liền rơi xuống, rơi vào Hắc Xà lão tổ rắn trên khuôn mặt. Những này giọt nước vừa dứt tại Hắc Xà lão tổ trên thân, liền không có thể mà bảo, trong nháy mắt biến mất bóng dáng. A a a. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, so với vừa nãy Ngô Câu song kiếm chém qua lúc kêu còn muốn thê lương gấp 10, gấp trăm lần. Sau đó hàng ma bảo sự, kiếm vô đảo, chư kiện bảo vật theo thứ tự mà tới. Ước chừng một nén nhang về sau, đột nhiên mảnh. Một thanh âm vang lên, một đoàn kim sắc liệt diễm chống giống mà sinh, vẹn vẹn một nháy mắt liền đem dài vạn trượng hắc xà lao tổ toàn bộ bao khỏa tại bên trong. Cực nóng hỏa diễm phóng lên tận trời, lại qua thời gian một nén nhang về sau, kim sắc liệt diễm chậm rãi biến mất, nguyên liệu chỉ để lại một khối hơn 10 trượng phương viên ngũ thải ra rán, hai cái lạnh lóng lánh rắn răng cùng một viên óng ánh sáng long lanh bảo châu. Thấy cảnh này, Nam Hải Long Vương Đới Long Huy rốt cục thu hồi pháp lực, trong tay Long Thần Ấn cũng một lần nữa bay trở về thần thể nội. Chỉ là, thời khắc này Đới Long Huy rõ ràng suy yếu rất nhiều. Thở hổn hển mấy cái khí thô, Đới Long Huy quay đầu nhìn về phía bốn người, nói: "Hôm nay may nhờ bốn vị đạo hữu tương trợ, rốt cục giải quyết cái họa lớn trong lòng này, bốn vị đạo hữu, cái này Hắc Xà lão tổ tại Tam Muội chân hỏa phía dưới lưu lại cái này bốn dạng bảo vật, liền tặng cho bốn vị đi." Nghe Đới Long Huy nói như vậy, bốn người đồng thời nở nụ cười. Văn Thủ đạo nhân đầu tiên vẫy tay một cái, nhưng gặp một viên rắn răng liền bay vào trong tay của hắn, nói: "Nếu như thế, kia." Vân đạo liền lấy một viên rắn răng đi, chính dễ dàng luyện chế một kiện công phạt chi bảo. Phổ Hiên thấy thế, cũng gửi vẫy tay một cái, đồng dạng tuyển một viên xà yêu, nói: "Văn Thủ đạo hữu tuyển rắn răng, kia còn lại cái này mai liền trở về Bần đạo đi." Từ Hàng đạo nhân nhìn về phía địa tạng mỉm cười, sau đó vẫy tay một cái, đem tấm kia ra rắn liền thu hút ở trong tay, nói: "Bần đạo liền muốn trương này ra rắn đi, chính dễ dàng luyện chế mấy món tiên y đi." Cuối cùng chỉ còn lại có một viên bảo châu, tự nhiên hảo không ngoài suy đoán bị địa tạng thu hút ở trong tay. Cầm châu nơi tay, địa tạng mặt hướng ba người không mình hành lễ, nói: "Đa tạ ba vị đạo hữu thành toàn." Ha ha. Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng ba người nghe vậy, đồng thời phá lên cười. Văn Thủ mở miệng nói: "Địa tạng đạo hữu khách khí, viên kia bảo châu cùng ngươi hữu duyên, chúng ta sao tốt đoạt người máy duyên đâu." Phổ Hiền, Từ Hàng nghe vậy, cũng đồng thời nhẹ gật đầu. Nguyên lai, viên này bảo châu chính là kia Hắc Xà lão tổ yêu đan biến thành, trên đó ngưng tụ Hắc Xà lão tổ toàn thân vậy thành trở lên tinh hoa, nó chân quý trình độ há lại cái khác ba kiện đồ vật có thể so. Vì vậy, cái này mới có địa tạng bái tạ tiến hành. Lão sư, sư phụ. Theo vài tiếng la lên, Lâm Mặc, Mang Bất Tinh, Kim Trà, Mộc Trà đều bay tới. Thời khắc này trên mặt biển, một trường giết chóc cũng cơ bản kết thúc, Hắc Xà nhất tộc ngoại trừ số ít mấy đầu cá lọt lưới, đã bị cơ bản rào giết sạch. Mà nguyên bản tiềm ẩn đáy biển chỗ sâu cự xa nhất tộc thấy tình thế không tốt, lập tức liền quay đầu chạy xa. Chiến đấu kết thúc, Long Vương đại quân mặc dù thu được thắng lợi, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Cái này khiến nguyên bản muốn tiếp tục hướng phía trước chinh phạt Đới Long Huy tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, thu binh trở về Long Cung, mà bốn người thì mang theo Lâm Mặc, Mang Bất Tinh, Kim Trà, Mộc Trà một lần nữa trở về Phổ Đà Sơn. Lần này trở về, Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng cùng địa tạng luận đạo mấy ngày về sau, liền đồng thời lựa chọn bế quan, bắt đầu tế luyện từ Hắc Xà lão tổ trên thân đạt được món kia bảo vật. Mà Lâm Mặc, Mang Bất Tinh, Kim Trà, Mộc Trà cũng đồng dạng bắt đầu bế quan. Một trận chiến này cho bốn nhỏ mang tới xung kích cũng là rất lớn, để bốn nhỏ sinh ra rất nặng cảm giác cấp bách. Chương 1493, Hỗn Độn Ngộ Đạo, Thái Ức Kim Tiên Hành. Chương 1493, Hỗn Độn Ngộ Đạo, Thái Ức Kim Tiên Hành. Cửu Tiên Chi Thượng, Huyền Thanh Chân Trời duyên chỗ. Chư Huyền đỉnh đầu khánh vân triển khai, bên trên khánh vân lơ lửng hỗn độn trung. Cong, cong, cong. Hỗn độn trung chậm rãi chuyển động, không hề đứt đoạn vang lên lấy tiếng trung du dương. Phía trước chính là vô tận hỗn độn bên trong, không tận lực hỗn độn chi khí đang bị không ngừng hấp dẫn tới, tiến vào Huyền Thanh Tiên bên trong. Hỗn độn chi khí tiến vào Huyền Thanh Tiên khai thủy hóa làm thiên địa thanh trọc nhị khí, sau đó thanh trọc nhị khí tiến vào trong vòng chính này, trong đó thanh khí lưu tại cửu thiên, mà trọc khí thì rơi về phía đại địa. Quá trình này mặc dù chậm chạp, nhưng lại một mực đang tiến hành. Nặng hỗn độn lấy nuôi thiên địa, thiên càng ngày càng cao, càng ngày càng dày, vô luận thiên địa cũng đều đang trở nên càng ngày càng rộng rãi. Đây là trí thượng chi công, trí tôn chi đức. Nhìn phía trước hỗn độn, Trương Huyền cắn răng, đỉnh lấy hỗn độn trung cất bước liền rời đi Huyền Thanh Thiên, đi vào hỗn độn bên trong. Bất quá, hắn cũng không dám đi quá xa, chỉ đi trong chốc lát, liền ngừng lại. Mượn nhờ hỗn độn trung cùng Huyền Thanh Thiên hòa cửu thiên liên hệ, Trương Huyền quay đầu nhìn lại, ẩn ẩn còn có thể cảm ứng được cả hai sinh vật, lúc này mới yên lòng lại. Phải biết ở trong hỗn độn, vô thượng, không dưới, không trái, không phải, vô địch, không sau, đã không quá khứ, cũng không hiện tại cùng tương lai. Thiên địa tứ phương vì vũ, cổ vãng kim lai vi trụ, là vì thiên địa, là vì vũ trụ, sau đó thiên địa vũ trụ chưa sinh trước đó chính là nói hỗn độn. Có vật hỗn thành, tiên thiên sinh, tịch này liêu này, độc lập mà không thay đổi, chu hành nhi không thua, có thể vì thiên hạ mẫu. Ta không biết tên, chữ chi nói đạo, mạnh vì đó tên là lớn, chính là nói đại đạo. Trương Huyền chậm rãi ngồi xếp bằng, dưới mông tự động xuất hiện một cái cổ pháp bồ đoàn, đỉnh đầu khánh vân lượn lờ, bên trên khánh vân hỗn độn trùng quay tròn chuyển động, rủ xuống vạn đạo quang hoa, đem Trương Huyền một mực bảo hộ ở giữa. Quan sát lấy phía trước hỗn độn, Trương Huyền nhắm mắt lại. Trương Huyền lần nữa nhập hỗn độn mà ngộ đạo, tìm tòi nghiên cứu thái ất chân lý. Tự nhiên, người khác tu thái ất, thậm chí đại la đều không cần nhập hỗn độn, nhưng Trương Huyền lại khác. Hắn đạo cùng những người khác khác biệt. Hắn thuộc về mở người, phía trước hắn không đường, hết thảy đều cần mình đi mở tích. Mà mở con đường, nhất nhanh gọn phương pháp chính là nhập hỗn độn, trực diện đại đạo, cảm ngộ đại đạo tạo hóa, chính là ngộ bản thân, minh ngộ tương lai chi đạo đồ. Cùng lúc trước khác biệt, lần này Trương Huyền tiến vào hỗn độn, 10 phần yên tĩnh. Hỗn độn phảng phất hoàn toàn không có cảm ứng được Trương Huyền sinh vật. Từ rất khí, trúc cơ, kim đan, tới đất tiên, tán tiên, thần tiên, thiên tiên, chân tiên, lại đến kim tiên, thái ất, đến tiếp sau càng có đại la, thậm chí cao hơn con đường. Trương Huyền Tử phủ bên trong, vô số bí pháp từng cái hiện lên. Lấy bây giờ bất hủ kim tiên cảnh đạo hạnh cùng tu vi, Trương Huyền đầu tiên một lần nữa xét lại quá khứ tất cả công pháp, cũng đối những công pháp này tiến hành lần nữa chỉnh sửa cùng cải tiến. Cùng lúc đó, vô số bí pháp bắt đầu ở Trương Huyền thể nội vận chuyển. Từ rất khí đến trúc cơ, lại mãi cho đến đạt bất hủ kim tiên cảnh, Trương Huyền thì tương đương với đem quá khứ đường xá lại lần nữa đi một lượt. Cái này một lần đi đến, Trương Huyền lại có rất nhiều cảm ngộ mới, quá khứ con đường càng phát ra kiên cố, căn cơ cũng càng phát ra kiên cố. Cong, cong, cong. Hỗn độn im lặng, nhưng hỗn độn chung chuyển động, lại tựa hồ như thật không ngừng có tiếng chuông hướng về chung quanh truyền ra. Vô số hỗn độn chi khí bị dẫn dắt tới, đầu tiên là tiến vào hỗn độn chung bên trong, tiếp lấy lại từ hỗn độn chung bên trong rủ xuống tiến Khánh Vân bên trong. Khánh Vân sôi trào, ba đóa hoa sen càng phát ra tiểu nộn. Khánh Vân phía dưới, Trương Huyền sắc mặt cũng càng phát ra lạnh nhạt, chỗ mi tâm, một điểm hào quang lúc gần lúc hiện, chính là viên kia thiên nhãn. Trương Huyền quanh thân đều bị thanh trọc nhị khí vây quanh, nhị khí ngươi truy ta đuổi, dây dưa cùng nhau, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, chính đứng thái cực lưỡng nghi chi tượng. Bởi vì cái gọi là một âm một dương chi bị nói, thanh trọc nhị khí tướng truy đuổi bên trong, Trương Huyền quanh thân đạo vận càng phát ra nồng hậu dày đặc, thứ tự xuất hiện các loại dị tượng. Có thanh liên đoá đoá, có rồng bay phượng múa, có hổ khiếu sư hống, có hạc kêu loan minh, càng có vương hầu tướng lĩnh, người buôn bán nhỏ, nông phu trồng trọt, cùng với các nhân gian muôn màu. Chưa hề hỗn độn bất kể năm, trôi qua một năm rồi lại một năm. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên ầm ầm, trong cõi u minh, hỗn độn trung tựa hồ cũng truyền đến tiếng sấm. Cong, cong, cong. Hỗn độn trung vang lên lần nữa, hỗn độn trung dưới, đóa đóa thiên hoa trống rỗng mà sinh, chậm rãi rơi xuống, vũ thải hà quang từ Trương Huyền thể nội bắn ra mà ra, chiếu rọi chư thiên. Trong cõi u minh, quanh mình liền truyền đến đủ loại tiên nhạc thanh âm. Lúc này, Trương Huyền chậm rãi mở mắt, hai vệt thần quang bắn ra mà ra, thẳng tắp liền cắm vào hỗn độn bên trong. Hô, ha ha. Trương Huyền chậm rãi đứng lên đến, cười khẽ hai tiếng, sau đó thấp giọng lẩm bẩm, "A, Thái Ức Kim Tiên, rốt cục đột phá." Nói xong, Trương Huyền ngắm nhìn bốn phía, sau đó cười một bước phóng ra, lần theo cảm ứng liền về tới Huyền Thanh Thiên bên trong. Theo Trương Huyền bước vào Huyền Thanh Thiên, một máy mắt, ầm ầm, giang giác, toàn bộ Huyền Thanh trời đều chấn động lên, trên bầu trời, tiếng sấm ù ù, từng đạo tử sắc lôi đỉnh xẹt qua chân trời, trực tiếp liền bổ tiến vào hỗn độn ở trong. Huyền Thanh Thiên trung quanh hỗn độn lập tức sôi trào lên, vô tận thanh trọc nhị khí sinh ra, sau đó liền bị hút vào Huyền Thanh Thiên bên trong. Huyền Thanh Thiên lần nữa bắt đầu nhanh chóng quyết trương. Không biết đi qua bao lâu, Huyền Thanh trời dần dần bình tĩnh lại. Lần này, Trương Huyền đột phá Thái Ức Kim Tiên cảnh, Huyền Thanh Thiên trực tiếp mở rộng đi ra gấp 10 có thừa. Nguyên bản, Trương Huyền coi là lần này đột phá còn phải đợi thêm đợi mấy năm. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, từ khi từng đạo chân linh rơi vào phong thần bảng, này phương thế giới thiên đạo hoàn thiện tốc độ thật to tăng nhanh. Thiên đạo càng phát ra hoàn thiện, giữa thiên địa gông xiềng liền càng phát ra bừng lòng. Rốt cục, Thái Ức cảnh gông xiềng liền sơ bộ vỡ vụn. Nhưng, phương này tiên đạo cuối cùng không có Thái Ức chi đồ, cho nên Trương Huyền liền chỉ lấy được hỗn độn ở trong đi tìm. Không biết bế quan bao lâu, rốt cục Trương Huyền bước ra một bước kia, sau đó liền thủ trước quay về Huyền Thanh Thiên. Theo Trương Huyền đột phá, Huyền Thanh Thiên tự nhiên cũng đi theo tiếp tục trưởng thành. Huyền Thanh Thiên bên trong cũng không chỉ là diện tích làm lớn ra, càng quan trọng hơn là đạo vận càng thêm nồng hậu dày đặc. Cảm nhận được Huyền Thanh Thiên trục hạng biến hóa đã kết thúc, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía trong vòng 9 ngày, mỉm cười, một bước phóng ra, trực tiếp phá vỡ không gian liền rơi vào trong vòng 9 ngày. Theo Trương Huyền lần nữa trở lại thiên địa bên trong, trong ngay mắt, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng chấn động mấy lần. Đại địa phía trên, đột nhiên vô số võ đế, yêu đế, quỷ đế, ma đế chờ đế cấp trở lên cao thủ nhao nhao ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi là không phải đọc rồi. Có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Vì cái gì ta cảm thấy phương thiên địa này có chút khác biệt rồi? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Từng đạo ý niệm bắt đầu ở không trung xen lẫn, riêng phần mình phát ra nghi vấn của mình. Thế nhưng là không người có thể vì bọn họ giải đáp. Cùng lúc đó, tất cả kim đang trở lên tu sĩ cũng nhao nhao ngẩng đầu lên. Kim hầu núi, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào liền bay lên không trung. Hỏa nhãn kim tinh bắn ra sáng chói kim quang, bắn thẳng đến đấu bỏ, hướng về Cửu Thiên Chi Thượng nhìn lại. Giảng đạo cung trong, Tiền Khôn cũng cất bước mà ra, bước ra một bước, cũng đi tới giảng đạo cung trên không, ngẩng đầu nhìn trời, vung khẽ phất trần, tự lẩm bẩm, nói: "Thiên địa càng phát ra huyền diệu, hẳn là sư tôn hắn." Chương 1494, Huyền Thanh cung bên trong mang thai chí bảo, Huyền Thanh đạo nhân Lâm Âm Sơn chương 1494, Huyền Thanh cung bên trong mang thai chí bảo, Huyền Thanh đạo nhân Lâm Âm Sơn Phật Đà thành, dưới cây Bồ đề, ngay tại cho chúng tăng giảng đạo Như Lai đột nhiên đình chỉ giảng đạo, sau đó ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Tòa hạ chúng tăng nhao nhao tỉnh lại, sau đó bọn hắn liền thấy Phật Đà Tôn giả chính tại nhìn lên bầu trời, thế là cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động, ngay tại giám sát Na Cha tập luyện võ nghệ Tiền Lập Văn cũng đột nhiên sinh ra cảm ứng, cất bước xuất động, nhìn về phía không trung. "Sư phụ, ngài nhìn cái gì đấy?" Na Cha trong tay dẫn theo hỏa tiêm thương, dưới chân đạp trên phong hỏa luân cũng từ trong động bò ra, đi tới Tiền Lập Văn bên cạnh. Đông Hải Bồng Lai Tiên Đạo phía trên, Thanh Tùng phía dưới, đang cùng Lý Trường Thọ luận đạo Ân Tùng cũng đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trên. "Ân đạo hữu, thế nhưng là xảy ra chuyện gì?" Địa phủ bên trong, phong đô trên núi, trời đầy mây trong tử cung, phong đô đại đế cất bước xuất cung. Đột nhiên thanh quang lóe lên, một cái tóc trắng lưng còn lao hầu liền xuất hiện ở thần trước người. "Lao thân tham kiến đế quân." "Không dám, không dám, đạo hữu khách khí." Nhìn thấy mạnh bà hướng hành lễ, phong đô đại đế gấp vội hoàn lễ, trong miệng liền nói không dám. Hai người nghỉ, đồng thời ngẩng đầu nhìn phía không trung. Theo Trương Huyền một lần nữa bước vào thiên địa bên trong, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang hoan hô. Nhưng gặp trong chín ngày, ngũ thải hà quang chiếu rọi chư thiên, từ khí bước lên 3000 dặm, đóa đóa thiên hoa loạn truy, đóa đóa linh tuyển tuôn ra. Toàn bộ trong vòng chín ngày, các loại dị tượng thứ tự mà ra, tràn đầy cửu trọng thiên bên trong mỗi một cái góc. Đại địa bên trên đám người cũng nhao nhao thấy được các loại dị tượng. Chỉ gặp không trung đều bị nhuộm thành tử sắc, tử khí bốc hơi. Tử khí bên trong, tựa hồ còn ẩn chứa các loại dị tượng. Vô luận là nhân tộc, vẫn là quỷ dị bất tộc, nhao nhao khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Đó là cái gì? Kia rốt cuộc là cái gì? Bầu trời làm sao biến thành màu tím? A, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Thật nhiều hoa, thật xinh đẹp, hoa thật đẹp. Mụ mụ, ngươi nhìn ta xinh đẹp không? Hoa này hoa xem thật kỹ. Bệ hạ, cái này, đây chẳng lẽ là thượng thiên rủ xuống tượng, biểu thị bệ hạ chính là thiên mệnh sở quy. Ha ha, tất nhiên là càng ái khanh, ngươi nói cực phải, cô chính là thiên mệnh chi tử, đến thiên mệnh mà trưởng tiên dưới, ha ha. Đại soái, ngươi nói kia rốt cuộc là cái gì? Sẽ không ảnh hưởng chúng ta đánh chiếm tính năng quan. Lưu tiên sinh, phạm vi lớn như thế dị tượng, bản soái si sống mấy chục năm lại là chưa từng thấy qua. Địa phủ bên trong, không trung cũng tương tự xuất hiện các loại dị tượng, tử khí đông lai, ngũ thải hà quang, thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên. Phong đô đại đế, mạnh bà, vũ phương quỷ đế, thập điện diêm la, sáu án công tạo, tứ đại phán quan, thập đại âm đẹp trai, cùng với hắn địa phủ âm thần quỷ sai, đều mắt lộ ra kinh sợ, khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Không biết đi qua bao lâu, tam giới các loại dị tượng, lúc này mới biến mất. Cửu trọng tiên bên trong, Trương Huyền một bước phóng ra, liền lần nữa đi tới vô tận sâu trong tinh không. Đứng ở trong hư không, Trương Huyền đưa tay hướng về tứ phương một chảo, nhưng gặp kia đầy trời sao trời bên trong nhao nhao bay ra từng đạo tinh quang. Đạo đạo tinh quang trong tinh không bay múa, sau đó như chim bay vào rừng, nhao nhao đã rơi vào Trương Huyền lòng bàn tay ở trong. Đón lấy, chỉ gặp Trương Huyền xoay người, lần nữa một bước phóng ra, liền rời đi cửu trọng thiên về tới Huyền Thanh Thiên bên trong. Trở lại Huyền Thanh cung về sau, Trương Huyền đưa tay đẩy, nhưng gặp hỗn độn trùng bay tròn chuyển động liền bay ra Huyền Thanh Thiên, đã rơi vào hỗn độn ở trong. Không biết đi qua bao lâu, nhưng nghe cong, 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 chuông tiếng vang lên, hỗn độn trung liền quay tròn chuyển động một lần nữa bay trở về. Hỗn độn trung trở lại Trương Huyền trước mặt, chỉ gặp Trương Huyền đưa tay vỗ, liền thấy hỗn độn trung một trận chấn động, sau đó liền từ chuông bên trong phun ra từng đạo hỗn độn khí tức, không nhiều không ít, dòng giá 365 nói. Cái này 365 đạo hỗn độn khí tức vừa mới thoát ly hỗn độn trung trói buộc, liền muốn chạy trốn. Vô lượng tiên tôn, Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, sau đó liền vô ra một trường. Một cái mắt, vừa mới còn tại bốn phía bay múa hỗn độn khí tức liền bị giam cầm ở nguyên địa. Đón lấy, Trương Huyền một chỉ điểm ra, nhưng gặp một vệt kim quang bay ra, trong nháy mắt hóa thành 365 đạo, sau đó liền phân biệt đâm vào đến một đạo hỗn độn khí tức ở trong. Nhưng gặp từng đạo kim quang hiện lên, Huyền Thanh cung không trung liền xuất hiện 365 mặt kỳ phiên. Sau đó, Trương Huyền lại là một trường vỗ trên hỗn độn trung. Cong, một tiếng vang thật lớn, hỗn độn trung lần nữa phun ra một đạo hỗn độn khí tức. Chỉ là đạo này hỗn độn khí tức so với vừa nãy kia 365 khí tức cộng lại còn nhiều. Đón lấy, Trương Huyền lần nữa một chỉ điểm ra, một vệt kim quang bay ra, trực tiếp lọt vào đạo này hỗn độn khí tức chính là, nhưng gặp một đạo sáng chói kim quang hiện lên, nguyên xuất hiện một cái dài ước chừng 3 thước 6 tấc 5 phần, bề rộng chừng 1 thước 2 tấc của trụ. Không tệ, không tệ. Nhìn xem không trung 365 mặt kỳ phiên, cùng bức kia của trụ, Trương Huyền gật đầu cười, sau đó liền mở ra bàn tay. Đón lấy, liền thấy từng đạo sao trời tinh quang từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra. Những ngôi sao này tinh quang bay ra về sau, nhao nhao một phân thành hai, trong đó một phần bay về phía trong đó một mặt cờ cờ, một phần khác thì bay về phía bức kia của trụ. Trong khoảnh khắc, không biết bao nhiêu đạo sao trời tinh quang bay ra, sau đó liền phân biệt rơi vào kia 365 mặt kỳ phiên cùng bức kia quyển trục ở trong. Sau đó, những này kỳ phiên cùng bức kia quyển trục đều bị từng đoạn sao trời tinh quang bọc lại. Nhìn xem một màn này, Trương Huyền về tới giảng trên đạo đài, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đưa tay hướng về phía trước một chiêu. Chỉ gặp kia 365 mặt kỳ phiên cùng bức kia quyển trục liền rơi vào đến đỉnh đầu hắn Khánh Vân ở trong. Sau đó, Trương Huyền lại lần nữa nhắm mắt lại, đỉnh đầu Khánh Vân lan lộn, các loại dị tượng đều bị che lại. Lại nói, rời đi Nam Hải Huyền Thanh đạo nhân giờ phút này đã đi tới địa phủ ở trong. Sông Hoàng Tuyền mở, có một tòa cao sơn xuyên thẳng vân tiêu. Vô tận âm khí ngưng tụ thành từng đóa mây đen phiêu đãng tại trong núi lớn. Mặt hướng sông Hoàng Tuyền chân núi chỗ, có một tảng đá xanh bồi dưỡng bệ đá. Trên bệ đá còn có một đóa đá xanh điêu khắc đại sen. Trên đại sen không nổi lơ lửng một cuốn sách. Kia sách bị một đoàn huyền hoàng chi khí bao vây lấy, không hề đứt đoạn lóe ra kim quang. Sách bìa rồng bay phượng múa viết lấy vài cái chữ to, Thanh Tinh Kinh. Không sai, nơi đây chính là địa phủ Lâm Sơn. Theo địa phủ trưởng thành, bây giờ Âm Sơn từ lâu đại biến bộ dáng, nguyên bản chỉ có hơn 1000 thước Âm Sơn, hôm nay đã sớm vượt qua vạn trượng, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cao bên trong. Huyền Thanh đạo nhân lần này tiến địa phủ cũng không che lấp tự thân khí tức, cho nên hắn mới vừa vặn đi vào Âm Sơn chân núi, trong địa phủ Phong Đô đại đế cùng Mạnh Bà liền cảm giác được. Chỉ gặp thanh quang lóe lên, Huyền Thanh đạo nhân bên cạnh liền xuất hiện hai thân ảnh. Tham kiến thượng thần. Huyền Thanh đạo nhân quay đầu nhìn lại, hướng về hai người nhẹ gật đầu, nói, đều miễn lễ đi. Vâng, thượng thần. Hai người ứng thanh đứng dậy, lặng lặng đứng hầu ở bên. Huyền Thanh đạo nhân cũng không tiếp tục nói chuyện, mà là quay người nhìn trước mắt sông Hoàng Tuyền, mắt lộ ra từ bi chi sắc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chương 1495, Địa Tạng Kiếm Cơ Duyên, Trên đường gặp kỳ dị thú chương 1495, địa tạng kiếm cơ duyên, trên đường gặp kỳ dị thú Huyền Thanh đạo nhân không nói, Phong Đô đại đế cùng Mạnh bà cũng không dám nói lời nào, chỉ là lặng lặng đứng tại Huyền Thanh đạo nhân sau lưng, cũng đồng dạng nhìn phía xa sông Hoàng thuyền nước. Lại nói, Phổ Đà Sơn bên trong, thời gian nhoáng một cái, hơn tháng liền đi qua. Từ Hàng, Văn Thủ, Phổ Hiển, địa tạng bốn người cũng lần lượt xuất quan. Từ Hàng trong tay nhiều hai kiện tinh mỹ nhỏ váy, Lâm Mặc, Mang Vân Tinh đem cái này váy mặc lên người, đừng đề cập nhiều vui vẻ. Văn Thủ, Phổ Hiển đạt được rắn răng chưa luyện chế thành công, bất quá bọn hắn không thiếu bảo vật, cũng là không nóng nảy. Địa tạng ngâm viên kia Bảo Châu liền từ bế quan chỗ đi ra. Nam Mô A Di Đà Phật, địa tạng gặp qua ba vị đạo hữu. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, gặp qua địa tạng đạo hữu. Văn Thủ, Phổ Hiển, Từ Hàng đồng thời có lễ. Song phương nghỉ, địa tạng liền hướng ba người đưa ra cáo tử. Ba vị đạo hữu, Bần tăng mới tại định bên trong, phát sinh một tia cảm ứng, liên quan đến Bần tăng tương lai chi đạo đồ, vì vậy sớm xuất quan, Bần tăng cần hướng ba vị đạo hữu chuyến này. Địa tạng lời này vừa nói ra, Văn Thủ, Phổ Hiển cùng Từ Hàng ba người đồng thời chấn kinh. Vô Lượng Thiên Tôn, Từ Hàng đạo nhân miệng tụng đạo hiệu, tiếp lấy liền hỏi, địa tạng đạo hữu, không biết ngươi cảm ứng được cơ duyên gì, nhưng cần chúng ta tương trợ. Từ Hàng đạo nhân cái này vừa nói, Văn Thủ cùng Phổ Hiển hai người cũng đồng thời nhẹ gật đầu. Địa tạng thấy thế, chắp tay trước ngực hướng về ba người lần nữa cúi người hành lễ, sau đó lắc đầu nói, đa tạ ba vị đạo hữu hảo ý, Bần tăng cũng không biết cơ duyên kia vì sao, nhưng Bần tăng chưa từng cảm giác được nguy hiểm. Nghe được địa tạng lời này, ba người lúc này mới nhẹ gật đầu. Thân là địa chủ, Từ Hàng đạo nhân vung lên phất trần, mở miệng nói, đã như vậy, địa tạng đạo hữu, con đường quan trọng, đạo hữu chớ có trì hoãn thời gian. Đạo hữu tìm được cơ duyên về sau, tùy thời có thể đến ta cái này Phổ Đà Sơn. Địa tạng nghe vậy, hướng về ba người lần nữa thi lễ, nhưng sau đó xoay người một bước phóng ra, liền biến mất ở Phổ Đà Sơn bên trong. Ra Phổ Đà Sơn, địa tạng cẩn thận cảm ứng đến cơ duyên phương vị, liền hướng về phương bắc bay đi. Chỉ là, hắn cũng chưa phát hiện hắn đi cũng không phải là phía chính bắc, mà là khuynh hướng phía đông bắc. Không biết qua bao lâu, chính hành tiến ở giữa, đột nhiên, ngao, giống, nơi xa truyền đến một tiếng không hiểu tiếng thú gạo. Chính phi hành trên không trung địa tạng nghe tiếng sững sờ, tiếp lấy kinh ngạc liền quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ngao, giống, lại là một tiếng gầm rú truyền đến, kia giống lên một tiếng bên trong tràn đầy vội vàng cùng khủng hoảng. Rất nhanh, địa tạng liền thấy phía trước trên mặt biển đang có một thú tại dồn dập hướng về phương hướng của hắn chạy tới. Địa tạng vật nhãn tự động mở ra, trong nháy mắt liền thấy kia thú diện mục chân thật. Chỉ là, đợi thấy rõ kia thú tướng mạo về sau, địa tạng chính là sững sờ. Bởi vì kia thú sinh quá mức kỳ quái. Chỉ thấy nó đầu hổ độc giác, hai chó long thân, sư đuôi kỳ lân đủ, giống như hổ không phải hổ, giống như rồng mà không phải là rồng, giống như sư không phải sư, giống như chó không phải chó, giống như kỳ lân lại không phải kỳ lân. Nói thật, địa tạng sống nhiều năm như vậy, thật chưa bao giờ thấy qua loại động vật này, thậm chí cũng chưa từng nghe thấy. Chỉ là, địa tạng ngạc nhiên phát hiện, kia thú khi nhìn đến hắn trong nháy mắt đó, tựa hồ nhãn tỉnh sáng lên, tiếp lấy xoay người liền thẳng đến hắn tại phương hướng chạy như bay đến. Một màn này đem địa tạng giật nảy mình, hắn định thần nhìn lại, liền thấy kia thú nước biển sau lưng lăn lộn, từng cái cự sa không ngừng từ trong biển luồn lên, hướng về kia thú nhào cắn mà đi. Chỉ là, kia thú trên mặt biển cũng không phải là thẳng tắp chạy, mà là không ngừng toát ra. Liên phảng phất phía sau của nó có mắt, mỗi một lần nhảy vọt đều vừa vặn né tránh những cái kia cự sa nhào cắn. Những cái kia cự sa ngắn nhất đều có dài 7-8 trượng, mà kia thú cũng chỉ có dài hơn 5 thước, cao hơn 3 thước. Kia thể trạng tử cho những cái kia cự sa lấp không đủ để nhét kẻ răng. Địa tạng cũng không hiểu những cái kia cự sa tại sao lại đuổi theo như thế một con tiểu bất điểm, một bộ không phải ăn nó không thể dáng vẻ. Địa tạng nhịn không được lắc đầu, hắn tuy là tâm nhân, trời sinh lòng từ bi, nhưng cũng không phải nhân quả gì đều lẫn vào, huống chi giờ phút này trong lòng của hắn tất cả đều là kia cơ duyên sự tình, nơi nào còn có tâm tư quản chuyện khác. Nghĩ tới đây, địa tạng liền chuẩn bị quay người rời đi, nhưng vào lúc này, đột nhiên liền thấy kia thú nhún người nhảy lên, bàn chân sinh mây, siêu một tiếng, liền lao tới địa tạng trước người, trực tiếp phủ phục tại trước mặt hắn. Chủ nhân, bọn chúng khi dễ tiểu yêu, ngươi nhưng phải cho tiểu yêu làm chủ a. Kia thú thanh âm bên trong tràn đầy bị khuất. Ngươi, thấy cảnh này, địa tạng trực tiếp liền ngây dại. Cái gì liền chủ nhân a? Ai là ngươi chủ nhân a? Đáng tiếc, còn chưa chờ địa tạng mở miệng, liền thấy trước mắt mình tối đen, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy có một con cự sa đại trương lấy cá mập miệng hướng hắn liền nhào cắn tới. Còn có một con cự sa hướng về kia thú mà đi. Kia thú tựa hồ cảm ứng được sau lưng nào cắn, siêu một tiếng, trực tiếp liền chạy đến mà ẩn thân sau. Quá trình này, liền ngay cả địa tạng cũng không từng thấy rõ, tốc độ thực sự quá nhanh, địa tạng trong lòng thầm than, chắc không được cái này thú có thể một mực đào thoát cá mập miệng đâu. Bất quá, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, con kia cự sa đã trực tiếp nhào cắn được trước mặt hắn. Nam Mô A Di Đà Phật, sư tôn, đệ tử hôm nay khai sát giới. Nói xong lời này, địa tạng phải tay khẽ vẫy, nhưng gặp kim quang lóe lên, một cây hàng ma bảo sử liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó, chỉ gặp hắn vung lên hàng ma bảo sử, vành hai bên trong chỉ nghe được một tiếng gió thổi, tiếp lấy bành. Một tiếng vang thật lớn, con kia đánh tới cự sa trực tiếp bị đánh thành một đoàn bột mịn. Huyết nhục liền rơi tới trên mặt biển. Địa tạng một màn này tay không sao, lập tức liền gây tổ ong bỏ bẽ, vành, vành, vành. Tiếng nước không ngừng vang lên, từng cái cự sa liền từ trong biển chui ra, lao thẳng tới địa tạng mà tới. Địa tạng thấy thế, hơi khẽ to mày, rút tay liền tế ra tay bên trong hàng ma bảo sử. Kia hàng ma bảo sử mỗi lần bị tế ra, lập tức kim quang đại tác, sau đó một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa mười. Một cái mắt, địa tạng trước người, mấy chục cây hàng ma bảo sử liền đánh về phía những cái kia bay lên cự xa. Hô hấp ở giữa, lại là bành, bành, bành. Chi tiếng vang lên, chỉ là lần này, không phải tiếng nước mà là từng cái cự xa bị đánh thành bột mịn thanh âm. Vô số huyết nhục vẩy rơi về phía mặt biển, phương viên vài dặm mặt biển đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Đợi tiêu diệt xong những cái kia cự xa về sau, địa tạng quay đầu nhìn lại, liền trợn tròn mắt. Con kia kỳ quái thú đâu? Chạy. Cho dù lấy địa tạng tu dưỡng, đều bị chọc giận quá mà cười lên. Hợp lấy, ngươi vừa rồi chính là cầm làm bia đỡ đạn cho ngươi đâu. Sau đó, Minh Liên thừa cơ chạy trốn a. Ngay cả một tiếng cảm ơn đều chưa hề nói. Bất quá, địa tạng dù sao cũng là tăng nhân, chỉ là suy tư một lát, liền nhịn không được cười lắc đầu, lẩm bẩm, thôi, thôi. Nói xong lời này, địa tạng quay người lại liền chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, địa tạng mi tâm nhíu một cái, trong mắt lóe lên một đạo kỳ dị ánh sáng. Cái này, chương 1496, địa tạng cơ duyên, thu phục chăm chú nghe chương 1496, địa tạng cơ duyên, thu phục chăm chú nghe địa tạng Phật nhãn trong nháy mắt vượt qua không biết nhiều khoảng cách xa, liền thấy vậy chỉ trách dị thú nhỏ chính đang điên cuồng chạy về phía trước. Nam mô A Di Đà Phật, ngươi cái này nghiệt xúc, nên cùng bẩn tăng hữu duyên. Nói xong lời này, địa tạng một bước phóng ra, trong nháy mắt chính là ngàn trượng khoảng cách, mấy bước về sau, liền bay đến con kia thú nhỏ trên không. Nghiệt xúc, còn không ngừng dưới, chờ đến khi nào? Nghe đến đỉnh đầu truyền đến thanh âm quen thuộc, con kia thú nhỏ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ dọa đến vai cả linh hồn, ngay cả chó sủa đều dọa cho ra. Ngao, gâu. Đón lấy, liền thấy kia thú nhỏ siêu. Một tiếng, trong nháy mắt, tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Địa tạng thấy một lần, càng vui vẻ, sau đó lại lần một bước phóng ra, trong nháy mắt, tốc độ cũng theo đó tăng lên, vẫn đi theo kia thú nhỏ sau lưng cách đó không xa. Nghiệt xúc, còn không ngừng hạ a. Gâu, gâu. Đến, trực tiếp liền biến thành chó sủa. Nhưng, tốc độ của nó nhưng lại càng ra tốc hơn. Thấy cảnh này, địa tạng lắc đầu, hướng về phía trước run tay một cái, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, trực tiếp liền đuổi kịp kia thú nhỏ. Chỉ gặp đạo kim quang kia vòng quanh thú nhỏ quấn quanh mấy tuần, sau đó, kia thú nhỏ bịch một tiếng, trực tiếp liền ngã vào biển trong nước. Đón lấy, chỉ kiến giải dấu hướng phía dưới một chảo, liền thấy con kia thú nhỏ bị một đầu kim hoàng sắc dây thừng buộc cái cực kỳ chặt chẽ, sau đó liền rơi vào địa tạng trong tay. Kia kim hoàng sắc dây thừng chính là địa tạng phòng theo Phổ Hiền đạo nhân cho yêu dây thừng luyện chế cồn yêu tác, uy lực mặc dù so ra kém nguyên bản, nhưng dùng bắt giữ con thú nhỏ này lại là hoàn toàn không có vấn đề. Đương kia thú nhỏ vừa rơi vào địa tạng trong tay, địa tạng chấn động trong lòng, một cái mắt, một đạo tin tức liền hiện lên ở đáy lòng của hắn, cho hắn biết con thú này lai lịch. Nguyên lai con thú nhỏ này chính là thiên địa dị thú, giữa thiên địa duy này một con, tên gọi chăm chú nghe. Cái này chăm chú nghe nguyên bản chính là trong núi một phổ thông chó trắng, ước chừng hơn 30 năm trước, chính ở trong núi chơi đùa thời điểm, đột nhiên trên trời rơi xuống một viên dị quả. Kia dị quả đỏ lập lòe, mùi thơm nước mũi, tiểu bạch chó nghe ngóng trong nháy mắt miệng lưỡi nước miếng, chỗ nào còn nhịn được, trực tiếp một ngụm liền đem nó nuốt xuống. Nuốt dị quả về sau, tiểu bạch chó chỉ cảm thấy toàn thân cực nóng, kịch liệt đau nhức không chịu nổi, trực tiếp chớp mắt liền hôn mê đi. Không biết đi qua bao lâu, tiểu bạch chó chậm rãi vừa tỉnh lại. Lúc này, nó đã lớn thay đổi bộ dáng, đầu hổ độc giác, hai chó long thân, sư đôi kỳ lân đủ, giống như hổ không phải hổ, giống như rồng mà không phải là rồng, giống như sư không phải sư, giống như chó không phải chó, giống như kỳ lân lại không phải kỳ lân. Nguyên bản phổ thông một núi ở giữa chó trắng, liền biến thành giữa thiên địa một loại dị thú, tên gọi chăm chú nghe. Kia chăm chú nghe trời sinh thần thông, một khi trưởng thành, nhưng nghe dò xét thiên địa nhân tam giới vạn vật sinh linh, càng thiện xem xét nghe vạn linh thanh âm, phân biệt hiển ngu thiện ác. Xem xét biết đến những tin tức này, địa tạng trong lòng cũng hỉ, nhịn không được phá lên cười, túi đầu nhìn lại, liền đối với chăm chú nghe mở miệng nói ra, ngươi cái này thú, cùng ta phương Tây lưu duyên, nhưng nguyện uy thuận bần tăng. Ngay tại dùng sức dễ rủa chăm chú nghe vậy, nhịn không được ngẩng đầu liền hướng địa tạng thử lên răng. Gâu, gâu, ngươi mơ tưởng, nhanh mau thả bản đại vương, nếu không bản đại vương tuyệt đối cùng ngươi không xong. Ô, ô. Nói càng về sau, chăm chú nghe trong miệng liền phát ra ô ô thanh âm, tràn đầy ý uy hiếp. Địa tạng thấy thế, cười trên dưới trái phải đánh giá một phen, ánh mắt kia đem chăm chú nghe giật nảy mình, nhịn không được toàn thân đều là lắc một cái. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bản đại vương cảnh cáo ngươi, bản đại vương rất mạnh, nếu không phải bị ngươi đánh lén đắc thủ, bản đại vương tuyệt đối phải cắn chết ngươi. Ngươi, ta cảnh cáo ngươi. Nhanh chóng đem bản đại vương đem thả, bản đại vương liền lòng từ bi, bỏ qua cho ngươi lần này, như thế nào? Chăm chú nghe nói xong, một đôi mắt nháy nháy nhìn chằm chằm địa tạng, phảng phất muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra một tia mánh khỏe. Đáng tiếc, địa tạng căn bản không để ý tới nó, trực tiếp dẫn theo nó liền tiếp tục đi đường. Đi nửa ngày, địa tạng đột nhiên quan sát bốn phía xuống tới, sau đó còn thỉnh thoảng lại cúi đầu dò xét một phen trong tay chăm chú nghe. Uy, uy, ngươi nhân tộc này, ngươi nhìn cái gì? Ngươi mới đang suy nghĩ gì? Bản đại vương cảnh cáo ngươi, cái gì cũng không cho phép nghĩ, minh bạch chưa? Uy, uy, ngươi nói chuyện a, ngươi nói nhanh một chút a, ngươi cũng đừng không nói lời nào, ta. Bản đại vương cảnh cáo ngươi, ngươi cũng không nên động ý đồ xấu, biết không? Uy, ngươi nói nhanh một chút ta, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bản đại vương cảnh cáo ngươi, nhanh lên đem bản đại vương thả, nếu không ngươi rất nguy hiểm, hiểu chưa? Cái này chăm chú nghe mới mở miệng chính là các loại uy hiếp, chỉ là nếu nó nói chuyện không muốn như vậy cả lâm thì càng có sức thuyết phục. Địa tạng lại cúi đầu nhìn chăm chú nghe hai mắt, sau đó lại ngẩng đầu quay đầu tứ phương, phảng phất thấp giọng lẩm bẩm: "Nam Mô A Di Đà Phật, Bần tăng tuy là người xuất gia ấn lý thuyết không thể ăn thức ăn mặn, nhưng Bần tăng đã mấy chục năm chưa từng hưởng qua vị thịt, nghe nói thịt chó rất thơm, ngược lại là cân nhắc phá giới, nếm thử thịt chó tư vị, chỉ là cái bên này làm sao cũng không nhìn thấy một cái đảo nhỏ a, cũng không thể ăn sống a." Thanh âm kia bên trong tựa hồ tràn đầy đáng tiếc, thậm chí chăm chú nghe còn nghe được địa tạng vừa mới nuốt nuốt nước miếng thanh âm. Lời nói này cùng kia nuốt tiếng nuốt nước miếng trực tiếp đem chăm chú nghe dọa đến vãi cả linh hồn.
"Uy, ngươi,
bản đại vương nói cho ngươi, bản đại vương cũng không phải chó, không thể ăn. Bản đại vương thịt là chua là tuổi nhưng khó ăn.
Uy,
ngươi nghe đến chưa, bản đại vương thịt cũng không tốt ăn, vừa chua vừa cứng lại tuổi." Địa tạng nghe vậy, cười ha ha, nói: "Không sợ, Bần tăng chủ nghệ coi như không tệ, tại Phật đản thành, liền thường xuyên xuống bếp, thịt ủi, thịt cứng rắn nhiều nấu một hồi thuận tiện, thịt chua, nhiều thả chút gia vị là được rồi, tóm lại, không phải cái vấn đề lớn gì, ha ha." Nghe được địa tạng thanh âm này, chăm chú nghe trực tiếp dọa đến thể như run rẩy, rốt cục cầu xin tha thứ: "Ai nha chủ nhân, tiểu yêu cũng không phải cậu yêu, nhưng ăn không được, ăn không được a."
"Ăn không được?
Úc, ngươi cái này thú nhỏ, ngươi nói mình không là chó nhỏ, vậy là ngươi cái gì? Vì sao ăn không được?" Địa tạng trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại là mở miệng hỏi:
Cái kia,
chủ nhân, tiểu yêu chính là thiên địa dị thú, chăm chú nghe, tiểu yêu thế nhưng là có tác dụng lớn, có siêu cấp lớn công dụng tiểu yêu." Chăm chú nghe ngay cả đội mở miệng liền đem mình các hạng năng lực nói một lần, không dám mảy may giấu giếm. Nghe chăm chú nghe nói xong, địa tạng ra vẻ hồ nghi lần nữa đánh giá chăm chú nghe một phen, đưa nó dọa đến thân thể run run càng phát ra lợi hại. Gặp bị hù không sai biệt lắm, địa tạng lúc này mới lên tiếng nói: "Tốt, nghe ngươi kiểu nói này, ngươi thật đúng là rất hữu dụng đồ."
"Đúng vậy a, chủ nhân, tiểu yêu công dụng cũng lớn.
Chăm chú nghe vậy, liên tục gật đầu phụ họa, mặt mũi tràn đầy lấy lòng biểu lộ. Địa tạng thấy thế, biết nên thấy tốt thì lấy thế là liền mở miệng nói: "Đã như vậy, chăm chú nghe, kia, ngươi liền phát cái lời thề đi." Chương 1497, thân đến phủ bình, thành hoàng mời. Chương 1497, thân đến phủ bình, thành hoàng mời. Nghe địa tạng yêu cầu, chăm chú nghe bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đáp ứng. Bất quá, nó tội nghiệp ngẩng đầu nhìn về phía địa tạng, nói: "Chủ nhân, ngài có thể hay không trước đem cái này bảo thằng thu đi rồi, nếu không, tiểu yêu không có cách nào thế nha." Địa tạng cười nhìn về phía chăm chú nghe hai mắt, thấp giọng hỏi: "Chăm chú nghe, ngươi nghe một chút Bần tăng hiện tại trong lòng nghĩ cái gì?"
Khục khục.
Chăm chú nghe vậy, bị dọa đến khẽ run rẩy, liên tục làm ho hai tiếng, lắc đầu nói: "Chủ nhân chính là đại tu sĩ, tiểu yêu nhưng nghe không được chủ tiếng nói."
"Thật sao?"
Địa tạng cười càng thêm hiền hòa.
Khục khục.
Chăm chú nghe rụt cổ lại, liên tục ho khan, nói: tự nhiên là chủ nhân chính là đại năng tu sĩ, càng có Phật quang hộ thể, tiểu yêu pháp lực nông cạn, nhưng nghe không được chủ tiếng nói. Chủ nhân nhất định phải tin tưởng tiểu yêu." Nhìn xem chăm chú nghe thần sắc không giống giả mạo, địa tạng lúc này mới nhẹ gật đầu, nói: "A Di Đà Phật, Bần tăng liền tạm thời tin ngươi nhanh lên thể đi. Đợi ngươi phát xong thể, Bần tăng thu hồi lại cái này khổn yêu tác." Chăm chú nghe sắc mặt một khổ, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng bị bóc tắt, đành phải ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Thiên đạo ở trên, tiểu yêu chăm chú nghe. "Nam Mô A Di Đà Phật, Bần tăng muốn nhìn cho kỹ, cái bên này nơi nào có đảo nhỏ a, tốt nhất là những cái tiêu tuổi phong phú đảo nhỏ." Địa tạng miệng tụng Phật hiệu, nói chuyện, còn làm bộ lại bốn phía quan sát. Chăm chú nghe vậy, toàn thân lại là khẽ run rẩy, lập tức liền không cả lăng. "Thiên đạo ở trên, tiểu yêu chăm chú nghe từ hôm nay trở đi, nguyện nhận.
"Chủ nhân, ngài
Phật hiệu là?" Chăm chú nghe thận trọng quay đầu nhìn về phía địa tạng, thấp giọng mà hỏi. "Bần tăng địa tạng, chính là phương Tây Phật đản thành ngã Phật Như Lai tọa hạ đệ tử, ngươi còn có gì muốn hỏi cùng nhau hỏi?"
Không có, chủ nhân bất giận."
Chăm chú nghe vậy, lắc đầu liên tục, sau đó liền tiếp lấy khởi sướng thể tới. "Thiên đạo ở trên, tiểu yêu chăm chú nghe từ hôm nay trở đi, nguyện nhận phương Tây Phật đản thành địa tạng thiền sư làm chủ, phụ dưỡng chủ nhân bên cạnh thân. Như làm trái này thề, thiên địa không dung, ngũ lôi kích đỉnh, không được chết tử tế."
Ầm ầm.
Giang giác. Chăm chú nghe lời thề vừa mới nói xong, liền nghe đến không trung tiếng sấm ù ù, từng đạo lôi đỉnh xẹt qua chân trời. Thấy cảnh này, chăm chú nghe toàn thân lần nữa khẽ run rẩy. Nó như biết, cái này lôi đỉnh xẹt qua, cũng đại biểu cho nó lời thề đã bị thiên đạo ghi lại trong danh sách. Tương lai, một khi nó thật làm ra vi phạm lời thề sự tình, như vậy trong khoảnh khắc, thiên lôi liền sẽ bổ xuống. Nó lời thề đều đem từng cái ứng nghiệm. Bất quá, lời thề vừa ra, nó cũng triệt để thuộc về tâm, nghĩ đến cái này phương Tây Phật đản thành hẳn là cũng tính một cái không tệ kết cục đi. Chỉ cần nó không làm phản bội tiến hành, kia thiên phạt cũng tìm không thấy trên đầu nó tới. Nghĩ tới đây, chăm chú nghe lại tội nghiệp nhìn về phía địa tạng. Địa tạng tự nhiên biết ánh mắt nó bên trong ý tứ, thế là chỉ một ngón tay, miệng quát, giải. Sau đó, liền thấy kia khổn yêu tắc liền từ chăm chú nghe trên thân rơi xuống, bay trở về lòng bàn tay của hắn ở trong. Đem khổn yêu tắc thu hồi trong lực, địa tạng cười vô chăm chú nghe đầu, nói: "Tốt, chúng ta đi thôi."
"Chủ nhân, chúng ta muốn đi đâu?"
"Đi nơi nào, Bần tăng cũng không biết, thiên đạo có bày ra, có một cọc cơ duyên đang đợi Bần tăng." Mấy ngày về sau, địa tạng mang theo chăm chú nghe đã bước lên lục địa. Bất quá, bởi vì địa tạng sớm đã chạy hướng lúc đầu lộ tuyến, cho nên nơi đây cũng không phải Nam Hải thành. Đứng tại trên bờ, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, phía trước chính là một chút tản mát phân bố làng trại nhỏ. Hơn 10 dặm có hơn, còn có một cái trấn nhỏ.
Bởi vì phía trước liền bắt đầu có người, cho nên chăm chú nghe liền biến thành một con tiểu bạch chó. Xem ra, cũng liền 2-3 tháng lớn, đừng nói, thật đúng là thật đáng yêu. Cảm nhận được địa tạng ánh mắt, chăm chú nghe rất là bất mãn. Gâu, gâu. Địa tạng mỉm cười, miệng tụng Phật hiệu. A Di Đà Phật, chăm chú nghe, chúng ta đi phía trước nghỉ chân một chút đi, ngươi nhưng chớ có lộ chân dùng, miễn cho hù đến người. Nghe được địa tạng nói nó dọa người, chăm chú nghe càng thêm không làm. Gâu, gâu. Ha ha. Địa tạng cười ha ha một tiếng, sau đó cũng không để ý tới bên chân phát tiết bất mãn chăm chú nghe, cất bước liền hướng về phía trước tiểu trấn đi đến. Cái trấn nhỏ này bên trong người đến người đi, cũng mười phần náo nhiệt. Đi vào trong tiểu trấn, địa tạng liền cảm giác được thần đạo khí tức, hiển nhiên, nơi đây cũng có thần đạo cung phụng. Bất quá, địa tạng cũng không chuẩn bị quấy nhiễu bản địa thần chỉ là mang theo chăm chú nghe đến một cái tiệm tạp hóa bên trong, điểm một bát đồ hộp ăn. Ăn nghỉ đồ hộp, địa tạng cùng chăm chú nghe nghỉ ngơi trong chốc lát, liền rời đi cái trấn nhỏ này. Tiếp xuống một đoạn thời gian, địa tạng cũng không lại đẳng không phi hành, mà là mang theo chăm chú nghe một đường đi tới, gặp thôn vào thôn, gặp thành vào thành. Cái này cùng nhau đi tới, địa tạng phát hiện, rất nhiều nơi đã bắt đầu bái tế thần linh, có môn thần, thổ địa, táo con trở. Đương nhiên, bái tế cái khác thần linh cũng có, chỉ là ba vị này phổ biến nhất thôi. Ban đêm, địa tạng ngẫu nhiên cũng sẽ ngủ ngoài trời tại giã ngoại, ngẫu nhiên cũng gặp được một chút làm ác chi tà ma. Nếu là chưa gặp được, kia ngược lại cũng thôi, nhưng nếu là gặp, địa tạng mặc dù từ bi, nhưng đối những cái kia làm ác chi tà ma, ra tay lại là không mang theo nửa phần do dự. Lần theo trong lòng cảm ứng, địa tạng một đường tiến lên, một ngày này, liền đặt chân phủ bình huyện địa giới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía trước kim quang lóe lên, một nam một nữ hai vị thần chỉ liền hiện ra thân hình. Hai vị thần chỉ đều lấy phán quan thần bảo, nhìn thấy phía trước địa tạng cùng chăm chú nghe, cùng nhau hướng chắp tay, nói: "Phủ bình huyện thành hoàng tọa hạ văn sự ti chức trái phán quan Cao Sơn, phải phán quan Hồ Diễm Đỉnh, gặp qua thiền sư, chúng ta phụng thành hoàng đại nhân chi mệnh, trước tới mời thiền sư vào thành hoàng thần vực một lần." Nghe được hai thần tự báo tính danh, địa tạng ngay cả bận bịu chắp tay trước ngực hoàn lễ. Nam mô A Di Đà Phật, nguyên lai là hai vị phán quan đại nhân ở trước mặt, bần tăng phương Tây Phật đản thành Như Lai tọa hạ đệ tử địa tạng hữu lễ. Hai vị phán quan đại nhân, không biết thành hoàng đại nhân tìm bần tăng cần làm chuyện gì? Địa tạng trong lòng là có chút kỳ quái, không rõ vị này thành hoàng gặp hắn đến cùng là có chuyện gì. Địa tạng thế nhưng là biết cái này phủ bình huyện bởi vì hắn sư tôn thế nhưng là nhiều lần đề cập tòa này huyện thành nhỏ nhỏ. Sư tổ của bọn hắn bắt đầu từ cái này phủ bình huyện đi ra. Nghe được địa tạng tra hỏi, Cao Sơn cùng Hồ Diễm Đỉnh cùng nhau lắc đầu. Cao Sơn mở miệng nói, địa tạng tiền sư, cụ thể chuyện gì, tiểu thần cũng là không biết, bất quá mới, thành hoàng đại nhân ngồi cao thần tọa, đột nhiên mở miệng nói có cao tăng đại đức đi tới phủ bình thế là thành hoàng đại nhân liền mệnh ta hai người đến đây tương thỉnh. Địa tạng nghe vậy, nghi ngờ trong lòng càng sâu, nhưng phủ bình huyện thành hoàng mời, hắn địa tạng nhưng không dám không nghe theo. Ai biết vị này thành hoàng đại nhân cùng cái kia vị trong truyền thuyết sư tổ đến tuột cùng có quan hệ gì đâu? Phải biết lúc trước vị kia phủ bình huyện thành hoàng, bây giờ đã là Tĩnh Nam phủ thành hoàng. Hắn còn nhớ rõ, ngày đó hắn sư tôn nói lên thành hoàng thời điểm, từng nói, vị kia tư đồ thành hoàng chỉ sợ là tương lai thiên hạ đô thành hoàng. Nam mô A Di Đà Phật, đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Còn phải làm phiền hai vị tôn thần dẫn đường. Địa tạng tiền sư, mời. Chương 1498, đi khắp phủ bình huyện, cuối cùng đến Thương Nham Sơn. Chương 1498, đi khắp phủ bình huyện, cuối cùng đến Thương Nham Sơn. Đi tới thành hoàng trước điện, tân nhiệm phủ bình huyện thành hoàng Trần Thiên Trần Chí Viên đã ra đón. Trần Thiên nguyên bản chính là Trương Huyền sắc phong Trần gia trấn thổ địa, sau tại Tư Đồ Văn rời đi phủ bình huyện về sau, bởi vì công bị Tư Đồ Văn tiến cử cho Trương Huyền. Trương Huyền tự mình phê chuẩn, đem nó sắc phong làm phủ bình huyện thành hoàng. Đồng dạng, Cao Sơn, Hồ Diễm Đình cũng là như thế. Thần nhóm vợ chồng nguyên bản chính là cao gia trấn thổ địa. Phủ bình huyện thành hoàng cùng thuộc hạ chúng thần, có theo Tư Đồ Văn tiến về Tĩnh Nam phủ cũng có bị sắc phong đến huyện khác hương trấn còn có tới đất phủ nhậm chức. Tự nhiên, liền có vô số chống chỗ thần vị. Nguyên bản phủ bình huyện cảnh nội thành hoàng trong phủ chúng thần, cùng các hương trấn thổ địa, chỉ cần không có lớn sai lầm, liền đều riêng phần mình có nhất định để bàn. Khác nhau chỉ ở tại, có ít người cất nhắc cao một chút, có ít người cất nhắc thấp một chút thôi. Bần tăng Vương Tây Phật đản thành Như Lai tọa hạ đệ tử địa tạng tham kiến thành hoàng đại nhân. Nhìn xem từ trong điện đi ra thành hoàng Trần Thiên, địa tạng đội vàng chắp tay trước ngực hành lễ. Ha ha. Trần Thiên thấy thế cười lớn có chút những người, sau đó gấp đội hoàn lễ, nói: "Địa tạng tiền sư khách khí, bản tọa chính là cái này phủ bình huyện thành hoàng Trần Thiên Trần Chí Viễn, thiền sư, nhanh mời vào bên trong." Địa tạng theo thành hoàng Trần Thiên đi vào thành hoàng trong điện, phân chủ khách ngồi xuống. Song phương lẫn nhau hàn huyên một lát sau, thành hoàng Trần Thiên liền phân phó người lên một bình trà nước. "Địa tạng tiền sư, đây là ta thần bực chi trà, thiền sư không ngại đánh giá một phen, thử một chút còn có thể cửa vào hay không?" Thành hoàng đại nhân, nếu như thế, kia. Yeah. Bần tăng liền không khách khí. Địa tạng cười đáp lễ, sau đó liền tự rót một chén, tiếp lấy bưng chén nơi tay, uống một hơi cạn sạch. Kia nước trà cửa vào nước miếng, vào bụng sau trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn nhiệt khí, hô hấp ở giữa liền đi khắp toàn thân. Liền ngay cả địa tạng cũng không nhịn được nhắm mắt lại, hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân pháp lực đều tinh thuần mấy phần. Cái này, địa tạng mở to mắt, khiếp sợ nhìn về phía Trần Thiên. Đa tạ thành hoàng đại nhân trọng thượng. Ha ha. Trần Thiên nghe vậy, trong lòng cũng hết sức cao hứng. Lấy thần thành hoàng chi tôn, tự nhiên nhìn ra được địa tạng khác biệt. Ngay tại địa tạng bước vào phủ bình huyện lúc, thân là phủ bình huyện thành hoàng Trần Thiên liền trước tiên chú ý tới vị này cao tăng. Đỉnh đầu hắn khí vận sông thẳng tới chân trời, quanh thân pháp lực quanh quẩn, Phật tượng ẩn hiện, xem xét, đây cũng không phải là nhân vật đơn giản, tương lai tiềm lực càng là không thể giải thích. Mặc dù thần Trần Thiên chính là phủ Bình huyện thành hoàng, kỳ thật cũng không cần leo lên người nào, nhưng cùng một chút đại tu sĩ đáp lên quan hệ, đối với thần tương lai tấn thăng cũng vẫn là có chỗ cực tốt. Mặt khác chính là xem xét địa tạng kia người mà mang, cùng quanh thân hiện hiện ra cảnh tượng, Trần Thiên liền biết địa tạng lai lịch. Thân vị thiên địa chính thần, Phật đạo hai giáo sự tình, thần thế nhưng là biết được phi thường rõ ràng. Cho nên trước tiên Trần Thiên liền phái ra hai vị văn phán quan Cao Sơn, Hồ Diễm Đình vợ chồng trước đi nghênh đón, lấy kết xuống một phần địa duyên. Thiên sư thích thuật điện, này trà danh gọi Ngưng Thần trà, chính là ta phủ Bình thần bực trời sinh cây trà chỗ sinh, một sản lượng hàng năm bất quá hơn 10 cân, uống chi nhưng Ngưng Thần ích khí, còn có thể tinh thuần pháp lực, cũng coi là một loại không tệ linh thực. Trần Thiên mở miệng liền đem trà này lai lịch giới thiệu một chút. Địa Tạng cười lần nữa hướng Trần Thiên nói lời cảm tạ, sau đó lại lần nữa rót đầy một chén, vừa muốn uống, liền nghe đến. Gâu, gâu. Địa Tạng nghe tiếng, túi đầu xem xét, liền thấy dưới chân chăm chú nghe ngay tại tội nghiệp nhìn xem hắn. Địa Tạng thấy thế, cũng nhịn không được bật cười, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thiên, nói: "Thành Hoàng đại nhân, đây là bẩn tăng ở trên biển thu phục một con dị thú, tên cứ gọi chăm chú nghe, không biết đại nhân có thể lại ban thưởng một con chén trà." Ha ha. Trần Thiên nghe vậy cười to, đội vàng ngất nói: "Người tới, nhanh chóng lại đi lấy một con chén trà đến." Thành Hoàng lên tiếng, ít khi liền có một cái thị nữ bưng tới một con chén trà. Địa Tạng tiếp chén nơi tay, nâng bình trà lên, liền đem kia chén trà rót đầy. Đem chén trà phóng tới chăm chú nghe trước mặt, chăm chú nghe đầu tiên là ngửi ngửi, sau đó liền cúi đầu mị mị uống. Thậm chí, nó còn không nỡ được một cái cạn, mà là thận trọng một chút xíu liếm láp. Trần Thiên nhìn xem Địa Tạng bên cạnh chân chăm chú nghe, nhịn không được tán thán nói: "Thiện sư, tốt một đầu thần thú a. Quả nhiên chính là thiên địa dị chủng." Tiếp xuống, Địa Tạng liền cùng Thành Hoàng nhàn hàn huyên. Địa Tạng nói một chút Phật môn sự tình, cùng gần nhất tại Nam Hải chứng kiến hết thảy, mà thân là phủ Bình huyện Thành Hoàng Trần Thiên cũng nói một chút phủ Bình huyện sự tình, trong lúc đó còn kèm theo một chút năm đó thiên sư Trương Huyền ở nhân gian sự tình. Trong lúc đó, Địa Tạng còn nhắc lên hắn cảm ứng được cơ duyên sự tình, cũng hướng Trần Thiên đưa ra xin giúp đỡ. Trần Thiên sau khi nghe, lắc đầu, nói: "Địa Tạng tiền sư, như cảm ứng đến cơ duyên đi thẳng tiến vào phủ Bình huyện. Việc này, chỉ sợ bản thân cũng vô pháp cho người chỉ điểm. Việc này, còn phải cần tiền sư mình đi tìm." Địa Tạng nghe vậy gật đầu, lúc đầu, hắn cũng không có ôm cái gì hy vọng, cho nên cũng không có gì thất vọng. Uống thôi nước trà, Địa Tạng liền dẫn chăm chú nghe hướng Trần Thiên đưa ra cáo tử. Rời đi Thành Hoàng thần vực về sau, Địa Tạng liền mang theo chăm chú nghe tại phủ Bình huyện đi vòng vo. Đầu tiên là tại phủ Bình thành chuyển mấy ngày, đáng tiếc đầu mối gì cũng không có phát hiện. Bất quá, phủ Bình huyện bách tính sinh hoạt trạng thái thế nhưng là để hắn mở rộng tầm mắt. Từ khi rời đi Phật Đản thành, hắn cũng du lịch không biết nhiều ít địa phương, nhưng giống phủ Bình thành như vậy hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp. Ở chỗ này, Địa Tạng thấy được hoàn toàn không có quỷ dị uy hiếp tình huống dưới, nhân tộc nên một phen cỡ nào phồn hoa cảnh tượng. Rời đi phủ Bình thành về sau, Địa Tạng mang theo chăm chú nghe liền ở chung quanh hương trấn thôn xóm đi vòng vo. Những này hương trấn phồn hoa trình độ thậm chí không có chút nào yếu tại phủ Bình thành, chỉ là diện tích so phủ Bình thành nhỏ, người cũng càng ít một chút thôi. Trong lúc đó, Địa Tạng còn đi ngang qua Vương gia trấn. Trong Vương gia trấn, hắn nghe được càng nhiều liên quan tới Trương Huyền truyền thuyết. Trương Huyền đã rời đi Vương gia trấn mấy chục năm nhưng trên trấn vẫn khắp nơi đều là liên quan tới hắn truyền thuyết. Những cái này truyền thuyết bên trong có thật có giả, bất quá, Địa Tạng lại không có năng lực đi phân rõ. Hắn cũng không cần thiết đi phân rõ. Trong thời gian này, hắn từng nhiều lần đi ngang qua Phong Thần Đài, chỉ là Phong Thần Đài bị trận pháp che đậy, Địa Tạng lại là không có chút nào phát hiện. Bất quá, trong lúc đó mấy lần đi ngang qua Phong Thần Đài lúc, chăm chú nghe luôn luôn nghi ngờ đánh giá xung quanh, đáng tiếc cuối cùng cũng chưa từng nhìn thấu Phong Thần Đài bên ngoài trận pháp. Hạ gia hảo sớm liền phát hiện Địa Tạng vị này Phật môn truyền nhân, nhưng là hắn tự nhiên cũng không có chủ động hiện thân ý nghĩ. Cho nên cuối cùng, tại sau 7 ngày, Địa Tạng liền dẫn chăm chú nghe rời đi Vương gia trấn. Không phải dừng một ngày, Địa Tạng liền đi tới Thương Nham Sơn dưới chân. Ha ha, đột nhiên một trận tiếng cười to vang lên, đem Địa Tạng cùng chăm chú nghe giật nảy mình. Dưới núi chính là Phật môn vị kia cao tăng ở trước mặt. Chương 1499, Sơn Thần mở tiệc chiêu đãi Địa Tạng. Thương Nham Sơn bên trong kiếm cơ duyên. Chương 1499, Sơn Thần mở tiệc chiêu đãi Địa Tạng. Thương Nham Sơn bên trong kiếm cơ duyên. Bần tăng chính là phương Tây Phật Đản thành ngã Phật Như Lai tọa hạ đệ tử Địa Tạng, gặp qua tôn thần, không biết tôn thần chính là thần thánh phương nào. Địa Tạng nghe vậy, đội vàng quay đầu nhìn lại, chắp tay trước ngực, đầu tiên không mình hành lễ. Chỉ gặp kia núi trên phòng có một vị thần chỉ, đầu đội tam sơn quan, người mặc màu đen thần bảo, tay trụ một cây trường thương, đối diện nhìn mà đứng. Nguyên lai là Địa Tạng tiền sư, bản thần chính là Thương Nham Sơn Sơn Thần Vương Giai Tưởng, gặp qua tiền sư. Không sai, vị này thần chỉ chính là Thương Nham Sơn Sơn Thần Vương Giai Tưởng. Hơn 10 năm đi qua, Vương Giai Tưởng sớm đã bởi vì công tăng lên tới tòng lục phẩm, bây giờ chính là một vị tòng lục phẩm thần chỉ là trưởng hạt địa vẫn là Thương Nham Sơn. Ha ha, hôm nay bản thân ngay tại tuần tra chư núi, không nghĩ tới lại gặp được tiền sư. Thiên sư, không ngại nhập thần vực một lần. Vương Giai Tưởng cười phát ra mời. Địa Tạng vừa muốn tự tuyệt, nhưng liền bị chăm chú nghe giật giật ống tay áo. Địa Tạng sững sờ, sau đó liền gật đầu đồng ý. Đã như vậy, bần tăng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thiên sư, mời. Vương Giai Tường nói xong, một phất ống tay áo, Địa Tạng chỉ cảm thấy thiên địa một trận biến ảo, sau đó liền đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Thần vực bên trong, một vòng đại nhật xa treo chân trời, nơi xa một ngôi đại điện, xuyên thẳng vân tiêu. Vương Giai Tường tại phía trước dẫn đường, Địa Tạng theo ở phía sau, rất nhanh, hai người liền đi vào bên trong đại điện. Vương Giai Tường cao ngồi xuống trên thần tọa, Địa Tạng hướng thi lễ một cái, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh quý vị khách quan phía trên. Nam Mô A Di Đà Phật, không biết tôn thần mời bần tăng tiến đến cần làm chuyện gì. Ha ha. Vương Giai Tường nghe vậy, cười lớn, khó được có Phật môn thiền sư tới đây, bản thân há có thể làm như không thấy, thiền sư đợi chút. Nói chuyện, Vương Giai Tường hướng ra phía ngoài vây vây tay, nói, có ai không, lấy chút trái cây đến, còn có bản thân trăm quả nhưỡng cũng mang tới hai ấm, hôm nay bản thân muốn khoản đãi quý khách. Vâng, thượng thần. Mấy cái thị nữ đáp ứng một tiếng, quay người liền rời đi. Một chút thời gian về sau, mấy cái thị nữ liền bưng trái cây cùng bầu rượu đi đến. Địa Tạng túi đầu nhìn trước mắt trái cây, đều là một chút bình thường trái cây, chỉ là những này trái cây nhưng lại rất không tầm thường, linh khí tràn đầy, mùi thơm nước mũi mà tới. Bên cạnh thì là một cái tinh xảo bầu rượu cùng mấy một ly rượu. Thiên sư, những này trái cây đều là bản thần cái này Thương Nham Sơn chỗ sinh, đến thiên địa tạo hóa, sớm đã không phải phàm tục chi quả. Địa Tạng nghe vậy, đưa tay vê lên một viên nho đưa vào trong miệng. Nho vừa mới cửa vào, Địa Tạng trước mắt chính là sáng lên. Kia nho vào miệng tan đi, trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn thanh lương khí tức tiến vào trong bụng, sau đó liền đi khắp toàn thân lạnh siêu siêu, dễ chịu dị thường, càng kỳ lạ chính là, Địa Tạng cảm giác tinh thần của mình đều tốt lên rất nhiều. Đa tạ tôn thần, khoan đãi, quả nhiên chính là khó được linh quả. Địa Tạng còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu tán thưởng. Ha ha, thiên sư, lại nếm thử bản thần đủ chế trăm quả nhưỡng, cái này trăm quả nhưỡng chính là bản thần thu thập Thương Nham Sơn trên trăm loại linh quả ủ chế mà thành, có thể bổ nguyên khí, ích nguyên thần. Vương Giai Tường nghe vậy, càng là cao hứng, vội vàng lại mời Địa Tạng nếm thử kia trăm quả nhưỡng. Địa Tạng nghe vậy, tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt, thế là liền cho mình châm một chén. Sau đó bưng chén nơi tay, uống một hơi cạn sạch. Rượu kia dịch vào cổ họng, không có chút nào cay độc chi vị, chỉ cảm thấy ngọt vô cùng. Rượu dịch vào bụng, lập tức toàn thân đều thông thấu mấy phần, toàn thân pháp lực đều sinh động hẳn lên. Rượu ngon, rượu ngon. Cảm nhận được tự thân biến hóa, Địa Tạng vẫn là không nhịn được tán thưởng. Tới thiên sư, lại uống một chén. Tốt, đa tạ tôn thần, mời. Hai người liền trong điện ăn uống, linh quả cùng linh tiểu không thời gian dài liền ăn uống sạch sẽ. Ăn uống quá trình bên trong, hai người cũng dần dần thuộc lạc. Đợi ăn uống xong, Địa Tạng liền đưa ra cáo từ. Đa tạ tôn thần khoản đãi, chỉ là bần tăng còn có chuyện quan trọng muốn làm, không thể lại nhiều chậm trễ, mong rằng tôn thần thứ tội. Vương Giai Tường nghe vậy, cười liền đem Địa Tạng đưa ra thần điện bên ngoài, mở miệng nói, thiền sư như muốn tìm cơ duyên, không ngại trước hướng giảng đạo cung một nhóm. Giảng đạo cung? Địa Tạng nghe vậy, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này giảng đạo cung, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua. Thiền sư có chỗ không biết, cái này giảng đạo cung liền là lúc trước thượng thần giảng đạo chỗ. Vương Giai Tường liền đem giảng đạo cung lai lịch cho Địa Tạng giới thiệu một phen. T. Địa Tạng nghe vậy, trực tiếp dọa đến mở to hai mắt nhìn, hít vào một ngụm khí lạnh. Thì ra là thế, đa tạ tôn thần chỉ điểm, Địa Tạng cáo tử. Địa Tạng lập tức liền hướng Vương Giai Tường nói lời cảm tạ, sau đó chỉ cảm thấy một trận thời không biến ảo, lại mở mắt ra lúc, hắn đã một lần nữa về tới Thương Nham Sơn dưới chân. Ngẩng đầu nhìn lại, Địa Tạng chỉ thấy vị trí của mặt trời đều cơ hồ không có biến hóa. Bởi vậy có thể thấy được, vừa mới có vẻ như hắn tại Thương Nham Sơn thần vực bên trong chờ đợi hồi lâu, nhưng ngoại giới thời gian kỳ thật cũng rất ngắn. Giảng đạo cung, sư tổ giảng đạo chỗ. Đột nhiên, Địa Tạng sững sờ, bởi vì hắn phát hiện mình giống như quên một sự kiện, chính là hỏi kia giảng đạo cung đến cùng tại vị trí nào. Trước mắt hắn chỉ biết là giảng đạo cung ngay tại cái này Thương Nham Sơn bên trong, nhưng vị trí cụ thể hắn liền thật không biết. Địa Tạng hưu tâm lần nữa tiến Thương Nham Sơn thần vực hỏi một chút, nhưng xoay người về sau lại phát hiện căn bản tìm không được kia thần vực phương pháp đi vào, rơi vào đường cùng. Địa Tạng đành phải nhìn núi mà bái, miệng nói, Nam Vô A Di Đà Phật, bần tăng không biết giảng đạo cung ở nơi nào, mong rằng tôn thăng có thể chỉ điểm một hai. Địa Tạng bái xong, đã thấy thật lâu không có trả lời. Ngay tại Địa Tạng chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên một đạo thần âm truyền đến, muốn tìm giảng đạo cung phải hướng tây nam đi. Đa tạ tôn thần chỉ điểm. Địa Tạng đại hỉ, vội vàng nói tạ, sau đó liền dẫn chăm chú nghe đi vào Thương Nham Sơn bên trong. Thương Nham Sơn thần vực bên trong, Vương Giai Tường nhìn xem Địa Tạng tiến lên phương hướng, gật đầu cười, lại nói, Địa Tạng đi vào Thương Nham Sơn bên trong, một đường hướng về tây nam phương hướng đi bộ. Hắn cũng không lựa chọn đẳng vân giá vũ, mà là đi bộ tiến lên, cho nên tốc độ liền chậm rất nhiều. Đi qua từng toàn núi, qua từng cái cốc, Địa Tạng cũng không nhịn được ở trong lòng tán thưởng. Cái này Thương Nham Sơn cùng hắn quá khứ đi qua núi hoàn toàn khác biệt. Cái này Thương Nham Sơn sinh cơ bừng bừng, linh khí dồi dào, hoàn toàn không phải cái khác dãy núi có thể so. Dãy núi ở giữa, các loại linh thú khắp nơi có thể thấy được, có chút rõ ràng đã bắt đầu linh trí, thậm chí có chút đã có tu vi, trở thành yêu tộc. Nhưng là, những yêu tộc này từng cái trên thân đều không có huyết sát chi khí, càng không nghề nghiệp lực quân thân. Gặp được những yêu tộc kia, chăm chú nghe đều thập phần vui vẻ, thường xuyên chạy tới tìm người ta chơi đùa. Những yêu tộc kia cũng tựa hồ phi thường đơn thuần, đủ phải chăm chú nghe cũng đều mười phần thân mật. Chỉ là mặt trời lên mặt trời lặn, trong chớp mắt 80 ngày liền đi qua, nhưng Địa Tạng vẫn chưa tìm được kia giảng đạo cung chỗ. Từ khi tiến vào Thương Nham Sơn về sau, Địa Tạng liền phát hiện kia tia cơ duyên cảm ứng đột nhiên biến mất. Lại nói, giảng đạo cung bên trong đại điện, Tiền Khôn, Lý Yến Tân, Lý Mộc ba người trước mắt nổi lơ lửng một mặt thủy kính. Trong kính biểu hiện ra chính là Địa Tạng cùng chăm chú nghe. Chương 1500, Cửu Cửu Quy Thần này, thần nữ kiến giải dấu. Chương 1500, Cửu Cửu Quy Thần này, thần nữ kiến giải dấu. Trưởng giáo sư điện. Trưởng giáo sư điện. Bản tiểu thư trở về hì hì. Theo một trận vui cười âm thanh, một thiếu nữ liền dẫn một làn gió thơm từ ngoài điện chạy vào. Tại thiếu nữ bên chân còn đi theo một con tiểu ly hoa mèo, ở sau lưng hắn còn đi theo 7 cái anh em hồ lô. Đi đầu chính là đại hoa, mày rậm mắt to, đỉnh đầu hồ lô màu đỏ, thân mặc áo màu đỏ, vạm vỡ, lực lớn vô cùng. Đại hoa sau lưng chính là nhị hoa dáng người thon dài, đỉnh đầu màu cam hồ lô, người mặc màu cam quần áo, hai mắt sáng ngời, hai lô thai rủ xuống bay, ánh mắt chuyển động ở giữa, lộ ra linh động dị thường. Lại sau lưng chính là tam hoa đỉnh đầu hồ lô màu vàng, người mặc quần áo màu vàng, nhặt làn da màu vàng óng lóe ra óng ánh bóng loáng, hai mắt sắc bén như điện. Tứ hoa đỉnh đầu hồ lô màu xanh lục, người mặc quần áo màu xanh lục, trên quần áo ẩn hiện lên hỏa diễm đường vân, trên mặt thời khắc tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng khoái ý. Ngũ hoa đỉnh đầu hồ lô màu xanh, người mặc quần áo màu xanh, dáng điệu uyển chuyển, làn da trắng nõn, mặt mày ở giữa tràn đầy thanh tú. Lục hoa đỉnh đầu hồ lô màu xanh lam, người mặc quần áo màu xanh lam, thân hình lúc gần lúc hiện, luôn luôn lấp lóe không yên. Thất hoa đỉnh đầu hồ lô màu tím, người mặc áo màu tím, dáng người nhất là thấp bé, cầm trong tay tử sắc bảo hồ lô, vẫn có một mặt ngây thơ chưa thoát. Hì hì tiểu cô, ngươi chờ chúng ta một chút. Đúng nha, tiểu cô, ngài chậm một chút. Nhìn thấy Lưu Hàm Nhi xuống tới, Tiền Khôn, Lý Yến Tân cùng Lý Mộc ngay cả đội vàng đứng dậy, không người hướng hành lễ. Gặp qua nhỏ sư cô. Hắc hắc. Lưu Hàm Nhi cười hắc hắc, khoát tay áo, nói, trưởng giáo sư điện, Yến Tân sư điện, Mộc Mà sư điện, a các ngươi nhìn cái gì đâu? Hẳn là đang rình coi. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới, trưởng giáo sư điện, ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa, cũng có loại này đam mê à. Lưu Hàm Nhi lời còn chưa dứt, liền thấy phía trước không trung kia mặt thủy kính, chỉ là trên nhất thời chưa nhìn thấy trong kính hình tượng. Nghe được Lưu Hàm Nhi nói đến nhìn trộm lại nhìn thấy trên mặt nàng kia một loại ý vị thâm trường biểu lộ, Tiền Khôn trong lòng không còn gì để nói. Lý Yến Tân cùng Lý Mộc đồng thời che miệng khẽ nở nụ cười. Nhỏ sư cô nói đùa, nhỏ sư cô, ngài cũng đến xem đi, đây là Phật môn một người đệ tử, cảm giác cơ duyên đi tới Thương Nham Sơn. Tiền Khôn ngay cả vội mở miệng, đánh gây Lưu Hàm Nhi tiếp tục liên tưởng. Lưu Hàm Nhi nghe vậy, lập tức càng cảm thấy hứng thú hơn, vội vàng chạy tới, sau đó liền úp sấp kia thủy kính trước mặt. Thời khắc này trong mặt gương, Địa Tạng mang theo chăm chú nghe ngay tại trong một cái sơn cốc hành động, trong tay chống một cây tích trượng, vừa đi, một vừa quan sát bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Trường giáo sư điện, hắn đang tìm cái gì đâu? Lưu Hàm Nhi ngoái đầu lại, hiếu kỳ hướng Tiền Khôn hỏi. Khô khủng. Tiền Khôn nghe vậy, đội vàng làm ho hai tiếng, lúc này mới lên tiếng nói, nhỏ sư cô, người này là Phật Môn Đa Bảo đệ tử, tên cứ gọi Địa Tạng, hắn ngay tại Thương Nham Sơn bên trong tìm kiếm cơ duyên. Lưu Hàm Nhi nghe vậy, đầu tiên là nháy mắt, sau đó lại chừng Tiền Khôn một chút, nói, trưởng giáo sư điện, những này ngươi mới vừa nói qua bản tiểu thư hỏi là, hắn đang tìm cái gì cơ duyên? Khô khủng. Cái kia. Nhỏ sư cô, về phần kia Địa Tạng đến tuột cùng đang tìm cái gì cơ duyên, sư điệt cũng không biết. Tiền Khôn nghe vậy, ho nhẹ hai tiếng, đội vàng liền phủ nhận. Ừm. Lưu Hàm Nhi nghe hắn phủ nhận, ừ một tiếng, lập tức liền tiến tới Tiền Khôn trước mặt, ánh mắt sáng rực tập trung vào hắn, nói, trưởng giáo sư điệt, ngươi không thành thật à? Thậm chí ngay cả ngươi nhỏ sư cô đều lừa gạt. Ngươi thật lấy vì bản tiểu thư là dễ lừa như vậy sao? Khô khủng. Hiển nhiên mình bị nhìn thấu, Tiền Khôn lúng túng làm ho khan vài tiếng, sau đó liền mở miệng nói ra, nhỏ sư cô, sư điệt xác thực không biết kia Địa Tạng cụ thể tìm kiếm chính là gì cơ duyên, bởi vì kia là cơ duyên của hắn, bất quá. Bất quá cái gì? Lưu Hàm Nhi nhưng không có ý định buông tha hắn. Tiền Khôn thấy thế, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhẹ nhàng vung lên phất trần, sau đó liền mở miệng nói, nhỏ sư cô, sư điệt chỉ biết là cơ duyên của hắn tại địa phủ. Lưu Hàm Nhi nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lập tức liền mở miệng nói, sư điệt, nói như vậy đến, kia Địa Tạng cơ duyên ngay tại lúc đầu tử vong cấp chỗ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nhỏ sư cô lời nói đúng vậy. Tiền Khôn miệng tụng đạo hiệu, gật đầu thừa nhận xuống tới. Ba. Một tiếng, Lưu Hàm Nhi một bàn tay liền đập vào Tiền Khôn đầu vai, cười nói, sư điện, ngươi hảo hảo thủ trong cung, bản tiểu thư đi ra ngoài một chuyến, mấy ngày nữa trở lại. Nói xong lời này, Lưu Hàm Nhi liền cũng không quay đầu lại hướng về đi ra ngoài điện. Bình an, cùng bản tiểu thư đi ra ngoài một chuyến à, đại hoa, huynh đệ các ngươi liền ở lại trong cung đi. Lưu Hàm Nhi vừa dứt lời, siêu. Một tiếng, một thân ảnh hiện lên, Lưu Hàm Nhi đầu vai liền thêm một cái ly mèo hoa. Đại hoa thì mở miệng nói, được rồi, tiểu cô. Nhìn xem Lưu Hàm Nhi bóng lưng biến mất, Tiền Khôn nhẹ nhàng bung lên phát trần, liền nở nụ cười. Quả nhiên là thiên ý nha. Thị phu, cái gì thiên ý? Lý Mộc tò mò hỏi. Tiền Khôn quay đầu trở lại nhìn Lý Yến Tân cùng Lý Mộc một chút, nói, ta đạo gia giảng 89 thông huyền, hắn Phật môn nói cửu cửu quy thật, hôm nay chính là kia Địa Tạng lên núi quy chân ngày nha. Lý Yến Tân, Lý Mộc nghe vậy đều là sương sở. Lý Mộc mở miệng nhân tiện nói, còn có thuyết pháp như vậy a? Lại nói, Địa Tạng đi được mệt mỏi, đang muốn nghỉ ngơi một lát, liền nghe đến phía trước truyền đến dòng nước thanh âm. Lần theo tiếng nước tìm tới, rất nhanh phía trước liền xuất hiện một cái cao hơn một trượng thác nước nhỏ, nước suối từ một cái con suối ở trong ào ào rơi xuống, văng lên thật mỏng hơi nước. Địa Tạng nhịn không được hít mũi một cái, tán thán nói, tốt một đạo linh tuyển nhà. Nói chuyện, Địa Tạng với tay, nhưng gặp một vệt kim quang hiện lên, trong tay của hắn liền xuất hiện một cái tử kim bát vu. Dùng bình bắt tiếp chút nước, nước suối vào cổ họng, Địa Tạng chỉ cảm thấy có một cỗ thanh lương chi khí từ trong bụng dâng lên, trong chớp mắt liền đi khắp toàn thân. Một cái mắt, toàn thân mọi mệt đều tiêu tán trong không. Hảo thủy, hảo thủy. Địa Tạng nhịn không được tán thán nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái thanh thúy giọng nữ từ đỉnh đầu truyền đến. Cái gì tốt nước? Liền cái này, cũng coi như hào thủy. Người nào? Địa Tạng nghe vậy lấy làm kinh hãi, gấp đội ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái áo vàng nữ tử dẫm tại một gốc cây đào đầu cành, chính cười hì hì nhìn xem hắn. Tự nhiên, người tới chính là Lưu Hàm Nhi. Nam Mô A Di Đà Phật, Bần Tăng Vương Tây Phật Đản Thành Ngã Phật Như Lai tọa hạ đệ tử Địa Tạng gặp qua nữ thí chủ. Địa Tạng lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Lưu Hàm Nhi hành lễ. Lưu Hàm Nhi thì là khoát tay áo, thân hình phiêu nhiên mà xuống, trực tiếp liền rơi vào Địa Tạng trước mặt cách đó không xa. Lưu Hàm Nhi hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới Địa Tạng, còn có Địa Tạng bên chân chăm chú nghe. Ngươi chính là Đa Bảo Tiểu Hòa Thượng kia đệ tử nha. Lưu Hàm Nhi lời này vừa nói ra, Địa Tạng trực tiếp khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Nữ thí chủ, nói cẩn thận, nữ. Chương 1501, Địa Tạng đến Quỷ Môn. Chương 1501, Địa Tạng đến Quỷ Môn, hì hì. Lưu Hàm Nhi hì hì cười một tiếng, mấy bước liền nhảy tới Địa Tạng trước mặt, lệch ra cái đầu đánh giá Địa Tạng. Siêu. Một tiếng, tiểu ly hoa mèo bình an trực tiếp nhảy tới chăm chú nghe trên đầu. Chăm chú nghe bị giật nảy mình, nhưng cũng không dám tự hào tránh né, mặc cho tiểu ly hoa bình an ngồi ngay ngắn ở trên đầu của nó. Người cái này tiểu hòa thượng, sao ngạc nhiên như vậy? Dựa theo bối phận, sư phụ ngươi Đa Bảo đều phải gọi bản tiểu thư một tiếng nhỏ sư cô như vậy tính ra, ngươi đến cứ gọi ta một tiếng sư cô nại nại, hì hì. Lưu Hàm Nhi cười hì hì nói, nhưng nàng nói ra, lần nữa đem Địa Tạng trấn tại nơi đó. Sửng sốt thật lâu, Địa Tạng cái này mới hồi phục tinh thần lại, gấp bận bịu chắp tay trước ngực hướng Lưu Hàm Nhi không mình hành lễ, nói, đệ tử Địa Tạng gặp qua sư cô nãi nãi. Địa Tạng trong lòng ngược lại là cũng không nghi ngờ trước mặt Lưu Hàm Nhi nói dối, bởi vì thân là người tu đạo, vô luận là đạo gia, vẫn là Phật gia, cũng không dám vọng đánh lừa dối. Cần biết, thiên đạo ở trên, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Ai? Lưu Hàm Nhi thấy thế, cao hứng đáp ứng nhẹ gật đầu, nói, này mới đúng mà, tiểu đồ tôn. Nghe được tiểu đồ tôn xưng hô thế này, Địa Tạng trong lòng một trận thình thịch, nhưng trên mặt lại là không hiện, chỉ là cung kính túi đầu đứng phải. Vâng, sư cô nãi nãi, ngài đây là. Hắc hắc. Lưu Hàm Nhi nghe vậy, cười hắc hắc, dùng ánh mắt khác thường không ngừng đánh giá Địa Tạng, đem Địa Tạng thấy trong lòng hoang mang rối loạn nhưng lại không dám lại mở miệng hỏi thăm. Tiểu đồ tôn, đệ tử tại, ta vừa rồi tại giảng đạo cung trong nghe trưởng giáo sư Điệt nói ngươi đến Thương Nham Sơn tìm kiếm cơ duyên. Lưu Hàm Nhi này lời ra khỏi miệng, Địa Tạng chỉ cảm thấy trời nắng một cái phích lịch, thẳng tắp bổ vào đỉnh đầu của hắn. Giảng đạo cung, trưởng giáo sư Điệt, tìm kiếm cơ duyên. Mấy cái này từ nối liền cùng nhau, Địa Tạng lập tức liền miên man bất định, nghĩ đến rất nhiều. Lưu Hàm Nhi nói xong, nhìn thấy dấu ở chỗ nào ngẩn người, liền đưa tay tại trước mắt của hắn lung lay. Tiểu đồ tôn, ngươi phát cái gì ngốc đâu? Mau nói cho ta biết, có phải hay không chuyện này? Ách, ách. Địa Tạng nghe vậy, cái này mới hồi phục tinh thần lại, đội vàng lần nữa hướng Lưu Hàm Nhi không mình hành lễ, nói, khởi bẩm sư cô nãi nãi, đúng là như thế, tiểu tăng tại trên Nam Hải. Địa Tạng lập tức liền đem chuyện đã xảy ra cho Lưu Hàm Nhi nói một lần. Nghe Địa Tạng nói xong, Lưu Hàm Nhi đưa tay sờ sờ mình chân bóng cái cằm, sau đó mở miệng hỏi, ừm, tiểu đồ tôn, ngươi ngược lại là tốt nghị lực, vậy mà dựa vào kia một tia cảm ứng liền một đường tìm đi qua, không biết ngươi tìm đã tới chưa? Nghe được Lưu Hàm Nhi cái này tra hỏi, Địa Tạng trên mặt lộ ra một tia mất mát, lắc đầu, nói, khởi bẩm sư cô nãi nãi, tiểu tăng phúc nguyên không đủ, chưa tìm được kia cơ duyên. Úc. Lưu Hàm Nhi nghe vậy, ước một tiếng, sau đó liền mở miệng nói, tiểu đồ tôn, ngươi có muốn biết hay không cơ duyên kia ở nơi nào? Cái gì? Địa Tạng nghe vậy, bị giật nảy mình, lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lưu Hàm Nhi. Nhìn thấy Địa Tạng bộ kia biểu tình khiếp sợ, Lưu Hàm Nhi đáy lòng mười phần hưởng thụ, lắc lắc mình tay, nói, tiểu đồ tôn, thế nào? Có muốn biết hay không? Muốn. Muốn. Tự nhiên là nghĩ, còn xin sư cô nãi nãi chỉ điểm. Địa Tạng kịp phản ứng, nơi nào sẽ tự tuyệt, liên tục gật đầu, lại lần nữa hướng Lưu Hàm Nhi không người làm một đại lễ. Lưu Hàm Nhi thấy thế, cười hì hì mở miệng nói, đã như vậy, kia, ngươi liền cho ta tới đi. Nói xong lời này, Lưu Hàm Nhi nói xong lời này, vừa muốn đi, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp nàng lại quay lại thân đến, một đôi mắt rơi vào chăm chú nghe trên thân, quay đầu đối Địa Dấu nói, tiểu đồ tôn, ngươi cái này tọa kỵ không tệ, để sư cô nãi nãi ngồi một chút như thế nào? Cái này, Địa Tạng nghe vậy, lập tức liền có chút hơi khó. Kia chăm chú nghe vậy, lắc đầu liên tục. Nói nhảm, nó vẫn chỉ là một con đấu thú, nơi nào sẽ nguyện ý để cho người ta cười a, còn nữa nói, nó thế nhưng là thiên địa dị thú, chăm chú nghe a. Nó mặc dù nhận Địa Tạng làm chủ, nó cũng chưa từng nghĩ tới ngay tại chỗ giấu tọa kỵ. Ngươi mặc dù là chủ nhân sư cô nãi nãi, nhưng ngươi cũng không thể. Đáng tiếc, còn chưa chờ nó tiếp tục tỏ thái độ, liền cảm thấy một cỗ cực mạnh uy thế từ đỉnh đầu hướng nó đè ép xuống. Kia cỗ uy thế tràn đầy thần thánh cùng trang nghiêm, Địa Tạng cảm giác hai chân của mình mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Mèo. Đột nhiên, một tiếng mèo kêu truyền vào lỗ tai của nó, tựa như một tia chớp trực tiếp xẹt qua thức hải của nó. Gâu. Gâu. Còn không đợi Địa Tạng nghĩ ra cự tuyệt ngôn từ, hắn liền thấy chân của mình bên cạnh chăm chú nghe đã gâu gâu kêu lẹn đến Lưu Hàm Nhi chân một bên, cũng dùng sức dùng đầu cọ lấy Lưu Hàm Nhi đuổi. Hi hi. Lưu Hàm Nhi thấy thế, cười hi hi, đưa tay vỗ vỗ chăm chú nghe đầu, nói, tốt ngoan cậu cậu, chỉ là ngươi cái này cậu cậu dáng dấp thật kỳ quái, bất quá so hao thiên tên kia tốt đã thấy nhiều. Nói chuyện, Lưu Hàm Nhi đã nhảy tới chăm chú nghe trên lưng. Chỉ là bây giờ chăm chú nghe vẫn chỉ là một con đấu thể, chỉ có cao hơn một thước, Lưu Hàm Nhi ngồi lên về sau, hai chân trực tiếp liền dẫm trên mặt đất. Bất quá, Lưu Hàm Nhi cũng không quan tâm, đưa tay vỗ chăm chú nghe cái mông, lớn tiếng nói, giá, giá ngoan cậu cậu, đi, hướng cái hướng kia cất cánh. Nói chuyện, Lưu Hàm Nhi liền chỉ hướng đông nam phương hướng. Go, go. Bây giờ, chăm chú nghe là thật đem mình làm chó con kêu hai tiếng về sau, bốn vó đằng không mà lên, nâng Lưu Hàm Nhi liền hướng về đông nam phương hướng bay đi. Tiểu Độ Tôn, nhanh lên đuổi theo. Bay lên Lưu Hàm Nhi vẫn không quên quay đầu trở lại hàm địa giấu một tiếng. Nam Mô A Di Đà Phật. Địa Tạng nghe vậy, mặc dù không biết thực hư, nhưng bây giờ hắn cũng không có lựa chọn nào khác, thế là miệng tụng Phật hiệu, hắn cũng đằng không mà lên, truy tại Lưu Hàm Nhi sau lưng. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, hai người hai thú liền rơi vào một chỗ ngoài sơn cốc. Phía trước là một chỗ sơn cốc, trong sơn cốc bị âm khí nồng nặc bao trùm lấy, sương mù trùng điệp, cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Hai chân vừa xuống đất, Địa Tạng liền cảm thấy trong lòng hỗn loạn, kia cơ duyên cảm ứng đã vô cùng rõ ràng ngay tại bên trong thung lũng kia. Sư cô nãi nãi, nơi này là cốc, nơi này nha. Nơi này quá khứ là tử vong cốc, bất quá hiện tại sao? Ha ha, đi thôi, đi bảo sư cô nãi nãi lại cùng ngươi nói. Nói chuyện, Lưu Hàm Nhi lại đập tọa hạ chăm chú nghe một bàn tay, nói, ngoan cậu cậu, đi, đi bảo. Chăm chú nghe được phân phó, không dám do dự, lập tức liền cất bước đi vào. Địa Tạng thấy thế, cũng liền bận biểu đi vào theo. Vừa đi vào, một trận thời không biến ảo, đem hắn giật nảy mình. Địa Tạng vòng thủ tứ phương, lập tức liền phát hiện hắn đã tiến vào một thế giới khác. Ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời là tối tăm mờ mịt, có một vầng huyết nguyệt xa treo chân trời. Tiểu Độ Tôn, nhìn nơi đó, nhìn thấy kia phiến đại môn sao? Địa Tạng theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một phiến đại môn đỉnh thiên lập địa, xuyên thẳng vân tiêu. Tiểu cô nãi nãi, kia là? Đó chính là quỷ môn quan a. Hẳn là Đa Bảo tiểu hòa thượng không có cùng các ngươi nói qua sao? Lưu Hàm Nhi vừa cười vừa nói, quỷ môn quan. Chương 1502, nhức đầu cha xem xét ti lục đạo minh. Chương 1502, nhức đầu cha xem xét ti lục đạo minh. Địa Tạng nghe vậy, trong lòng run lên. Hắn làm sao không biết quỷ môn quan? Sư phụ hắn Như Lai đã từng nói rõ chi tiết qua địa phủ sự tình. Chỉ là nghe qua cùng nhìn thấy nhưng là hai chuyện khác nhau. Bây giờ quỷ môn quan liền ở trước mặt của hắn, kia đỉnh tiên lập địa khí thế trực áp hắn không thở nổi. Đó là một loại tác dụng tại nguyên thần phương diện uy áp. Thật lâu, Địa Tạng mới hồi phục tinh thần lại, hướng Lưu Hàm Nhi lần nữa chắp tay trước ngực thi lễ, nói, sư cô nãi nãi, sư tôn từng nói qua địa phủ sự tình, chỉ là cái này lại là lần đầu tiên nhìn thấy, để sư cô nãi nãi chê cười. Lưu Hàm Nhi nghe vậy khoát tay áo, nói, được rồi, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, đến bên trong còn có càng nhiều để ngươi khiếp sợ đâu. Lưu Hàm Nhi nói xong, liền thúc đẩy chăm chú nghe tiếp tục tiến lên. Địa Tạng thấy thế, vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, hai người liền đi tới trước quỷ môn quan. Địa Tạng ngẩng đầu nhìn lại, kia quỷ môn quan cũng nhìn càng thêm rõ ràng. Quỷ môn quan nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì đúc thành, trên cửa phù khắc lấy từng tôn ác quỷ, vô biên uy thế không ngừng hướng về phía trước áp bách mà tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Địa Tạng bị dọa trong lòng run lên, sau đó nhịn không được lùi lại mấy bước, bởi vì những cái kia phù khắc tựa hồ đột nhiên sống lại, sau đó, từng đoàn quỷ vụ bay ra, quỷ vụ tán đi, từ đó hiện ra từng tôn cường đại quỷ vương. Chúng ta tham kiến tiểu cô nãi nãi. Những này quỷ vương mới vừa xuất hiện, liền lập tức không người hướng về Lưu Hàm Nhi hành lễ, tiếp lấy liền thận trọng vây quanh. Mỗi cái quỷ vương trên mặt đều mang lấy lòng tiêu dung. Tiểu cô nãi nãi, ngài hôm nay làm sao rảnh rỗi nha? Tiểu cô nãi nãi, ngài hôm nay cái này là chuẩn bị đi nơi nào? Có cần hay không tiểu nhân giúp ngài an bài mấy cái tiểu quỷ chân chạy? Đúng nha, tiểu cô nãi nãi, ngài nhìn ngài cần gì? Lưu Hàm Nhi nhìn trước mắt những này đại hiến ân cần quỷ vương, khoát tay áo, nói, không cần, không cần, các ngươi đem đại môn mở ra đi, bản tiểu thư mình đi là được. Vâng, tiểu cô nãi nãi, tiểu nhân cái này vì ngài mở cửa. Nói xong lời này, trong nháy mắt từng đoàn quỷ vụ bọc lấy những này quỷ vương biến mất, rất nhanh liền một lần nữa về tới quỷ trên cửa. Tiếp lấy, chỉ nghe được két tiếng vang, quỷ môn liền dần dần mở ra. Theo quỷ cửa bị mở ra, âm khí nồng nặc trong nháy mắt từ bên trong cửa mãnh liệt mà ra. Cho dù lấy Địa Tạng tu vi, vẫn cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, huyết dịch cả người phảng phất đều muốn bị đông cứng. Kịp phản ứng Địa Tạng, vội vàng thôi động pháp lực vận chuyển quanh thân, loại kia băng hàn cảm giác lúc này mới biến mất. Tiểu Độ Tôn, chúng ta đi vào đi. Trưởng giáo sư Điệt, ngươi muốn tìm cơ duyên ngay tại cái này trong địa phủ. Vâng, sư cô nãi nãi. Địa Tạng đáp ứng một tiếng, cùng sau lưng Lưu Hàm Nhi liền đi vào địa phủ bên trong. Đi vào quỷ môn quan, liền bước lên hoàng tuyền lộ. Hoàng tuyền lộ mênh mông vô bờ, vốn lượn khúc chiết, biến mất tại vô tận âm khí ở trong. Hoàng tuyền lộ hai bên mọc đầy bị ngạn hoa, hoa mùi thơm khắp nơi. Đi trên hoàng tuyền lộ, Địa Tạng liền thấy từng cái quỷ sai đè ép từng đội du hồn ngay tại hướng về hoàng tuyền lộ chỗ sâu đi đến. Tiểu Độ Tôn, biết đây là nơi nào sao? Lưu Hàm Nhi chỉ lên trước mắt hoàng tuyền lộ, cười hỏi. Khởi bẩm sư cô nãi nãi, sư tôn đã từng nói qua, nơi này nên chính là hoàng tuyền lộ đi. Sư tôn từng nói, hoàng tuyền lộ chính là vong hồn đi hướng luân hồi con đường, đặt vào hoàng tuyền lộ lại không quay đầu lúc. Không tệ, không tệ. Không nghĩ tới Đa Bảo tên kia cũng đều cho các ngươi nói qua, đây cũng là tiết kiệm bản tiểu thứ nước miếng. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi. Đúng, tiểu Độ Tôn, ngươi cảm ứng được cơ duyên kia ở nơi nào sao? Địa Tạng nghe vậy, lắc đầu, nói, sư cô nãi nãi, từ khi đi vào địa phủ, tiểu tăng liền không cảm ứng được. Úc, dạng này a, kia, chúng ta liền chậm rãi tìm đi. Dù sao bản tiểu thư cũng có một đoạn thời gian không đến địa phủ đi dạo, hôm nay vừa vặn cùng ngươi hảo hảo tìm xem. Hắc hắc. Lưu Hàm Nhi nói, liền vẫn cười hắc hắc. Đa tạ sư cô nãi nãi. Địa Tạng nghe vậy, tự nhiên là cảm kích và phần. Đón lấy, hai người một trước một sau liền trên hoàng tuyền lộ đi về phía trước. Trên đường, đi ngang qua những cái kia quỷ sai nhìn thấy Lưu Hàm Nhi nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng đem những cái kia du hồn đuổi tới bên đường, cùng hướng Lưu Hàm Nhi không mình hành lễ. "Tiểu cô nãi nãi, tiểu nhân tham kiến tiểu cô nãi nãi." Trong lúc đó còn có một số mới tới quỷ sai, cũng không nhận ra Lưu Hàm Nhi, vừa muốn trách cứ, nhưng lập tức liền chịu bên cạnh những cái kia tiền bối quỷ sai một bàn tay, trùng điệp một bàn tay. "Ngậm miệng, ngươi muốn làm gì, còn không tranh thủ thời gian hành lễ?" Lưu Hàm Nhi thì không để ý tới những này, mang theo điệu tạng liền đi qua. Đợi Lưu Hàm Nhi đi xa về sau, những cái kia tiền bối quỷ sai liền nhao nhao cho những này mới tới quỷ sai phổ cập khoa học. "Các ngươi thật sự là thật to gan, các ngươi biết vị kia là người nào không? Ta cho các ngươi nói một câu, các ngươi đều cho ta ghi ở trong lòng, ai cũng không thể cho ta quên, nếu không ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Vị này tiểu cô nãi nãi chính là Tiểu Đồ Tôn, nhìn bên kia, kia là Vọng Hương Đài, nơi đó là..." "Một đường đi." Lưu Hàm Nhi một bên giới thiệu. Địa Tạng một bên nghe Lưu Hàm Nhi giới thiệu, một bên đem cùng sư phụ Như Lai giảng qua tiến hành một đối chiếu một cái. Rất nhanh, hai người liền đi tới phán quan điện. Vừa tới phán quan điện, cha xem xét ti phán quan Lục Đạo Minh liền ra đón. "Gặp qua Hàm Nhi tiểu thư." "Hàm Nhi tiểu thư, hôm nay làm sao rảnh rỗi lại tới địa phủ?" Nhìn thấy Lục Đạo Minh, Lưu Hàm Nhi cười hì hì liền từ chăm chú nghe trên lưng nhảy xuống tới. "Hì hì, Lục Đạo Minh, hôm nay chỉ có ngươi một người đang trực nha. Thần nhóm ba cái đâu? Không phải là tại trốn tránh bản tiểu thư a?" Lục Đạo Minh nghe vậy, mặt không đổi sắc, đội vàng lắc đầu phủ nhận nói, "Ai, Hàm Nhi tiểu thư, nhìn ngài lời nói này, thần nhóm chào mừng ngài còn đến không kịp đâu, nơi nào sẽ trốn tránh ngài nha." Nói xong, Lục Đạo Minh hơi chút dừng lại, liền tiếp lấy nói ra, "Hàm Nhi tiểu thư, ngài hôm nay tới, đây là có chuyện gì phân phó?" Nói xong lời này, Lục Đạo Minh còn nhìn Lưu Hàm Nhi sau lưng Địa Tạng một chút. Địa Tạng thấy thế, liền vội vàng tiến lên không mình hành lễ. "Nam Mô A Di Đà Phật, tiểu tăng Phương Tây Phật Đản Thành Ngã Phật Như Lai tọa hạ đệ tử Địa Tạng tham kiến cha xem xét ti phán quan đại nhân." Không sai, ngay tại Lưu Hàm Nhi hô lên Lục Đạo Minh cái tên này về sau, Địa Tạng liền biết trước mắt thân phận của người này. "A, ngươi là Đa Bảo Như Lai tọa hạ thân truyền đệ tử Địa Tạng." Nghe được Địa Tạng tự giới thiệu, Lục Đạo Minh cũng không nhịn được kinh ồ lên một tiếng. "Chính là tiểu tăng." Địa Tạng nghe vậy, gấp đội vàng gật đầu đáp. Lục Đạo Minh nhẹ gật đầu, không có tiếp tục hỏi hắn, mà là lần nữa quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, nói: "Hàm Nhi tiểu thư, ngươi hôm nay mang theo vị này đệ tử Phật môn đến chỗ này phủ là có chuyện gì sao?" Lưu Hàm Nhi nghe vậy, không có trước tiên trả lời Lục Đạo Minh vấn đề, mà là quay đầu nhìn về phía Địa Tạng, nói: "Tiểu Đồ Tôn, có thể cảm ứng được cơ duyên kia sao? Nhưng tại cái này phán quan điện bên trong, nếu là ở đây, cho bản tiểu thư nói, yên tâm, không ai dám ngăn đón ngươi." Nói xong lời này, Lưu Hàm Nhi liền quay đầu trở lại nhìn về phía Lục Đạo Minh. "Khô khủng. Hàm Nhi tiểu thư, không biết ngài muốn tìm cơ duyên là cái gì?" Chương 1503, phán quan điện cùng Diêm La điện. Chương 1503, phán quan điện cùng Diêm La điện. "Hàm Nhi tiểu thư, không biết ngài muốn tìm cơ duyên là cái gì?" Lục Đạo Minh hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Lưu Hàm Nhi thì duỗi tay nắm lấy Lục Đạo Minh phán quan phục, thấp giọng nói: "Lục phán nha, ngươi thân là tứ đại phán quan một trong, muốn tới làm biết địa phủ không ít chuyện, ta lại hỏi ngươi, ta hôm nay mang theo Địa Tạng đến đây, chính là tìm kiếm cơ duyên thiên đạo có bày ra, hắn có một cọc cơ duyên ngay tại địa phủ này bên trong, ngươi mau tới nói cho ta, ta cái này tiểu đồ tôn cơ duyên đến cùng vì sao?" Lưu Hàm Nhi cái này vừa nói, Lục Đạo Minh lập tức kêu khổ: "Hàm Nhi tiểu thư, cái này tiểu thần làm sao biết nha? Tiểu thần chỉ là một cái nho nhỏ phán quan, nơi nào sẽ biết Địa Tạng đạo hữu cơ duyên nha?" "Lục Đạo Minh, ngươi thật không biết?" Lưu Hàm Nhi trực tiếp liền tiến tới Lục Đạo Minh trước mặt, con mắt thật chặt tập trung vào Lục Đạo Minh, hai mắt Lục Đạo Minh liên tục cầu xin tha thứ, nói: "Hàm Nhi tiểu thư, tiểu thần chỉ là cái nho nhỏ phán quan nha, thật là không biết a. Tiểu thần cái nào có lá gan dám lừa gạt Hàm Nhi tiểu thư a?" "Ừm." Lưu Hàm Nhi nghe vậy, trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu, nói cũng đúng, ngươi Lục Đạo Minh xác thực không có lá gan kia. "Đúng nha, Hàm Nhi tiểu thư, tiểu thần đúng là không biết." "Hàm Nhi tiểu thư, ngày hôm nay giá lâm ta phán quan điện, không ngại liền đến trong điện nghỉ ngơi một lát đi, tiểu thần gần nhất nhưng là vừa vặn xào chế được mấy loại trà mới, hương vị thật tốt." "Hàm Nhi tiểu thư, có cần phải tới nếm thử?" Lưu Hàm Nhi nghe thấy lời ấy, chính là hai mắt tỏa sáng, nhưng là chần chờ một lát sau, vẫn lắc đầu một cái, nói: "Trà ngon không nóng này, ngươi trước cho bản tiểu thư đóng gói hơn mấy cân chờ bản tiểu thư trở về thời điểm mang đi." Nói xong lời này, Lưu Hàm Nhi từ trong ngực lấy ra một hạt châu liền ném cho Lục Đạo Minh, nói: "Đây là trưởng giáo sư Điệt đột phá địa tiên sau luyện chế một viên bảo châu, cho ngươi, tính làm tiền trà nước." "Đa tạ Hàm Nhi tiểu thư." Lục Đạo Minh cười hì hì tiếp nhận viên kia bảo châu, lập tức liền thu vào trong ngực. Lưu Hàm Nhi thì mang theo Địa Tạng rời đi phán quan điện. "Sư cô nãi nãi, chúng ta đây là đi?" Địa Tạng nhịn không được tò mò hỏi. Lưu Hàm Nhi nghe vậy, thì đưa tay chỉ phía trước, nói: "Tự nhiên là đi gặp càng cao hơn một cấp thần chỉ đi thôi, đi gặp Diêm La Vương." "Vâng, sư cô nãi nãi." Địa Tạng nghe vậy, tự nhiên không dám phản đối, chỉ phải đáp ứng một tiếng, ngoan ngoãn đi theo Lưu Hàm Nhi sau lưng. Hai người rất nhanh liền đi tới Diêm La thập điện trước mặt, Lưu Hàm Nhi bước chân không ngừng, trực tiếp liền hướng về thứ nhất điện đi đến. Thứ nhất điện chính là Diêm La điện, trong điện chính là thập điện Diêm La đứng đầu Diêm La Vương Bảo Trưởng. Ở kiếp trước trong truyền thuyết, Diêm La điện chính là Diêm La thập điện thứ 5 điện. Kiếp trước trong truyền thuyết, Diêm La Vương Bảo Trưởng lúc đầu chính là thứ nhất điện điện chủ, tiếc rằng thần mặc dù thiết diện vô tư, nhưng lại quá nhân từ. Như thế, một khi gặp được ổn mạng người, thường thường sẽ động từ bi chi niệm, đưa hoàng dương, thậm chí còn trực tiếp nhúng tay dương gian sự tình. Loại này hành vi tại nhất định trên ý nghĩa quấy nhiều âm dương trật tự, dẫn đến âm dương mất tự, vì vậy bị Phong Đô Đại Đế bài xích đến thứ năm điện, trở thành thứ năm điện điện chủ. Nhưng này phương thế giới, Trương Huyền nhưng không có làm như vậy, tự nhiên Diêm La Vương Bao Trừng cũng liền không bị bài xích đến thứ năm điện. Đương nhiên, những chuyện này Lưu Hàm Nhi cũng không biết, toàn bộ trong địa phủ, ước chừng chỉ có Phong Đô Đại Đế cùng Mạnh Bà hai người biết chút mánh khỏe. Diêm La Điện trước âm binh quỷ sai nhìn thấy Lưu Hàm Nhi tới, nào dám cản trở, nhao nhao không mình hành lễ, sau đó liền nhường đường ra. Lưu Hàm Nhi liền mang theo địa tạng một đường đi vào Diêm La Điện bên trong. Trên đại điện, Diêm La Vương Bao Trừng cao cư bảo tọa bên trên, đại điện hai bên phân loại lấy văn võ phán quan, cùng các ti quỷ sai. Trên đại sảnh, quỳ một loạt quỷ hồn, chờ đợi lấy Diêm La Vương thẩm phán. Bên trái văn phán quan, tay cầm sinh tử bộ, ngay tại tuyên đọc dưới đài quỷ hồn cả đời công tội không phải là. Phía bên phải võ phán quan tay cầm roi thép, trợn mắt nhìn, giám thị lấy hiện trường hết thảy. Hai bên trái phải những cái kia chấp hình, chấp trượng chờ quỷ sai cũng đều lặng lẽ nhìn xem quỷ ngay tại chỗ quỷ hồn, cũng tùy thời chờ đợi lấy Diêm La Vương mệnh lệnh. Đi tới đại điện bên ngoài, Lưu Hàm Nhi liền dừng bước, nhìn trộm vào trong nhìn xem. Địa tạng cùng sau lưng nàng, càng là không dám nói lời nào. Đợi không biết bao lâu, đại điện bên trong, những quỷ hồn kia đã bị quỷ sai mang đi, Lưu Hàm Nhi lúc này mới mang theo địa tạng cất bước đi đến. Kỳ hỉ, bao gia gia, Hàm Nhi đến xem ngài. Nói đến, thập điện Diêm La bên trong, Lưu Hàm Nhi tôn kính nhất vẫn thật là vị này Diêm La Vương, cũng chẳng biết tại sao. Liền ngay cả kia Ngũ Vương Quỷ Đế gặp, Lưu Hàm Nhi cũng thường xuyên là gọi thẳng tên, hoặc là một tiếng lão quỷ hô chi. Nhìn thấy Lưu Hàm Nhi tiến đến, văn võ phán quan dẫn đầu đi xuống đài cao, hướng không mình hành lễ. Tham kiến Hàm Nhi tiểu thư. Bao Trừng cũng rời đi bảo tọa, đi xuống đài cao, hướng về Lưu Hàm Nhi có chút không lời, nói: "Hàm Nhi tiểu thư, ngươi hôm nay làm sao rảnh rỗi đến lao phu cái này Diêm La địa tới?" Kỳ hỉ. Bao gia gia, Hàm Nhi hôm nay tới, nhưng là có chuyện cầu ngài. Lưu Hàm Nhi cười hì hì liền đi tới Bao Trừng trước mặt, thấp giọng nói. Bao Trừng nghe vậy, hiếu kỳ mở miệng hỏi, "Hàm Nhi tiểu thư, không biết ra sao sự tình?" "Là như vậy, Bao gia gia, ngài nhìn hắn." Nói chuyện, Lưu Hàm Nhi liền đưa tay chỉ hướng sau lưng nàng Địa Tạng. Địa Tạng vội vàng tiến lên chắp tay trước ngực, không mình hành lễ, nói: "Tiểu tăng Phương Tây Phật Đản Thành Ngã Phật Như Lai tọa hạ đệ tử Địa Tạng, tham kiến Diêm La Vương." Bao Trừng trên dưới đánh giá một phen vị này Địa Tạng, trong mắt thần quang lóe lên, nhịn không được tán thán nói: "Không tệ, không tệ. Phúc duyên thâm hậu, đa bảo Phật tổ thu cái đệ tử giỏi nha." Tán thưởng xong, Bao Trừng liền quay đầu trở lại nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, nghi ngờ hỏi: "Hàm Nhi tiểu thư, ngươi dẫn hắn tới gặp bản vương cần làm chuyện gì nha?" "Bao gia gia, chuyện là như thế này." Lưu Hàm Nhi mở miệng liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần, cuối cùng liền mở miệng hỏi: "Bao gia gia, ngài biết cơ duyên của hắn ở nơi nào sao?" Bao Trừng nghe vậy, lắc đầu liên tục, nói: "Hàm Nhi, ngươi tìm ta nhưng tìm sai đối tượng, bản vương lại là không biết nha." "A?" Lưu Hàm Nhi nghe vậy rất là thất vọng. "Bao gia gia, nguyên lai ngài cũng không biết nha." "Kia, ta nên đi hỏi ai nha?" Bao Trừng nghe vậy, tay vê râu râu, trầm ngâm một lát sau, liền mở miệng nói: "Hàm Nhi tiểu thư, địa phủ này bên trong, nếu nói có thể thông hiểu hết thệ cũng liền hai vị kia rồi." "Là ai?" Lưu Hàm Nhi nghe vậy, con mắt lập tức liền sáng lên. Bao Trừng lắc đầu, nói: "Hai vị danh hủy của đại nhân, bản vương lại là không thể xem thường, Hàm Nhi tiểu thư biết được, cầu lại Hà Bờ, Phong Đô trên núi." Lưu Hàm Nhi nghe vậy, dùng sức vỗ đầu một cái, nói: "Ai nha, Mạnh Bà mãi mãi đang thúc thúc, ta làm sao đem thần nhón quên mất đâu. Ta đầu này nha." Nói xong lời này, Lưu Hàm Nhi xoay người rời đi, vừa đi, một bên phất tay: "Bao gia gia, ta đi trước a, lần sau lại đến nhìn ngài." "Tiểu Đồ Tôn, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh theo ta đi." Chương 1504, Mạnh Bà gõ tâm. Chương 1504, Mạnh Bà gõ tâm cùng Tiễn Hàm Nhi tiểu thư. Cùng Tiễn Hàm Nhi tiểu thư. Diêm La Điện bên trong, chúng thần đưa mắt nhìn Lưu Hàm Nhi mang theo Địa Tạng rời đi, lúc này mới cùng nhau đứng dậy, thật dài thở dài một hơi. "Bao đại nhân, chúng ta tiếp tục đi." Văn phán quan thận trọng mở miệng nói ra. "Ừm." Diêm La Vương Bao Trừng nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người về tới bảo tọa bên trên. "Ba." Một tiếng, kinh đường một vang, Bao Trừng mở miệng nói, "Tiếp tục thăng đường." Lại nói Lưu Hàm Nhi mang theo Địa Tạng trực tiếp ghé qua Diêm La thập điện, còn lại 9 điện bên trong, 9 vị Diêm Vương nhìn xem từ trước cửa đi qua Lưu Hàm Nhi, đều thở dài một hơi. Vị này cô nãi nãi may mắn không có tiến đến nha. Rời Diêm La thập điện, Lưu Hàm Nhi vừa muốn mang theo Địa Tạng tiến về cầu đại hạ, đột nhiên một trận thời không biến hóa, liền đi tới thập bát trọng địa ngục. "A a a." Nồng đậm vị khí, âm khí tứ ngược, vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp. Địa Tạng bị giật mình kêu lên, không tự chủ liền hướng Lưu Hàm Nhi bên cạnh đến gần mấy bước. "Sư cô nãi nãi, nơi này, đây là chẳng lẽ là?" Lưu Hàm Nhi nháy nháy mắt, nhìn chung quanh một chút, nói: "Ngươi đoán không lầm, nơi này chính là thập bát trọng địa ngục, phàm thế nhân gian làm ác người, phần lớn muốn ở đây đi tới một lần, đa bảo tiểu hòa thượng hẳn là từng nói với ngươi những này à?" "Vâng, sư cô nãi nãi, sư tôn đều từng nói qua, phàm tam giới sinh linh, như khi còn sống làm ác, tại sau khi chết, liền sẽ có phán quan tổng kết cuộc đời thiện ác, đưa ra thập điện Diêm La trước mặt, từ chư vị Diêm Vương thẩm phán, trong đó cực ác người liền sẽ căn cứ tội lỗi đi đánh vào tương ứng trong địa ngục tù hình." Địa Tạng liền đem từng từ sư phụ Như Lai nơi đó nghe được liên quan tới thập bát trọng địa ngục sự tình nói một lần. Lưu Hán Văn nghe vậy nhẹ gật đầu, nói: "Đa bảo tiểu hòa thượng nói ngược lại là không sai, đi thôi, đã đến nơi này, chúng ta liền đi một chút đi." "Với bạn, bản tiểu thư cũng có một đoạn thời gian chưa từng tới nơi này, dù sao, nơi này nhưng không tính là cái gì tốt cảnh sắc." Nói chuyện, Lưu Hàm Nhi cất bước tiến lên, địa tạng thấy thế, đội vàng đi theo. Cắt lưới địa ngục, tiễn đao địa ngục, thiết thụ địa ngục, nghiệt tính địa ngục, lồng hấp địa ngục, đồng trụ địa ngục, thạch ép địa ngục, gia cứu địa ngục, tổng cộng thập bát trọng địa ngục. Phàm là Lưu Hàm Nhi lướt qua, trong địa ngục cơ mình, quỷ sai nhao nhao không mình hành lễ. Tham kiến Hàm Nhi tiểu thư. Tham kiến Hàm Nhi tiểu thư. Trên đường đi tất cả đều là bái kiến thanh âm. Cùng sau lưng Lưu Hàm Nhi địa tạng hoàn toàn không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình của mình. Tại cái này trong địa ngục, chăm chú nghe bị hủ thể như run rẩy, theo sát địa tạng chân một bên, căn bản không dám rời đi nửa bước. Mà trái lại ghé vào chăm chú nghe trên đầu lim mèo hoa bình an thì sớm đã ngáy lên. Tiếng lẩm bẩm liền xen lẫn tại trung quanh kia vô số giữa tiếng kêu gào thê thảm, ngược lại cũng coi là một cọc chuyện lạ. Ra thập bát trọng địa ngục, rất nhanh, hai người liền đi tới cầu lại hà trước. Cầu lại hà bờ, Hoàng Tuyền lộ bảng chi lấy một ngụm nồi lớn. Kia trong nồi lớn ngực. Nấu chín lấy một nồi đục nấu nước canh, chính là kia mạnh bà thang. Nồi lớn trước, đứng đấy một vị lao hầu. Lao hầu còn lưng thân thể, trên mặt nếp nhăn chồng chất lấy nếp nhăn, run run rẩy rẩy trong tay bưng một cái thô sứ chén lớn. Kia chén lớn bên trên thậm chí còn có không ít lỗ hổng, trong tô thì là tràn đầy một bát mạnh bà thang. Nồi lớn đằng sau thì là hai người thị nữ, bên trong một cái thị nữ trong tay cầm một cái dài môi ngay tại trong nồi lớn quấy đều. Bên cạnh một cái khác thị nữ cầm kiếm mà đứng, mặt mũi tràn đầy sương lạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm những cái kia xếp hàng mà đến ăn canh quỷ hồn. Những quỷ hồn kia uống xong mạnh bà thang về sau, nguyên bản ánh mắt trong suốt trong nháy mắt liền trở nên mê mang lên, hai mắt vô thần, đi theo đội ngũ liền ngơ ngơ ngác ngác đi qua kia cầu đại hạ. Cầu đại hạ về sau thì có 6 cái xoay tròn vòng xoáy phảng phất tuyên cổ trường tồn, không ngừng ở nơi đó xoay tròn lấy. Lục đạo luân hồi hạ thì là mênh mông vô bờ huyết hải, không ngừng bốc lên lấy huyết sát chi khí. Mạnh bà nãi nãi, mạnh bà nãi nãi, Hàm Nhi tới thăm ngươi. Lưu Hàm Nhi lanh lợi liền chạy tới. Nhìn thấy Lưu Hàm Nhi đến, nguyên bản thần sắc chết lặng mạnh bà một mấy mắt, hai mắt liền thành tịch lên, trên mặt cũng mang tới tiểu dung, phảng phất biến thành một cái hiền hòa nhà bên lão nãi nãi. Mạnh bà mắt mang ý cười, ngước liền đem cầm kiếm thiếu nữ gọi đi qua, đem cái chén lớn trong tay nhét vào trong tay nàng. Hàm Nhi, hôm nay làm sao rảnh rỗi đến xem mạnh bà nãi nãi rồi? Hì hì. Mạnh bà nãi nãi, Hàm Nhi rất lâu nhìn mạnh bà nãi nãi đây không phải nhớ ngươi mà. Lưu Hàm Nhi cười hì hì, nhảy cả tương tới, một thanh liền ôm lấy mạnh bà cánh tay làm nũng. Ngươi cái này, nha đầu, liền sẽ hống ta lão bà tử này vui vẻ, nói một chút đi, tìm đến mãi mãi cần làm chuyện gì? Hì hì liền biết cái gì cũng không gạt được mạnh bà nãi nãi. Lưu Hàm Nhi cười hì hì, xoay người liền hướng địa tạng vây vây tay, nói, tiểu đồ tôn, ngươi nhanh lên tới. Địa tạng ngơ ngác đi tới, vội vàng hướng về mạnh bà không người con xuống. Tiểu tăng phương Tây Phật đản thành ngã Phật Như Lai tọa hạ đệ tử địa tạng, tham kiến địa phủ luân hồi chi chủ mạnh bà đại nhân. Đối mặt mạnh bà, địa tạng thế nhưng là không dám có một chút lãnh đạm. Úc, nguyên lai là đa bảo đệ tử nha. Ngươi cái này tiểu hòa thượng không tại Phật đản thành ngợi, đến địa phủ này làm gì? Ngươi tuổi thọ còn lâu, khí vận phúc đức thâm hậu, tương lai thành Phật làm tổ đều không phải là vấn đề gì. Mạnh bà kỳ quái hỏi. Khởi bẩm mạnh bà đại nhân, tiểu tăng tại Nam Hải thời điểm, ngẫu cảm giác cơ duyên chỗ, thế là một đường tìm tới. Địa tạng không dám giấu giếm, liền đem toàn bộ chuyện đã xảy ra nói một lần. Đợi địa tạng nói xong, mạnh bà có chút nhíu mày, đưa tay phải ra liền bấm đốt ngón tay. Trong chốc lát về sau, mạnh bà thả tay xuống, cúi đầu nhìn Lưu Hàm Nhi một chút, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía địa tạng, nói, xem ở Hàm Nhi trên mặt mũi, lão bà tử liền chỉ điểm ngươi một phen đi. Đa tạ mạnh bà đại nhân. Địa tạng nghe vậy, lập tức đại hỉ, đội vàng hướng mạnh bà lần nữa không mình hành lễ. Mạnh bà thấy thế nhẹ gật đầu, nói, ngươi chi Phật hiệu chính là nói địa dấu tiên ý liền cùng của ta phủ hữu duyên, địa tạng đang chỉ điểm trước ngươi, lão bà tử muốn trước hỏi ngươi một vấn đề, còn xin đại nhân ban thưởng hỏi. Địa tạng, ngươi tu hành mục đích vì sao? Địa tạng nghe vậy, lập tức liền ngốc ngây ngẩn cả người. Một thì hắn không nghĩ tới mạnh bà lại đột nhiên hỏi vấn đề này, thứ hai, hắn nhất thời cũng mê mang, không biết nên trả lời như thế nào. Trong cõi u minh, trong đầu của hắn hiện lên một vài bức hình tượng. Từ hắn còn nhỏ, đến trưởng thành, đến dưới cây bồ đề nghe hắn sư tôn giảng đạo, cũng cuối cùng nhận lây nhiễm bái tại hắn sư tôn môn hạ, tu chỉ Phật pháp. Cho nên, hắn tu hành mục đích đến tột cùng là cái gì đây? Hắn nhớ tới mình khi còn nhỏ, tất cả những gì chứng kiến, cha mẹ của hắn, hắn tất cả thân nhân đều là bị quỷ dị nhóm nuôi nốt huyết thực. Từ lúc vừa ra đời, vận mệnh của hắn xung quanh tất cả mọi người vận mệnh đều đã được quyết định từ lâu. Bọn hắn tất cả đều là những cái kia quỷ dị huyết thực. Mãi cho đến một ngày nào đó, hắn xuất hiện. Sau đó, hết thảy cũng thay đổi. Chương 1505, Phong Đô đỉnh núi thả câu. Chương 1505, Phong Đô đỉnh núi thả câu. Thật lâu, địa tạng dần dần hồi phục thần trí. Lấy lại tinh thần, địa tạng cung kính hướng mạnh bà thi lễ một cái, nói, đa tạ đại nhân chỉ điểm, địa tạng. Địa tạng vừa cần hồi đáp, nhưng liền bị mạnh bà khoát tay ngăn cản. Địa tạng, ngươi trước không đội mà trả lời, nhiều đi một chút, nhìn nhiều nhìn, địa phủ này bên trong, tùy ngươi đi, tùy ngươi nhìn, đi thôi. Mạnh bà lời này vừa nói ra, địa tạng ngây ngẩn cả người, tiểu nha đầu Lưu Hàm Nhi cũng ngây ngẩn cả người. Mạnh bà nãi nãi, ngài. Mạnh bà nghe vậy, cười hướng Lưu Hàm Nhi lắc đầu, nói, Hàm Nhi, địa tạng cơ duyên, vẫn là phải chính hắn đi xem. Ngươi có thể dẫn hắn đi thêm đi một chút, đi các nhìn một chút. Lưu Hàm Nhi nghe vậy trừng mắt nhìn, sau đó nhẹ gật đầu, nói, mạnh bà nãi nãi, tốt, Hàm Nhi biết. Thế là Lưu Hàm Nhi mang theo địa tạng liền rời đi cầu đại hạ, bắt đầu tại địa phủ bên trong đi dạo xung quanh. Sông Hoàng Tuyển, Đào Rừng núi, Ba Trùng Sơn, La Phong núi, La Phủ Sơn, Ôm Nghẹn núi, 6 giá trị công tạo, Ngũ Phương Quỷ Đế cùng nhau đón lấy. Cũng không biết đi được bao lâu, rốt cục hai người tới Phong Đô dưới núi. Mới vừa tới đến dưới núi, một con ba đầu quỷ vương liền nên xuống dưới. Ba thủ tham kiến Hàm Nhi tiểu thư, gặp qua dấu tôn giả, hai vị xin mời đi theo ta, bệ hạ đã đợi hai vị đã lâu. Lưu Hàm Nhi khoát tay áo, nói: "Ba đầu, phía trước dẫn đường đi." Đan Thúc Thúc đang làm gì đó? Khởi bẩm Hàm Nhi tiểu thư, bệ hạ đang câu cá đâu. Hai vị xin mời đi theo ta. Nói chuyện, kia ba đầu quỷ vương liền đem hai người tới một chỗ vách núi bên cạnh. Kia trên vách núi, Phong Đô đại đế khoanh chân ngồi tại trên một khối đá xanh, trong tay cầm một cây cần câu, phảng phất tại thả câu. Chỉ là, kia cần câu bên trên cũng không có cá tuyến, càng không móc treo, lại là phi thường kỳ quái. Đan Thúc Thúc, hì hì. Hàm Nhi tới thăm ngươi. Lưu Hàm Nhi cười hì hì, nhảy cả tương liền chạy tới. Nghe được sau lưng tiếng cười, kia ngay tại thả câu Phong Đô đại đế cười quay đầu lại, cũng đem cần câu đặt ở bên cạnh. Hàm Nhi tiểu thư tới a. Hàm Nhi tiểu thư, ngươi hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta địa phủ này nha? Nhân gian ngốc ngán. Phong Đô đại đế cười hỏi. Hì hì. Lưu Hàm Nhi cười hì hì, mấy bước liền đi tới Phong Đô đại đế bên cạnh, trực tiếp đặt mông liền ngồi xuống, sau đó đưa tay liền đem kia cần câu cầm trong tay. Đan Thúc Thúc, ngươi cái này không được a. Ngay cả dây câu cùng lưới câu đều không có, cái này nhưng câu không đến cá a. Ha ha. Phong Đô đại đế nghe vậy, lập tức liền phá lên cười, sau đó vô vô Lưu Hàm Nhi đầu, nói: "Hàm Nhi tiểu thư, ai nói không có dây câu, lưới câu liền câu không được cá đâu?" Lưu Hàm Nhi nghe vậy, nghi hoặc lắc đầu, nói: "Đan Thúc Thúc, ngươi lại cho Hàm Nhi làm trò bí hiểm, không có dây câu, lưới câu, ngươi ngay cả mồi câu cũng không có, chỗ nào có thể câu đi lên cá a? Ngươi nhưng chớ có khi dễ Hàm Nhi không biết câu cá, Hàm Nhi nhưng là thật sẽ câu cá. Mà lại, Hàm Nhi câu cá chưa từng không có đâu." Ha ha. Phong Đô đại đế nghe vậy, cười lớn tiếng hơn: "Hàm Nhi tiểu thư, nếu không, ngươi đến câu một chút đi, thật có thể câu được cá mẹ." Lưu Hàm Nhi rất là nghi hoặc, thế là nhẹ gật đầu, đưa tay liền nhận lấy Phong Đô đại đế cần câu trong tay. Tiếp nhận cần câu, Lưu Hàm Nhi trực tiếp khoanh chân ngồi ở Phong Đô đại đế bên cạnh. Cần câu rủ xuống tại ngoài núi, Lưu Hàm Nhi thì lặng lặng chờ đợi. Sau lưng của hai người, ba đầu quỷ vương cùng địa tạm chia nhóm hai bên. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cũng không biết đi qua bao lâu, cần câu bên trên vẫn là 10 phần yên tĩnh. Đang thúc thúc, ngươi liền sẽ lừa gạt Hàm Nhi, nơi này nơi nào có cá a? Ngươi nhìn, Hàm Nhi đều câu được đã nửa ngày, một con cá đều không có. Ha ha. Phong Đô đại đế nghe vậy, nhịn không được lần nữa phá lên cười. Hàm Nhi tiểu thư, nếu không, ngươi đổi cho ngươi Phật môn tiểu tử thử một chút. Đan Thúc Thúc, đổi thành tiểu đồ tôn, liền có thể câu được cá sao? Lưu Hàm Nhi ngẩng đầu, tò mò hỏi. Phong Đô đại đế nghe vậy, cười lắc đầu, nói: "Hàm Nhi tiểu thư, Phật môn tiểu tử này có thể hay không câu được cá, ta cũng không biết, hết thảy đều muốn nhìn vận mệnh của hắn." Lưu Hàm Nhi nghe vậy, suy tư một lát, sau đó gật đầu nói: "Tốt à, vậy liền để tiểu đồ tôn thử một lần." Nói xong lời này, Lưu Hàm Nhi quay đầu, liền đem trong tay cần câu đưa tới địa tạm trước mặt, nói: "Tiểu đồ tôn, ngươi đi thử một chút đi." "Vâng, sư cô nãi nãi." Địa tạm đáp ứng một tiếng, đưa tay tiếp nhận kia cần câu, cất bước đi tới dưới tảng đá một cái bằng phẳng vị trí, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống. Cần câu rủ xuống đến ngoài núi, địa tạng liền cũng bắt đầu thả câu. Chỉ là từ xa nhìn lại, thấy thế nào đều có chút kỳ quái. Một đầu thật dài cần câu, đáng tiếc cũng không có cá tuyến, cũng không có cá câu. Lại nói, cái này làm sao có thể câu lên cá đâu? Thời gian trôi qua từng phút từng giây, kia cần câu vẫn là 10 phần yên tĩnh, không có nửa phần con cá cắn câu vết tích. Đang thúc thúc, ngươi nhìn, Hàm Nhi đã nói đi, không có dây câu, lưới câu làm sao có thể câu bên trên cá đến? Lưu Hàm Nhi vừa dứt lời, liền thấy địa tạng cần câu trong tay bắt đầu cong xuống dưới. Cần câu đỉnh, nhiều một cây kim sắc sợi tơ, kia sợi tơ bị thẳng băng dính dấp cần câu hướng phía dưới cong gần như 90 độ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị căng nước. Không tốt. Địa tạng trong lòng quát to một tiếng không tốt, vội vàng một mực cầm cần câu trong tay. Một cú cổ lực lượng cường đại truyền đến, địa tạng vội vàng vận chuyển pháp lực, khó khăn cái này thân hình vừa đứng vững. Tiểu độ tôn, cố lên. Cố lên. Cố lên. Lưu Hàm Nhi hưng phấn nhảy dựng lên, không ngừng cho địa tạng thêm dầu. Phong Đô đại đế thì là mỉm cười nhìn hết thảy trước mắt. Thật lâu, kia con cá tựa hồ cũng mất khí lực, địa tạng nhẹ nhàng nhấc lên, chỉ gặp siêu. Một tiếng, một viên vỡ vụn đầu lâu bành. Một tiếng rơi xuống dưới tảng đá, nhanh như chớp. Lan bắt đầu chuyển động. A. Lưu Hàm Nhi bị hù kinh hô một tiếng, trực tiếp nhảy tới Phong Đô đại đế bên cạnh, đưa tay chỉ viên kia nhấp nô đầu lâu, nói: "Đan Thúc Thúc, Đan Thúc Thúc, làm sao lại như vậy? Thế nào lại là cái?" "Là cái đầu sọ, hù chết bản tiểu thư." Nói đến, liền là quỷ vương, quỷ đế, nàng còn không sợ, nhưng là ai cũng không chịu nổi lúc đầu trong tưởng tượng con cá biến thành một viên đầu lâu a. Viên kia đầu lâu nhanh như chớp, nhấp nô, trong cổ không ngừng hướng ra phía ngoài phun nồng đậm hắc vụ, một đôi hám sâu trong hốc mắt không ngừng lóng lánh ngọn lửa màu xanh lục. "Ta chết thật oan a, ta chết được thật thê thảm nha." "Ô ô." Viên kia đầu lâu một bên nhấp nô, một bên kêu khóc, thê lương tiếng kêu khóc quanh quẩn tại toàn bộ đỉnh núi phía trên. "Tiểu đồ tôn, tiểu đồ tôn, mau đem nó ném ra bên ngoài, mau đem nó ném ra bên ngoài, quá dọa người, quá dọa người." Nhưng mà, sau đó, địa tạng nhưng lại chưa nghe Lưu Hàm Nhi, chỉ gặp hắn buông xuống cần câu trong tay, cất bước hướng về phía trước, đưa tay liền đem viên kia đầu lâu nâng lên. Mặt mũi tràn đầy từ bi trang nghiêm chi sắc. Nam Mô A Di Đà Phật, thiện hai. Thiện hai. Chương 1506, địa tạng nộ cơ duyên, ngồi xuống âm sơn hạ chương 1506, địa tạng ngộ cơ duyên, ngồi xuống âm sơn hạ như là ta nghe, nhất thời Phật tại đao lợi tiền, vì mâu thuyết pháp. Ngươi lúc thập phương vô lượng thế giới, không thể nói không thể nói, hết thảy chư Phật, cùng đại Bồ Tát Ma Ha Tát đều đến hội nghị. Hùng vĩ trang nghiêm tiếng tụng kinh đột nhiên vang lên, vang vọng toàn bộ phong đô núi. Ầm ầm, phủ bầu trời bắt đầu rung động ầm ầm, phong đô núi cũng theo đó chấn động. Lưu Hàm Nhi khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, một đôi mắt rơi vào trước mặt cách đó không xa mà ẩn thân bên trên. Thời khắc này Điệu Tạng ngồi xếp bằng, hai tay dâng cái kia đầu lâu, mặt mũi tràn đầy từ bi, dáng vẻ trang nghiêm, thân thả ngũ thải bảo quang, chiếu rọi chư thiên. Bảo quang bên ngoài có tường vân từng mảnh, kim liên đoá đoá. Tường vân phía trên có thiên nữ cầm rổ bung hoa, kim liên bên trong có chư Bồ Tát, La Hán chắp tay trước ngực tụng kinh. Tường vân bên ngoài càng có rồng ngâm hổ gầm, phượng loan xoay quanh. Mà bị Điệu Tạng nâng trong tay viên kia đầu lâu hôm nay đã sớm đại biến bộ dáng, nguyên bản đen như mực, oán sát khí trùng thiên đầu lâu đã hóa thành ngọc thạch chi sắc. Một đạo bóng người nhàn nhạt trên mặt đất giấu trước mặt không trung hiện ra bóng dáng. Bóng người kia chính là một người trung niên nam tử, giờ phút này mang trên mặt sùng kính cùng mừng rỡ, hướng về Địa Tạng quỳ lạy trên mặt đất, sau đó liền xoay người qua hình, hóa thành một đạo lưu quang liền xông về địa phủ chỗ sâu. Ầm ầm, phủ bầu trời lần nữa truyền đến tiếng sấm rền vang thanh âm. Lôi âm mịt mở quanh quần tại toàn bộ địa phủ không gian bên trong. Trên mặt đất giấu bên chân, chăm chú nghe nằm rạp trên mặt đất, trong hai mắt không ngừng có kim quang lấp lóe, quanh thân đều bị một đoàn kim quang bọc lại, đồng thời đang không ngừng chập trùng lóe ra. Tiểu Ly Hoa bình an như cũ ghé vào chăm chú nghe đỉnh đầu, nhàn nhã ngáy khò khò. Không biết đi qua bao lâu, các loại dị tượng thứ tự biến mất, Địa Tạng cũng chậm rãi thanh tỉnh lại. Mà trong tay hắn nguyên bản viên kia đầu lâu đã hóa thành một viên óng ánh sáng long lanh bảo châu, không ngừng lóe ra trang nghiêm bảo quang, ở trước mặt của hắn quay tròn chuyển động. Nam Mô A Di Đà Phật. Bần tăng Vương Tây Phật đản thành ngã Phật Như Lai tọa hạ đệ tử Địa Tạng, tham kiến Phong Đô Đại Đế. Sau khi đứng dậy, Địa Tạng xoay người, hướng về Phong Đô Đại Đế không người bái xuống dưới. Ha ha. Phong Đô Đại Đế cười lớn vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem Địa Tạng nâng lên. Tiểu hòa thượng, ngươi nhưng từng tìm được cơ duyên kia rồi. Địa Tạng nghe vậy, lập tức nở nụ cười, gật đầu nói, Đế quân đại nhân, tìm được tìm được. Nghe được Địa Tạng nói tìm được, Lưu Hàm Nhi nghi ngờ nhảy đi qua, tò mò hỏi, tiểu đồ tôn, ngươi thật tìm được rồi? Sư cô nãi nãi, tiểu tăng thật tìm được. Địa Tạng cười gật đầu nói, như vậy, tiểu đồ tôn, ngươi tìm được cơ duyên đến cùng ở đâu? Đến cùng là cái gì đây? Lưu Hàm Nhi lòng hiếu kỳ càng phát ra nặng. Từ đó đi vào địa phủ, đất này giấu thế nhưng là cùng nàng một tấc cũng không rời tới, làm sao lại đột nhiên tìm được? Hẳn là. Nghĩ tới đây, Lưu Hàm Nhi ánh mắt liền rơi vào cây kia bị ném ở một bên cần câu bên trên, vây tay, liền thấy cây kia cần câu bay lên rơi xuống trong tay của hắn. Run lên cần câu, Lưu Hàm Nhi cẩn thận trên dưới tường tận xem xét lên, nhìn nửa ngày, nàng cũng không có nhìn ra cái như thế về sau. Tiểu đồ tôn, đây chính là một cây cần câu a. Mặc dù cũng coi là một kiện không tệ bảo vật, nhưng nó cũng chính là một cây cần câu nha. Địa Tạng nghe vậy, cười không nói, mà là quay người nhìn về phía phương xa. Phong đô trên núi hướng phía dưới nhìn ra xa, liền thấy phương xa có một đầu lao nhanh sông lớn, gợn sóng lăn lộn ở giữa liền hướng chạy địa phủ chỗ sâu. Đầu kia sông lớn, rộng không biết mấy phần, dài cũng không biết mấy phần. Nước sông hiện ra màu vàng nâu, vận đục như hoàng hà chi thủy, trong nước trên dưới chập trùng ở giữa, có vô số ác quỷ không ngừng dãy rủa lấy. Những cái kia ác quỷ không ngừng dãy rủa lấy, gào thét, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng quanh quẩn tại lớn hai bên bờ sông. Không sai, đó chính là địa phủ thứ nhất sông lớn, Hoàng Tuyền, cũng xưng sông Vong Xuyên, lại sông Trở. Địa Tạng ánh mắt xẹt qua kia Hoàng Tuyền, cũng cuối cùng rơi vào sông Hoàng Tuyền bờ một tòa núi lớn bên trên. Ngọn núi lớn kia cao vút trong mây, khí thế bất phàm, uy thế vậy mà không kém Ngũ Phương Quỷ Đế Tiên Sơn mảy may. Sư cô nãi nãi, tiểu tăng đi. Địa Tạng không người hướng Lưu Hàm Nhi thi lễ một cái, sau đó xoay người một bước phóng ra, siêu. Một tiếng, hóa thành một vệt kim quang liền bay về phía nơi xa, cũng cuối cùng ngồi ở ngọn núi lớn kia phía trên. Ngao. Giống. Đột nhiên một tiếng hổ gầm, chỉ gặp kia chăm chú nghe đứng lên đến, mở ra bốn vó cũng vọt ra ngoài. Bốn chân sinh mây, chăm chú nghe cũng hướng về ngọn núi lớn kia chạy tới. Mèo. Tiểu Ly Hoa bình an bất mãn kêu một tiếng, siêu. Một chút, liền từ chăm chú nghe trên đầu nhảy xuống tới, tiếp lấy đến trước Lưu Hàm Nhi trong ngực. Lưu Hàm Nhi ôm lấy Tiểu Ly Hoa bình an, khiếp sợ nhìn về phía ngọn núi lớn kia, nói, đang thúc thúc, kia. Kia tựa như là âm sơn đi, Địa Tạng chạy thế nào đến âm sơn bên trên đi. Phải biết kia âm sơn thế nhưng là địa phủ trấn áp trừ tà địa phương a. Phong Đô Đại Đế nghe vậy, cười nói, Hàm Nhi tiểu thư, kia âm sơn chính là tiểu hòa thượng cơ duyên chỗ a. Xem ra hắn là thật mộ đến. Lưu Hàm Nhi nghe vậy, nháy nháy mắt, nói, đang thúc thúc, kia âm sơn bản tiểu thư cũng đi vô số lần, làm sao lại không có ngộ đến thứ gì? Mỗi lần quá khứ, cũng cảm giác toàn thân không thoải mái, nơi đó cũng không phải cái gì nơi tốt. Ha ha. Nghe Lưu Hàm Nhi phàn nàn, Phong Đô Đại Đế nhịn không được lần nữa phá lên cười. Ngưng cười, Phong Đô Đại Đế liền nhìn về phía Lưu Hàm Nhi nói, Hàm Nhi tiểu thư, ngươi cũng đi qua nhìn một chút, nói không chừng ngươi cũng có thể được một chút chỗ tốt. Thật sao? Lưu Hàm Nhi nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy không đợi Phong Đô Đại Đế trả lời, nàng liền nhún người nhảy lên, một đóa tường vân trống rỗng mà sinh, đưa nàng nâng lên liền bay đi. Trong chớp mắt, Lưu Hàm Nhi liền đi tới âm sơn trên không. Âm sơn chân núi chỗ, kia Địa Tạng đã khoanh chân ngồi ở đóa hoa sen bằng đá phía trên, hai mắt buông xuống, ánh mắt rơi vào kia Hoàng Tuyền phía trên. Nước sông lăn lộn mà qua, sóng nước chập trùng ở giữa, từng cái ác quỷ không ngừng dãy rủa kêu thảm, trạng cực kỳ thê lương. Nam Mô A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật vang vọng Hoàng Tuyền hai bên bờ, chấn động trước mặt nước sông cũng đều thong thả rất nhiều. Địa tạm trước mặt nổi lơ lửng một cuốn sách sách, kia sách trên dưới phập phồng, cũng bị một đoàn kim quang bao khỏa trong đó. Địa tạm lấy tay chụp tới, trực tiếp đem kia sách cầm trong tay, mở ra sách nhìn lại, liền thấy một quyển này trống không sách. Sách bên trong một chữ cũng không. Nam mô A Di Đà Phật. Như là ta nghe, nhất thời Phật tại Đao Lợi Thiên, vì mẫu thuyết pháp. Người lúc thập phương vô lượng thế giới, không thể nói không thể nói, hết thảy chư Phật, cùng đại Bồ Tát Ma Ha Tát đều đến hội nghị. Địa tạm mở miệng, lần nữa tụng lên trải qua tới. Trên không trung Lưu Hàm Nhi nghe được tiếng tụng kinh, chỉ cảm thấy rơi xuống từ trên không một cỗ uy áp, nàng chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, liền không tự chủ rơi xuống, vừa vặn rơi vào đóa hoa sen bằng đá bên cạnh. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Chương 1507, địa ngục chưa không, thể không thành Phật. Chương 1507, địa ngục chưa không, thể không thành Phật. Rộng lớn trang nghiêm Phật âm quanh quẩn tại sông Hoàng Tuyển hai bên bờ, mà địa phủ trên bầu trời, từng đợt tiếng sấm truyền đến, từng đạo tử sắc lôi đình xẹt qua chân trời. Phía chân trời xa xôi, vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu lăn lộn không ngớt, chỉ là chậm chạp cũng không rơi xuống. Âm sơn phía trên bắt đầu nở rộ lên ngũ thải hà quang, đạo đạo hào quang bên trong chỉ gặp từng mảnh tường vân phiêu đãng, đóa đóa kim liên thứ tự mà sinh. Từng đầu kim long xoay quanh bay múa, từng cái kim vượng ngửa mặt lên trời thét dài. Ngũ thải hà quang bên trong, từng vị thiên nữ bắt đầu vẩy xuống thất thải cánh hoa, từng tôn La Hán, Bồ Tát, Phật Đà Đồng ca phản âm. Chăm chú nghe ghé vào sen dưới đài, trên người kim quang cũng càng ngày càng sáng lạ. Thân hình của nó giống như thổi khí, cũng đang nhanh chóng tăng lớn. Phật quang phổ chiếu, rơi vào sông Hoàng Tuyền bên trên. Nguyên bản sóng cả mãnh liệt mặt sông dần dần bình tĩnh lại, nguyên bản không ngừng rẽ rủa gào thét ác quỷ cũng nhao nhao bình tĩnh lại. Sau đó, từng cái ác quỷ dần dần rút đi giữ tợn hung tướng, lại sau đó, bọn hắn vậy mà nhất nhất thoát ly sông Hoàng Tuyền trói buộc, trôi lơ lửng ở không trung. Trên không trung, trong cơ thể của bọn họ kia vô tận huyết sát chi khí dần dần bắt đầu tiêu mất, vô tận nghiệp lực cũng bắt đầu dần dần hóa thành bọt nước. Mãi cho đến, từng đạo hư ảo quỷ ảnh một lần nữa hiện ra bọn hắn nguyên bản bộ dáng. Có nam, có nữ, có giả, có ít, có người, có chim, còn có thú, phàm thế nhân gian tất cả chi sinh linh đều có. Những này quỷ ảnh sớm đã không phục hồi như cũ bản hung tàn chi tướng, nhao nhao mặt lộ vẻ cung kính cùng tiêu dung. Bọn hắn nhao nhao lăng không mà bái, miệng tụng nói: "Lễ kính vô thượng từ bi địa tạng vương tôn giả, lễ kính vô thượng đại ân đại đức địa tạng vương tôn giả." Vào lúc này, địa tạng trong miệng Phật kinh cũng đến hồi cuối. Ngươi lúc thập phương hết thảy chưa đến, không thể nói chư Phật Như Lai cùng đại Bồ Tát Thiên Long bắt bộ. Phật âm rơi xuống, vô tận huyền hoàng chi khí chút xuống, đại bộ phận rơi vào đến kia quyển sách bên trong, một số nhỏ đã rơi vào địa tạng cùng bên cạnh chăm chú nghe thể nội. Huyền hoàng chi quang bên trong, kia sách bên trên đã lít nha lít nhít viết đầy chữ viết. Sách bìa xuất hiện vài cái chữ to, dấu tôn giả bản nguyện thật kinh. Địa tạng dáng vẻ trang nghiêm, mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, nhìn lấy hết thảy trước mắt, sau đó, hắn quay người mặt hướng phương tây, nhìn trời mà bái, nói: "Đệ tử địa tạng lễ bái phương tây ngã Phật, ngã Phật, hôm nay đệ tử theo sư cô mãi mãi du lịch địa phủ, nhìn nhân sinh muôn màu, gặp chúng sinh đều khổ, cái này trong địa ngục, chúng sinh không biết thiên lý, không tỉnh đại đạo, không biết từ bi, không biết kính sợ. Nhìn thấy chúng sinh bể khổ dễ rủa trầm luân, đệ tử không đành lòng. Ngã Phật, đệ tử nay nguyện phát lòng từ bi, lập xuống ngày thề nguyện, từ sau ngày hôm nay, đệ tử nguyện tọa trấn tại cái này trong địa phủ, âm sơn chi chân, Hoàng Tuyền bên bờ, tuyên truyền giảng giải ta Phật môn đại pháp, độ kia trầm luân chi hồn, địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Địa ngục chưa không, thế không thành Phật." Một mấy mắt, địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ địa phủ ở trong. Phong Đô trên núi, Phong Đô đại đế mặt lộ vẻ kinh ý, hướng về âm sơn phương hướng có chút không người, nói: "Dấu tôn giả đại đức." Câu lại hà bờ, Mạnh Bà cũng thẳng đứng lên thân thể, sau đó cũng chỉnh trọng hướng về âm sơn phương hướng cung kính không người, nói: "Dấu tôn giả đại đức." Đào Dương núi, Ba Chủ Sơn, La Phong núi, La Phủ Sơn, ôm ngã trên núi, Ngũ Phương Quỷ Đế đồng dạng đứng dậy, hướng về âm sơn phương hướng không người. Phán quan điện bên trong tứ đại phán quan cùng chư phán quan, Diêm La thập điện bên trong 10 vị Diêm Vương cùng chư ti làm, địa phủ bên trong, tất cả chi quỷ thần cùng nhau hướng về âm sơn phương hướng con người, đều tụng dấu tôn giả đại đức. Phương Tây Phật đản trong thành, dưới cây Bồ đề, chính đang giảng đạo Như Lai đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương nam, trong nháy mắt quanh thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, một đóa thập nhị phẩm kim liên đem nó nắm đến không trung. Đón lấy, nhưng gặp thập nhị phẩm kim liên nâng Như Lai hướng phía nam bay đi, trong nháy mắt liền đã mất đi bóng dáng. Không trung lưu lại một đạo Phật âm, địa tạng đại đức, Nam Mô A Di Đà Phật. Phật đản trong thành, thấy cảnh này tín đồ đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, không biết bọn hắn Phật đã đi nơi nào. Kim Hầu trong núi, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lật ra, trực tiếp phá vỡ không gian liền đi tới trong địa phủ. Giảng đạo cung trong, Tiền Khôn trực tiếp từ bồ đoàn bên trên đứng lên đến, vung trong tay phất trần, miệng tụng đạo hiệu: "Vô lượng tiên tôn, hai vị sư muội, địa tạng thành đạo sắp đến, vi huynh muốn đi hướng địa phủ một chuyến, các ngươi lại bảo vệ tốt giảng đạo cung." Nói xong, Tiền Khôn cất bước ra đại điện, trong nháy mắt phá vỡ hư không, cũng đã biến mất bóng dáng. Càn Nguyên Sơn kim quang động bên trong, Tiền Lập Văn đồng dạng đứng dậy, hướng Bạch Uyển Tình nói: "Uyển Tình, địa tạng thành đạo sắp đến, ta cũng muốn đi tới một lần." Một bên Na Cha nghe vậy, lập tức liền lao đến, nói: "Sư phụ, sư phụ, đệ tử cùng ngài cùng đi chứ?" Tiền Lập Văn nghe vậy, chỉ một ngón tay, nói một tiếng định, sau đó liền nói ra: "Nghiệt đồ, hảo hảo ở tại trong núi tu luyện, vi sư trở về muốn kiểm tra thực hư ngươi bài tập." Nói xong lời này, Tiền Lập Văn một bước phóng ra, trực tiếp cũng đã biến mất bóng dáng. Trong Đông Hải, Đồng Lai Tiên Đảo phía trên, Ân Tùng đột nhiên mở mắt, hai đạo kim quang xuyên thẳng vào tiêu, lập tức kinh động đến tại hắn cách đó không xa Lý Trường Thọ. Ân đạo hữu, cớ gì?
Ân Tùng đứng dậy, nói, Lý đạo hữu, ngươi lại an toàn, bần đạo muốn hướng địa phủ một chuyến, Phật môn cái thứ hai tôn giả muốn hàng thế.
Nói xong, Ân Tùng vung lên phát trần, nhưng gặp một vệt kim quang bay ra, trực tiếp xé rách trước mặt không gian.
Ân Tùng một bước vào, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng.
Vô tận hư không phía trên, Huyền Thanh cung bên trong, Trương Huyền lần nữa mở mắt, mắt túi xuống nhìn xuống dưới. Đợi nhìn thấy địa phủ Âm Sơn phía trên lúc, Trương Huyền thở dài, nói, địa tạm nhà, không nghĩ tới nhanh như vậy cũng muốn phá kính.
Nói xong, Trương Huyền nhìn về phía sâu trong hư không, thấp giọng nói, đạo môn chưa đại hưng, chúng thần chưa quý vị, vì sao Phật môn cũng muốn hưng thịnh? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao ta cảm nhận được ngươi vội vàng sao động?
Lại nói địa phủ bên trong, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Côn, Như Lai, Tiền Lập Văn, Ân Tùng đều đi tới Âm Sơn trên không. Cảm ứng được mấy vị địa tiên đến, Phong Đô đại đế cùng Mạnh Bà cũng lập tức đằng không mà lên, đi tới mấy người trước mặt.
Gặp qua đế quân, gặp qua nương nương,
gặp qua chư vị tiên nhân.
Địa tiên đã có thể xưng được một tiếng tiên nhân.
Đám người lẫn nhau chào, sau đó liền cùng nhau túi đầu nhìn về phía sông Hoàng Tuyền bờ.
Ầm ầm,
răng rắc răng rắc. Theo địa tạng lời thề rơi xuống, toàn bộ địa phủ đều kịch liệt run rẩy lên. Sấm sét vang dội bên trong, vô tận huyền hoàng chi khí chút xuống, trực tiếp đem trọn tòa Âm Sơn đều bao phủ lại. Trong đó năm thành đem địa tạng bao khỏa tại bên trong, một thành rưỡi đã rơi vào dẫn địa tạng nhập địa phủ Lưu Hàm Nhi thể nội, một thành đã rơi vào chăm chú nghe thể nội, nửa thành đã rơi vào Tiểu Ly Hoa Bình An thể nội, còn lại hai thành trực tiếp rơi vào mà ẩn thân hạ tòa kia đóa hoa sen bằng đá ở trong. Đạt được hai thành huyền hoàng chi khí, tòa kia đóa hoa sen bằng đá trong nháy mắt liền đại biến bộ dáng, trực tiếp hóa thành một đóa thất bảo đại sen, ánh sáng bảy màu chiếu rọi chư thiên. Chương 1508, địa tạng quý vị, chú tiên tụ địa phủ. Chương 1508, địa tạng quý vị, chú tiên tụ địa phủ. Thất bảo đại sen lơ lửng mà lên, lên đến không trung, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Sen trên này, địa tạng ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, nồng đậm huyền hoàng chi khí không ngừng hướng trong cơ thể hắn rót vào. Theo những này huyền hoàng chi khí rót vào, địa tạng quanh thân thất thải hào quang bắt đầu lấp lóe, sau đầu càng là dâng lên một đoàn viên quang, chiếu rọi chư thiên. Toàn bộ địa phủ phảng phất đều bị cái này đoàn ánh sáng hoa chiếu rọi ở giữa. Trên mặt đất dâu sau lưng, vậy mà hiện ra một đạo Phật Đà Kim Thân hư ảnh. Địa Kim Thân hư ảnh đồng dạng ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, trước ngực một viên vạn chữ ân chiếu sáng rạng rỡ, trên hai đầu gối hai tay kết hoa sen bảo ấn, bên trong giống như đang diễn hóa lấy vô tận đại đạo ảo diệu. Theo huyền hoàng chi khí không ngừng rót vào, mà ẩn thân sau cái kia đạo Phật Đà Kim Thân hư ảnh càng ngày càng ngưng thật. Lúc này, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất chăm chú nghe cũng bị một cỗ lực lượng nâng lên, sau đó đồng dạng rơi vào trong đài sen, ghé vào địa tạng bên cạnh. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, trong cõi u minh, bành, một tiếng nổ vang, ngay sau đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Từng tiếng Phật hiệu bắt đầu ở sông Hoàng Tuyền hai bên bờ quanh quẩn, tiếp lấy liền trôi hướng toàn bộ địa phủ. Sau đó, lại tăng thêm mới Phật âm. Lễ kính đại đức địa tạng, kính bái dấu tôn giả.
Lễ kính đại đức địa tạng, kính bái dấu tôn giả.
Địa phủ bên trong, Phật âm đang không ngừng quanh quẩn. Trong cao không, nhìn xem dưới mặt đất hết thảy, ngoại trừ Tôn Ngộ Huyền, Như Lai bên ngoài, chúng địa tiên đều mắt lộ ra mấy phần vẻ phức tạp. Phong Đô đại đế cùng Mạnh Bà hai người nhìn nhau, trong lòng hai người minh bạch, sau này địa phủ bên trong, tại thần nhóm bên ngoài, lại nhiều thêm một vị người nói chuyện. Mặc dù vị này người nói chuyện quyền hạn kém xa thần nhóm hai người, nhưng cũng không thể khinh thường. Càng quan trọng hơn là, đất này giấu đại biểu cho Phật môn ý chí. Đáng tiếc chuyện này, hai người chẳng những không thể ngăn cản, ngược lại còn muốn đại lực thúc đẩy. Thần nhóm cũng không có cách nào, từ khi địa tạng đi theo tiểu nha đầu Lưu Hàm Nhi đi vào địa phủ, thần nhóm liền cảm nhận được thiên đạo ý chí, mà lại tiểu nha đầu bản thân cũng đại biểu cho bên trên ý chí của thần. Tiểu nha đầu có thể mang theo địa tạng đi vào địa phủ, tối thiểu nhất cũng đã chứng minh một sự kiện, đó chính là thượng thần cũng không dự định xuất thủ ngăn cản việc này. Loại này đại thế phía dưới, hai người nào dám phản đối với chuyện này? Tôn Ngộ Huyền chỉ là hiếu kỳ nhìn chỉ chốc lát, sau đó liền không nhìn nữa. Đối với hắn mà nói, tu vi mới là chuyện trọng yếu nhất, hắn chỉ quan tâm thực lực mình tăng lên, cái khác hết thảy đều là hư ảo. Bây giờ, hắn cách thiên tiên đã không xa. Thân là đạo môn trưởng giáo, Tiền Khôn trong lòng quả thật có chút phức tạp. Mặc dù trên mặt đất giấu vào nhập thương nham sơn thời điểm, hắn liền cảm ứng được mấy phần tiên cơ, nhưng cụ thể ngày đó cơ là cái gì, kỳ thật hắn biết đến cũng phi thường có hạn. Đạo môn giảng cứu thuận thiên ứng nhân, theo đạo mà làm, đã thiên cơ như thế, hắn lúc đó đương nhiên sẽ không phản đối. Cho nên mới có hắn thuận nước đẩy thuyền, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà phát triển đến một bước này, vậy mà để Phật môn trực tiếp tại địa phủ cắm rễ xuống. Mặc dù cùng thuộc huyền môn, nhưng Phật cùng đạo dù sao không phải một nhà.
Ai?
Tiền Khôn ngầm thở dài một hơi, quay đầu liền nhìn về phía Tiền Lập Văn, đó lấy, hắn chính là sức sở. Lúc này Tiền Lập Văn hai mắt ngốc trệ, trong mắt vô thần, cũng không biết nghĩ đến thứ gì. Tiền Khôn nhíu mày, hữu tâm mở miệng hỏi thăm, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Tiền Lập Văn bên cạnh cách đó không xa Ân Tùng thì là mười phần nhẹ nhõm, mặc dù cũng có mấy phần hâm mộ, nhưng hắn cũng biết mỗi người đều có cơ duyên của mình, không thuộc về mình cơ duyên, không cưỡng cầu được. Còn nữa nói, thân là Đông Hải Bồng Lai chi chủ, Thần Tiên chi tông, cơ duyên của hắn đã là không nhỏ, lại yêu cầu xa vời càng nhiều, liền có vẻ hơi lòng tham. Tu đạo cũng là tu tâm, lòng tham cùng một chỗ, không biết liền sẽ dẫn ra bao nhiêu nhân quả cùng mầm thai bạn. Cho nên, Ân Tùng tâm thái rất buông lỏng, trong lòng của hắn chỉ có nhận thức một chút, kết một thiện duyên ý nghĩ. Trên mặt đất, Lưu Hàm Nhi ngẩng đầu nhìn các loại cảnh tượng, một mặt chấn kinh biểu lộ. Mà Tiểu Ly Hoa Bình An thì là vẻ mặt khinh thường, tại Lưu Hàm Nhi trong ngực ủi ủi, tìm cái vị trí thoải mái hơn, ngủ được càng thêm thơm ngọt. Không biết đi qua bao lâu, các loại dị tượng thứ tự kết thúc, địa tạng rốt cục hoàn thành đột phá. Hắn cũng đã trở thành Phật môn thứ hai tôn địa tiên, mà hắn mấy vị sư minh khoảng cách này cảnh còn có phi thường khoảng cách xa. Bất quá, hắn thành tựu địa tiên đại giới cũng là rất lớn, từ sau ngày hôm nay, hắn sẽ rất khó lại rời đi địa phủ. Dù sao hắn đã lập xuống thiên đạo lời thề không thành, hắn muốn rời khỏi địa phủ dường như rất nhỏ khả năng. Nam Mô A Di Đà Phật. Theo một tiếng niệm Phật âm thanh, địa tạng chậm rãi mở mắt, cũng từ thất bảo sen trên đài đứng lên hình. Thiện hai, thiện hai. Như Lai trong miệng nói thiện hai trên mặt mang không đè nén được tiêu dung, dẫn đầu bay tới. Nhìn thấy Như Lai xuất hiện tại trước mặt, địa tạng đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy lập tức liền không mình hành lễ, nói: địa tạng tham kiến sư tôn. Miễn lễ đi. Địa tạng, ngươi có như thế cơ duyên, bản tọa rất là vui mừng, chỉ là sau này đành phải thường trú địa phủ, có chút đáng tiếc. Nói đến đây, Như Lai trên mặt cũng vẫn là lộ ra mấy phần thương yêu chi sắc. Địa tạng nghe vậy, đội vàng lần nữa hành lễ, nói: khởi bẩm sư tôn, đệ tử gặp trong địa ngục bảy quỷ không nơi nương tựa, sao nhận gặp chi? Thú hổ, đệ tử chi đạo liền ở chỗ này. Như Lai nghe vậy, trầm mặc thật lâu, thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu, liền không nói nữa. Lúc này, Thiền Khôn thì cầm trong tay phất trần bay tới, đi tới địa tạng trước mặt, Thiền Khôn vây tay, nhưng gặp kim quang lóe lên, một bộ mõ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, chúc mừng địa tạng đạo hữu đến chứng địa tiên, cái này một bộ mõ chính là bần đạo tự tay tạo hình, mặc dù tính không được bảo vật gì, nhưng cũng có một chút diệu dụng, liền đưa Vu đạo hữu làm hạ lễ đi. Nói xong lời này, kia mõ liền bay đến địa tạng trước mặt. Địa tạng đưa tay tiếp nhận, vội vàng hướng Tiền Khôn không người nói tạng. Đa tạ đạo hữu ban bảo vật. Tiền Khôn đưa xong, Tôn Ngộ Huyền liền nhảy đi qua, cười hắc hắc liền từ trong ngực lấy ra mấy cái quả đào, nói: địa tạng hiền chất, ta lão tôn nhưng không có bảo vật gì, cái này mấy cái quả đào chính là ta kim hầu trên núi kết, liền đưa cho sư điệt nếm thử tươi đi. Tôn Ngộ Huyền đưa xong, Tiền Lập Văn, Ân Tùng, Phong Đô đại đế cùng Mạnh Bà cũng riêng phần mình đưa lên một phần lễ vật. Địa tạng thấy thế, đưa tay hướng về dưới thân thất bảo đài sen gỗ, trong nháy mắt, từng đạo quang hoa từ trong đài sen bay ra, hóa thành từng mai óng ánh sáng long lanh hạt sen. Nam Mô A Di Đà Phật, các vị đạo hữu, bần tăng thân vô trường bận, lợi dụng cái này thất bảo hạt sen đáp lễ đi. Nói xong lời này, địa tạng vung tay lên, kia mấy cái hạt sen phân biệt bay về phía đám người, liền ngay cả Lưu Hàm Nhi cũng có một viên. Lưu Hàm Nhi đưa tay đem kia hạt sen cầm trong tay, chỉ là nhìn qua, liền thuận tay nhét vào tiểu Ly Hoa Bình An miệng bên trong. Trong lúc ngủ mơ, tiểu Ly Hoa Bình An cảm nhận được miệng bên trong đồ vật, lập tức liền ngay, tiếng lẩm bẩm cũng càng phát ra vang lên. Chương 1509, chúng tiên trở lại, Na Cha Sinh Ngoan Tâm. Chương 1509, chúng tiên trở lại, Na Cha Sinh Ngoan Tâm. Thương Nham Sơn trên không, sư minh đệ tụ tại một chỗ. Tiền Khôn thở dài một hơi, nói: đại sư minh, nhị sư minh, các ngươi muốn hay không hồi cùng bên trong ngồi một chút? Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, gãi gãi má, lắc đầu nói: trưởng giáo sư đệ, ta lão tôn liền không đi qua, bây giờ ta lão tôn đến tu luyện nhanh hơn, cũng không thể đa bảo tên kia đoạt trước. Đa bảo đồng tử lập giáo thành tựu huyền môn thứ nhất địa tiên, thế nhưng là thân là huyền môn đại đệ tử Tôn Ngộ Huyền một cái khúc mắc. Địa tiên mất tiên cơ, như vậy thiên tiên hắn cũng không thể lại mất tiên cơ. Tiền Khôn tự nhiên biết Tôn Ngộ Huyền tâm sự, thế là nhẹ gật đầu, cũng không còn quên, mà là quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn. Nhị sư minh, ngươi đây. Từ khi rời đi địa phủ, Tiền Lập Văn vẫn ngơ ngơ ngác ngác, khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt, trong mắt cũng là vô thần. Lúc này nghe được Tiền Khôn thanh âm, theo bản năng quay đầu đối mặt Tiền Khôn ánh mắt. Nhị sư minh, ngươi thế nào? Tiền Khôn trong lòng siết chặt, ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Tôn Ngộ Huyền nhìn xem Tiền Lập Văn biểu lộ, trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc. Nhị sư đệ, ngươi làm sao? Tốt xấu một tôn địa tiên, làm sao mất hồn mất vía? Hẳn là bị đả kích. Nhưng kia cũng không nên a. Kia địa tạng bất quá mưu lợi chứng được địa tiên chi cảnh, thế nhưng cuối cùng không phải chính đồ. Lúc này, Tiền Lập Văn cái này mới thoáng lấy lại tinh thần, đầu tiên là lắc đầu, lúc này mới lên tiếng nói: đại sư minh, trưởng giáo sư đệ, ta cũng không biết, ngay tại mới nhìn xem kia địa tạng chứng đạo địa tiên trong cõi u minh, ta cũng có chỗ xúc động, không hiểu bên trong cảm nhận được một tia cơ duyên, chỉ là cái gì? Cái gì? Nhị sư minh. Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Khôn đồng thời lên tiếng kinh hô. Cơ duyên? Đó cũng không phải là có thể tùy tiện mở miệng nói. Nói như vậy đến, Tiền Lập Văn mới thật sự có tiếp xúc động, cũng cảm ứng được một tia thiên cơ. Nhị sư đệ, hắc hắc, nhanh cho huynh đệ chúng ta nói một chút, ngươi đến cùng cảm ứng được cái gì? Tôn Ngộ Huyền dẫn đầu đặt câu hỏi. Tiền Khôn dù chưa mở miệng, nhưng cũng là ánh mắt sáng rực nhìn xem Tiền Lập Văn chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Tiền Lập Văn nhíu mày, lắc đầu nói: khó mà nói, khó mà nói. Tia cảm ứng như có như không, khi có khi không, ta cũng không biết cụ thể vì sao thiên cơ, vì sao cơ duyên. Tốt a. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, nhìn không được lần nữa gãi gãi má, đã không kiên nhẫn, nói: được rồi, hai vị sư đệ, ta lão tôn liền về núi trước, có việc đi trong núi tìm ta lão tôn. Nói xong lời này, Tôn Ngộ Huyền đã một cái bổ nhào liền biến mất bóng dáng. Nguyên địa chỉ để lại Tiền Khôn cùng Tiền Lập Văn. Tiền Lập Văn nhìn một chút Tiền Khôn, còn không đợi Tiền Khôn tiếp tục đặt câu hỏi, liền mở miệng nói: trưởng giáo sư đệ, ngươi lại hồi cung đi, vi minh cũng muốn về núi Na Cha, tiểu tử kia quá già, sư muội lại quá sủng hắn, không có ta tại, không chừng tiểu tử này còn có thể xông ra lớn cỡ nào hòa đâu. Mà lại, ta cũng muốn bế quan, mau chóng tăng cao tu vi, còn có cảm ứng kia cơ duyên đến tuột cùng là cái gì, ở phương nào. Nói xong lời này, Tiền Lập Văn hướng Tiền Khôn đánh cái đứng dậy, quay người lại, cũng trong nháy mắt biến mất hình bóng. Nhìn thấy hai người tiếp liền rời đi, không có một cái cùng hắn về giảng đạo cung, Tiền Khôn cũng đành phải thở dài một hơi, quay người bay trở về giáng đạo phong. Lại nói Ân Tùng vượt qua không gian, một lần nữa về tới Bồng Lai đảo bên trên. Vô Lượng Tiên Tôn, Ân đạo huynh, ngươi mới vội vàng mà đi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Ân Tùng trở về, Lý Trường tỏ miệng tụng đạo hiệu, lập tức đi ngay đi qua, tò mò hỏi.
Ha ha,
Lý đạo hữu, phương thiên địa này ở giữa, lại nhiều một tôn địa tiên, đạo hữu phải cố gắng.
Ân đạo huynh, Phật môn thật xuất hiện vị thứ hai tôn giả.
Ha ha,
Lý đạo huynh, cái này còn có giả?
Lại nghe ta cho ngươi nói tới.
Trong địa phủ, Âm Sơn chân núi Địa Tạng dẫn đầu hướng hai người thi lễ một cái.
Địa Tạng gặp qua đế quân, nương nương.
Phong Đô đại đế, Mạnh Bà thấy thế, ngay cả vội hoàn lễ.
Địa Tạng đạo hữu khách khí.
Ba người thi lễ xong, Phong Đô đại đế trước tiên mở miệng nói, Địa Tạng đạo hữu sau này thường trú địa phủ, như có cần, chi bằng truyền thư tại cô.
Mạnh Bà nhẹ gật đầu, cũng mở miệng nói, Địa Tạng đạo hữu, như có cần, cũng tận nhưng truyền thư tại ta.
Đa tạ đế quân cùng nương nương, Bần tăng vô cùng cảm kích.
Địa Tạng tự nhiên liền vội vàng không người nói tạ.
Phong Đô đại đế, Mạnh Bà thấy thế, hai người nhìn nhau một chút, sau đó cùng nhau hướng Địa Tạng nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền quay người rời đi.
Lúc này, nguyên địa liền chỉ còn lại Địa Tạng cùng Lưu Hàm Nhi, còn có còn tại ngủ say chăm chú nghe cùng Tiểu Ly Hoa bình an.
Lưu Hàm Nhi nháy nháy mắt, vây quanh Địa Tạng chuyển hai vòng, nói, Địa Tạng, ngươi thật thành địa tiên rồi.
Địa Tạng nghe vậy, gật đầu cười, nói, đúng vậy, sư cô nãi nãi.
Không tệ, không tệ, bản tiểu thư cũng không nghĩ tới ngươi lần này cơ duyên lớn như vậy, vậy mà một bước thành tiên.
Ai nha, Địa Tạng, ngươi còn có hay không cái khác thành tiên biện pháp, bản tiểu thư cũng nghĩ thành tiên.
Bất quá,
ngươi biện pháp này coi như xong, bản tiểu thư cũng không muốn bị nhốt tại địa phủ.
Lưu Hàm Nhi nói xong, tràn đầy mong đợi nhìn về phía Địa Tạng, thấy Địa Tạng thiếu dung chỉ trệ, lắc đầu liên tục, nói, sư cô nãi nãi, tiểu tăng nhưng không có cách nào.
Hơi chút dừng lại về sau, Địa Tạng tiếp tục mở miệng nói, sư cô nãi nãi, nếu nói thành tiên chi pháp, ngài chính là sư tổ chi muội, có lẽ ngài có thể đi tìm sư tổ hỏi một chút.
Nghe Địa Tạng nói xong, Lưu Hàm Nhi đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy biến tràn đầy thất vọng lắc đầu, nói, ta đã rất lâu không thấy được ca ca. Nghe trưởng giáo sư điền nói, ca ca còn tại thiên ngoại, nói tại cái gì hỗn độn bên trong, ai?
Nói xong lời cuối cùng, Lưu Hàm Nhi còn thở dài một hơi.
Được rồi, Địa Tạng, không nói với ngươi, ta đi tìm trưởng giáo sư điệt, ta từng nghe hắn nói qua thiên cung đã thành lập xong được, vừa vặn đi qua nhìn một chút.
Nói xong lời này, Lưu Hàm Nhi ôm lấy ghé vào chăm chú nghe trên đầu ngủ Tiểu Ly Hoa bình an, trực tiếp nhún người nhảy lên, liền rời đi địa phủ.
Lại nói, rời đi Thương Nham Sơn, Tiền Lập Văn trên đường đi ngơ ngơ ngác ngác về tới Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động.
Vừa mới rơi xuống cửa hang, Na Cha liền dẫm lên phong hỏa luân bỏ ra.
Sư phụ, người trở về á?
Nghe được Na Cha thanh âm, Tiền Lập Văn nhấc lên ảnh chân dung hắn nhẹ gật đầu, sau đó cất bước đi vào động phủ,
lưu lại ở phía sau ngẩn người Na Cha.
Na Cha gãi đầu một cái, tự lẩm bẩm, sư phụ đây là thế nào?
Nói xong lời này, Na Cha lắc đầu, quay đầu nhìn một chút động phủ, đột nhiên liền nghe đến trong động phủ truyền đến đối thoại.
Lập Văn, ngươi làm sao?
Huyền Tình, ta đi một chuyến địa phủ, gặp kia Địa Tạng thành tựu địa tiên chi cảnh, đột nhiên cảm ứng được một tia cơ duyên, nhưng lại như có như không, khi có khi không.
Ừm. Ngươi cảm ứng được cơ duyên, có biết là cơ duyên gì?
Không biết, kia cảm ứng quá mức mơ hồ.
Đã như vậy, ngươi liền chớ có sốt ruột, ta đạo môn giảng cứu thuận theo tự nhiên, đã cảm ứng mơ hồ, đó chính là thời cơ chưa tới.
Ừm.
Muốn tới làm là như thế, Huyền Tình, ta chuẩn bị đi bế quan, ngươi xem trọng Na Cha, chớ có để hắn dẫn xuất thai hòa đến.
Nghe đến đó, Na Cha nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt lập tức liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng.
Chương 1510, Vô Tận Tinh Không Mang Thai Chí Bảo, Sông Hoàng Tuyền Bờ Độ Ác Quỷ. Chương 1510, Vô Tận Tinh Không Mang Thai Chí Bảo, Sông Hoàng Tuyền Bờ Độ Ác Quỷ. Hắc.
Lại nói Khương Sư Thúc giống như tại Tĩnh Nam Quan bên kia chính là chiến trường, nghĩ đến cũng không thiếu đỡ đánh, cho nên
hắc hắc, cái này hồi lâu không đánh nhau, ta tay thực sự ngứa lợi hại nha.
Bây giờ
tự nói đến nơi đây, Na Cha lại quay đầu nhìn một chút trong động phủ, cười đến càng phát ra sáng lạ.
Bây giờ sư phụ đã đóng quan, ta vừa vặn đi tìm Khương Sư Thúc, hắc hắc,
nghĩ đến cho Khương Sư Thúc trợ trợ quyền, nghĩ đến
sư phụ cho dù biết cũng sẽ không trách tội đi.
Về phần sư nương, nàng thương ta như vậy, càng sẽ không trách ta, hắc hắc.
Đi lên
Khương Sư Thúc, Na Cha đến.
Na Cha tự nói xong, trực tiếp khu động phong hỏa luân liền rời đi Càn Nguyên Sơn.
Lại nói Cửu Tiêu bên ngoài, Huyền Thanh Thiên bên trong, Trương Huyền thở dài một hơi, chậm rãi từ bồ đoàn bên trên đứng lên tới.
Trương Huyền một bước phóng ra, trực tiếp ra Huyền Thanh Thiên, sau đó lại lần nữa đi tới Vô Tận Tinh giữa không trung.
Vô Tận Tinh giữa không trung, từng khỏa sao trời các cư vị, chậm rãi chuyển động, từng đạo nhật tinh ánh trăng, ánh sao đầy trời không ngừng vẩy xuống hướng nhân gian.
Trương Huyền đầu tiên là quan sát hướng về phía nhân gian, ánh mắt xẹt qua toàn bộ đại địa.
Giữa thiên địa kiếp khí lần nữa lật bật lên, vô tận kiếp khí buông xuống, vô số người, yêu, ma, tinh, quái bờ bờ, bị cấp khí chỗ xâm, nhập kiếp mà không biết.
Chỉ có những cái kia thân có công đức người, vô tận công đức kim quang bao phủ bản thân, mới khiến cho những cái kia kiếp khí không thể cẩn thân.
Nhưng bọn hắn cũng không phải tuyệt đối an toàn, rất nhiều người bị nhân quả liên lụy, cũng bị động tiến vào kiếp chung.
Đương Trương Huyền ánh mắt xẹt qua Tĩnh Nam đóng lại không lúc, có chút dừng lại một chút, liền lại rời đi.
Thời khắc này Tĩnh Nam quan ngoại, chiến sự tái khởi, vô tận kiếp khí sớm đã ngưng tụ thành thực chất.
Ai?
Rơi tầm mắt Trương Huyền nhịn không được thở dài, sau đó liền thu hồi ánh mắt, tại vô tận tinh không bên trong dạo bước đi lại.
Đi ngang qua từng khỏa sao trời, cuối cùng Trương Huyền đứng tại một chỗ trống trải chỗ.
Nơi đây ngắm nhìn bốn phía đều không sao trời,
Trương Huyền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nhưng gặp một vệt kim quang hiện lên, dưới thân thể của hắn đã xuất hiện một cái bồ đoàn. Ngồi tại trên bồ đoàn, Trương Huyền đưa tay hướng về đỉnh đầu một chỉ ngay bành. Một tiếng, Khánh Vân lần nữa hiện ra. Bên trên Khánh Vân, ba đóa hoa sen chìm nổi ở giữa, ngũ sắc hào quang chiếu rọi chư thiên. Khánh Vân bên trong mơ hồ còn ẩn chứa thứ gì, từng đạo hư ảnh lúc gần lúc hiện. Vô lượng tiên tôn. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, tiếp lấy đưa tay vung về phía trước một cái, lập tức liền gặp từng đạo lưu quang từ Khánh Vân bay ra, mỗi một đạo lưu quang bên trong đều mơ hồ thấy được một mặt cờ. 365 đạo lưu quang phân biệt rơi vào vô tận tinh không bên trong 365 quả chủ tinh phía trên. Sau đó, lại là một đạo lưu quang bay ra. Đạo lưu quang này bên trong chính là một chương tinh đồ. Tấm kia tinh đồ tự động triển khai, tinh đồ bên trong mơ hồ trong đó từng khóa sao trời đang lóe lên ánh sáng nhạt. Nhìn trước mắt tinh đồ, Trương Huyền mở miệng nói, "Sau này, ngươi liền cứ gọi là Vạn Tinh Đồ đi." Trương Huyền lời này vừa nói ra, ngay lập tức, hư không một tia chớp nổ vang. Ầm ầm. Răng rắc, tiếng sấm về sau, chỉ gặp kia tinh đồ phía trên trong lúc đó hiện ra vài cái chữ to, Vạn Tinh Đồ. Thấy cảnh này, Trương Huyền gật đầu cười, sau đó liền nhắm mắt lại. Mà kia Vạn Tinh Đồ, vui sướng vòng quanh Trương Huyền chuyển vài vòng về sau, liền bay tới phía sau hắn. Đó lấy, liền thấy vô tận tinh không bên trong, nhật nguyệt quần tinh bên trên bắt đầu xuất hiện từng đạo lưu quang, những này lưu quang một nháy mắt liền đem Vạn Tinh Đồ cho bao khỏa tại trong đó. 365 đạo tinh thần phiên phân biệt rơi vào 365 quả chủ tinh ở trong. Một nháy mắt, vô số tinh quang rơi vào những này tinh thần phiên bên trên, đem nó triệt để bao vây lại. Vạn Tinh Đồ tự nhiên muốn tại vô tận tinh không bên trong thai nghén, 365 mặt tinh thần phiên tự nhiên cũng cần riêng phần mình đối ứng sao trời đi hoàn thành thai nghén. Địa phủ, Ẩm Sơn chi chân, bảy sắc bảo sen phía trên, Địa Tạng ngồi xếp bằng, bên cạnh thì nằm sấp chăm chú nghe. Trước mặt sông Hoàng Tuyền lần nữa mãnh liệt lan lộn, vô số ác quỷ dãy rủa trong đó. Bọn chúng khi thì lộ ra mặt nước, hướng về không trung dò xét lấy cốt trảo, tựa hồ nghĩ phải bắt được cái gì, không hề đứt đoạn hướng về đường sông hai bên bờ gầm thét, âm thanh thê lương kinh khủng. Khi thì, sóng nước đánh tới, lần nữa đưa chúng nó một lần nữa nện vào trong nước sông. Đi ngang qua Âm Sơn thời điểm, những này ác quỷ tựa hồ nhao nhao ra lộ ra vẻ gì khác. Những này ác quỷ cơ hồ đều là nghiệp chướng nặng nề hàng người, hoặc là hồn phách không được đầy đủ người. Sông Hoàng Tuyền chạy qua lục đạo luân hồi, đáng tiếc thân ở nước sông ở trong bọn hắn căn bản là không cách nào giải thoát. Chỉ có tội lỗi của bọn hắn triệt để chuộc lại, hồn phách đã bù đắp, lúc này mới có thể tránh thoát sông Hoàng Tuyền, thu hoạch được giải thoát, tiến về đầu thai. Cho nên, những này ác quỷ đa số cũng không phải lần đầu tiên trải qua Âm Sơn. Lần này, bọn hắn đi ngang qua Âm Sơn, đột nhiên liền thấy mới lạ cảnh tượng. Chỉ gặp kia Âm Sơn dưới chân, nhiều một người. Người kia ngồi ngay ngắn ở một tòa thất thải bảo sen phía trên, người khoác tăng bảo, đầu sinh viên quang, quang hoa chiếu rọi chư thiên. Tại bên trái đứng thẳng một cây tích trượng, phía bên phải đứng thẳng một cây hàng ma bảo sử. Người kia, giờ phút này chính đập một cái mõ. Cong, cong, cong. Âm thanh trang nghiêm mà du dương, bên trong tựa hồ dựng dục vô tận từ bi cùng thần thông. Như là ta nghe, nhất thời Phật tại Đao Lợi Thiên, vì mẫu thuyết pháp. Người lúc thập phương vô lượng thế giới, không thể nói không thể nói, hết thảy chư Phật cùng đại Bồ Tát Ma Ha Tát đều đến hội nghị. Phật âm từng tiếng, quanh quẩn tại sông Hoàng Tuyền hai bên bờ. Đi ngang qua nơi đây những cái kia ác quỷ, được nghe này Phật âm, đột nhiên không thống khổ nữa dãy rủa, cũng không còn gào thét kêu thảm, trên mặt đều lộ ra một tia bình tĩnh, thậm chí có chút ác quỷ trên mặt còn sinh ra một tia ý cười. Đột nhiên, có một con ác quỷ thời gian dần trôi qua tránh thoát nước sông trói buộc, chậm rãi trôi dạt đến không trung. Con kia ác quỷ nguyên bản đen nhánh hồn thể bắt đầu như là nước sôi trào lên, vô tận hắc vụ bắt đầu từ hắn hồn thể ở trong sông ra. Trong quá trình này, kia ác quỷ chẳng những không có lộ ra vẻ thống khổ, ngược lại còn là một bộ hưởng thụ biểu lộ. Dần dần, kia ác quỷ hồn thể trở nên triệt để thanh tịnh trong suốt lên, hóa thành một đạo phổ thông quỷ hồn. Quỷ kia hồn mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, lang không liền hướng về Địa Tạng quỳ lạy trên mặt đất. Lễ kính vô thượng từ bi Địa Tạng Vương tôn giả. Lễ kính vô thượng đại ân đại đức Địa Tạng Vương tôn giả. Bái xong, chỉ gặp cái kia đạo quỷ hồn trực tiếp hóa thành một chùm sáng điểm tiêu tán tại không trung, sau đó, câu đại hà bờ liền trống rỗng nhiều một đạo quỷ ảnh. Cái kia quỷ ảnh uống một bát mạnh bà thang, liền ngơ ngơ ngác ngác đi qua cầu đại hà, một đầu đâm vào lục đạo luân hồi ở trong. Địa Tạng đại đức, thiện hai. Thiện hai. Nhìn xem một màn này, mạnh bà thở dài một hơi, liền mở miệng khen. Chương 1511, tinh không giảng đạo, ngân hà xuất hiện. Chương 1511, tinh không giảng đạo, ngân hà xuất hiện. Địa phủ bên trong, bảy quỷ hồn đến Địa Tạng Phật pháp phổ chiếu, đến nhân quả giải thoát, nghiệp lực tiêu mất, nhập lục đạo luân hồi. Vô luận là Phong Đô đại đế, vẫn là mạnh bà, đều đến Phật pháp thừa kế, gây nhân quả gấp mắc, nghiệp lực trùng điệp, vô tận không thể được. Mạnh bà thở dài, nhân quả không hiểu, nghiệp lực không cần, Phật môn cuối cùng không phải chính đạo vậy. Phong Đô đại đế tê liệt ngã xuống, không nguyên nhân quả giải thoát, không nghề nghiệp lực tiêu mất, cuối cùng không phải đại đạo vậy. Vô tận tinh giữa không trung, Trương Huyền ngồi xếp bằng, đỉnh đầu Khánh Vân phủ kín bát phương, ngôi sao đầy trời đều tán tinh quang, nhập chu thiên số lượng đến thiên địa chi minh. 365 cán tinh thần phiền thủ 365 chủ tình chi tinh huy, đến thiên địa chi đạo, chư tinh chuyến đi chính là đến thiên địa đại đạo, vạn vật lý lẽ. Mặt trời lên mặt trăng lặn, mặt trăng lên mặt trời lặn, âm dương giao thế, vạn vật chi đạo. Lại nói giảng đạo trên đỉnh, tiểu nha đầu Lưu Hàm Nhi ôm tiểu Ly Hoa Bình An đi tới giảng đạo cung trong, gặp qua nhỏ sư cô Tiên Khôn, mang theo Lý Yến Tân, Lý Mục cùng nhau hướng về Lưu Hàm Nhi hành lễ nói. Hắc hắc. Lưu Hàm Nhi cười hắc hắc, mở miệng nói, Tiên Khôn, đừng đa lễ, ta hỏi cái vấn đề. Lưu Hàm Nhi lời này vừa nói ra, Tiền Khôn hơi sững sờ, ngay cả đội mở miệng nói, nhỏ sư cô, không biết ngài có gì vấn đề. Lưu Hàm Nhi sở lấy tiểu ly hoa bình an, nói, ca ca ta, hắn đến cùng lúc nào trở về a? Lưu Hàm Nhi lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Tiền Khôn cười khổ, nói, nhỏ sư cô, liên quan tới sư tôn khi nào trở về, chất nhi là thật không biết ta. Cắt. Lưu Hàm Nhi thiết một tiếng, nói, Tiền Khôn, ngươi chớ muốn gạt ta, ca ca ta lúc nào trở về, ngươi tuyệt đối biết đến rõ ràng nhất, ngươi thế nhưng là đạo môn trưởng giáo a. Lưu Hàm Nhi cái này vừa nói, Tiền Khôn cười khổ càng sâu, nói, nhỏ sư cô, sư phụ cũng không nói qua việc này a. Tiểu chất thật là không biết. Lưu Hàm Nhi trên dưới đánh giá đến Tiền Khôn đến, sau đó nói, thôi, Tiền Khôn, đã như vậy, vậy bản tiểu thư liền tự mình đi hướng Thiên Cung một chuyến, ngươi có muốn hay không cùng bản tiểu thư cùng đi một chuyến? Lưu Hàm Nhi lời này vừa nói ra, Tiền Khôn lập tức hiểu tới. Hắn cũng biết chuyện mà muốn, trước mắt vị này nhỏ sư cô, mục đích thực sự căn bản cũng không phải là từ hắn nơi này đạt được đáp án chuẩn xác, mà là yêu cầu hắn đi theo nàng cùng một chỗ tiến về Thiên Đình a. Thiên Đình, Thiên Cung, ước chừng chỉ có hắn vị này đạo môn trưởng giáo biết đến rõ ràng nhất a. Chỉ có chính Tiền Khôn rõ ràng nhất, liên quan tới Thiên Đình, Thiên Cung, hắn thân là đạo môn trưởng giáo, kỳ thật hắn biết đến tin tức cũng không so mấy vị khác sư minh đệ biết đến càng nhiều a. Thế nhưng là, sư minh của hắn đệ không biết a. Nhỏ sư cô, bây giờ Phong Thần đại kiếp ngay tại thời khắc mấu chốt, tiểu chất. Tiền Khôn mở miệng vừa muốn cự tuyệt, nhưng là, Lưu Hàm Nhi đã bắt lại Tiền Khôn cánh tay, nói, "Tiểu sư điệt, đi, theo ta cùng một chỗ tiến về Thiên Đình nhìn xem." Nhỏ sư cô, ngươi. Tiền Khôn muốn cự tuyệt, nhưng là thân thể của hắn đã không tự chủ được bị Lưu Hàm Nhi kéo ra khỏi đại điện. Đi vào ngoài điện, Lưu Hàm Nhi kinh ngạc nhìn về phía Tiền Khôn, nói, "Trưởng giáo sư điệt, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì?" Khục khục. Tiền Khôn nghe vậy, liên tục ho khan, nói, "Nhỏ sư cô, không có việc gì, không có việc gì, tiểu chất cái này cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Thiên Đình." Bây giờ loại tình huống này, Tiền Khôn, hắn còn có thể nói cái gì? Hắn còn có thể cự tuyệt sao? Hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, Tiền Khôn đành phải mở miệng đáp ứng xuống. Theo Tiền Khôn mở miệng đáp ứng, Lưu Hàm Nhi cười liền buông lỏng ra tay của hắn, nói, "Tiểu sư điệt, này mới đúng mà. Nói đến, bà tiểu thư đã nhiều năm chưa thấy qua ca ca cái này ca ca thúi. Cái này lần gặp gỡ, bà tiểu thư tuyệt đối không thể tùy tiện tha hắn." Tiền Khôn nghe vậy, khoe miệng co quắp một trận. "Lời này của ngươi, là ta cái này vãn bối có thể nghe sao?" Lưu Hàm Nhi nói xong, nhẹ nhàng vung tay lên, nhưng gặp một đóa tường vân trống rỗng mà sinh, trực tiếp đem hai người nắm giơ lên, sau đó, tường vân dâng lên, trực tiếp vượt qua không gian, liền đi tới một cái mới không gian. Cái không gian này, Lưu Hàm Nhi ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa có một tòa cao lớn môn hộ đứng sừng sững ở đó, đỉnh thiên lập địa, xuyên thẳng vân tiêu. Cánh cửa kia bên trên treo một khối bảng hiệu, phía trên đồng bay phượng múa viết lấy ba chữ to, Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn. Lưu Hàm Nhi thấy thế, nhịn không được cười lẩm bẩm, "Tiểu sư điệt, xem ra chúng ta đã đến Thiên Đỉnh. Đi thôi." Nói xong lời này, Lưu Hàm Nhi trong ngực ôm tiểu Ly Hoa Bình An, dắt Tiền Khôn liền đi vào Nam Thiên Môn bên trong. Vừa mới bước vào Nam Thiên Môn, đột nhiên, nhưng gặp thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, đột nhiên, một đạo kim tiểu xuất hiện tại trước mặt hai người. "A, đây là cái gì?" Lưu Hàm Nhi rất là hiếu kỳ lẩm bẩm. Tiền Khôn thấy thế, mở miệng nói, "Nhỏ sư cô, nhìn tới, hẳn là sư tôn biết nói chúng ta đến cái này. Đạo này kim tiểu hẳn là tới đón chúng ta." Lưu Hàm Nhi nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, "Hẳn là như thế, đi thôi." Nói xong lời này, hai người liền đặt chân đến kim tiểu phía trên. Hai người vừa mới đạp vào kim tiểu, trong nháy mắt, kim tiểu liền bắt đầu nâng hai người tiến lên. Trong chốc lát về sau, hai người liền đi tới vô tận tinh giữa không trung. Vô tận tinh không bên trong, một cái bồ đoàn phía trên, Trương Huyền ngồi xếp bằng, quanh thân đều bị thất thải hào quang bao phủ trong đó. Đỉnh đầu khánh vân lăn lộn chập trùng, bên trên khánh vân, đóa đóa kim liên chậm rãi chuyển động, ngũ thải hà quang chiếu rọi chư thiên, đủ loại đại đạo thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. "Ca ca." Lưu Hàm Nhi hưng phấn ôm tiểu Ly Hoa Bình An liền vào tới. Tiểu Ly Hoa cũng mở mắt, vụt một tiếng, liền từ Lưu Hàm Nhi trong ngực chui ra, trực tiếp liền rơi vào Trương Huyền trong ngực. Lưu Hàm Nhi thấy thế, chép miệng, rất là bất mãn nói, "Bình An, ngươi thật đáng ghét, có ca ca liền quên ta." Nhìn thấy tinh không bên trong Trương Huyền, Tiền Khôn vội vàng quỳ mọc xuống đất, đi ba gõ chín bái đại lễ, nói, "Đệ tử Tiền Khôn, gặp qua sư tôn." Lúc này, Trương Huyền chậm rãi mở mắt, nhìn trước mắt hai người, lúc này mới lên tiếng nói, "Khôn, đứng lên đi." "Vâng, sư tôn." Tiền Khôn đáp ứng một tiếng, vội vàng đứng lên tới. Sau đó, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, nói, "Hàm Nhi, ngươi sao đột nhiên đến đây?" "Hì hì." Lưu Hàm Nhi nghe vậy, cười hì hì, cất bước liền chạy tới Trương Huyền trước người, nói, "Ca ca, ngươi chán ghét. Ngươi bao lâu không thấy Hàm Nhi, ngươi có phải hay không chán ghét Hàm Nhi a?" "Đây." Trương Huyền nghe vậy, ngạc nhiên một lát, sau đó mở miệng nói, "Hàm Nhi, chớ có nói bậy, vi huynh bây giờ muốn tỏa trấn thiên ngoại, nộ thiên đạo chi diệu, trưởng sự kiện chi bí." "Được rồi, ca ca ngươi lại lừa gạt ta, ngươi chính là không muốn gặp ta." "Thử bổ sung, tinh không giảng đạo, ngân hà xuất hiện khó khăn đưa tiễn Lưu Hàm Nhi." Nhìn xem tiểu nha đầu đi hướng Thiên Đình bóng lưng, Trương Huyền nhịn không được thở dài một hơi. Nha đầu này vẫn là tâm tính không chừng, chỉ sợ tương lai. Ai? Trải qua những năm này thanh nén, Thiên Đình cựu trọng thiên sớm đã đại biến bộ dáng. mỗi tầng tiên bên trong, linh khí quấn quẩn, vô số tòa rộng lớn cung điện ẩn tại trong mây, nhưng nói là khắp nơi đều thắng cảnh, chỉ kém chúng thần sẽ. Vốn chính là chạy thiên cung tới Lưu Hàm Nhi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nàng lênh lợi liền chạy kia Nam Thiên môn mà đi. Mà Tiên Khôn thật vất vả tới một chuyến thiên giới, tự nhiên không muốn lập tức rời đi. Đợi Lưu Hàm Nhi rời đi về sau, Tiên Khôn liền lần nữa nhìn về phía sư phụ Trương Huyền, không mình hành lễ. Sư tôn, đệ tử. Trương Huyền tự nhiên biết Tiên Khôn muốn nói cái gì, chỉ là khoát tay áo, nói, Tiên Khôn, đã ngươi tới thiên giới, vi sư liền vì ngươi giảng một lần nói, cùng ngươi giảng một chút cái này tiên tiên chi đạo. Tiên Khôn nghe vậy, trước mắt trong nháy mắt liền lóe lên ánh sáng chói mắt. Đa tạ sư tôn. Trương Huyền nhẹ gật đầu, liền mở miệng nói về nói tới. Vô tận tinh giữa không trung, quần tinh vần quanh, vừa mới đột phá tới Thái Ức Kim Tiên Trương Huyền bắt đầu lần nữa một lần giảng đạo. Chỉ là lần này nghe đạo đối tượng chỉ có một người, bất quá, còn có thể tăng thêm trung quanh kia. Bầu trời đầy sao, cùng kia ngay tại thai nén ở trong tinh thần phiên cùng bạn tinh đồ. Theo Trương Huyền bắt đầu giảng đạo, lập tức các loại dị tượng nhao nhao xuất hiện. Đây là này phương thiên địa, lần thứ nhất có Thái Ức Kim Tiên giảng đạo. Chỉ gặp vô tận tinh không bên trong, thiên hoa luân truy, địa dụng kim liên. Vô số đạo tinh thần chi quang buông xuống, hóa thành sao trời chi khí, quấn quẩn tại toàn bộ tinh không ở trong. Theo sao trời chi khí càng ngày càng nhiều, khí ngưng tụ thành dịch, dịch tụ thành sương mù lại tụ hợp vì suối. Vô số đạo sao trời chi suối bắt đầu ở tinh không các nơi thứ tự xuất hiện, nước suối cuốt cuốt, phản phất giống như có âm. Nước suối tuôn ra, hóa thành một đạo đạo dòng suối nhỏ. Từng đạo dòng suối nhỏ lần nữa hội tụ, dần dần hóa thành một dòng sông. Theo dòng suối nhỏ càng ngày càng nhiều, đầu kia tiểu hà dần dần biến thành một con sông lớn. Kia chính là vô số ngôi sao chi hóa lỏng lãm sông lớn, nước sông không ngừng hiện ra tinh quang. Từ xa nhìn lại, liền phảng phất thấy được đầy trời đầy sao. Theo tụ hợp vào dòng suối nhỏ càng ngày càng nhiều, đầu kia sông lớn cũng càng ngày càng rộng, càng ngày càng dài. Dần dần, sông lớn sinh tại sâu trong tinh không, chảy ra tinh không, lại chậm rãi thăm dò vào đến thiên đỉnh cựu trọng thiên bên trong, từ thứ cựu trọng thiên rơi xuống, tạo thành một đầu xuyên qua cựu trọng thiên sông lớn, cuối cùng chảy vào sâu trong hư không, không biết đi đâu nơi nào. Theo con sông lớn này sinh ra, không người có thể gặp, không người có thể biết chính là 365 đạo tinh thần phiên cùng bạn tinh đồ thai nghén tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Càng có vô tận huyền hoàng chi khí rơi xuống, trong đó năm thành rơi về phía giảng đạo bên trong Trương Huyền, còn lại năm thành, trong đó bốn thành nửa đã rơi vào tân sinh sao trời trong sông, sau cùng nửa thành thì rơi vào Tiền Khôn thể nội. Nếu không có Tiền Khôn đến, Trương Huyền tự nhiên liền sẽ không giảng đạo. Không có lần này Trương Huyền giảng đạo, liền không có đầu này sao trời chi hà sinh ra. Thiên đạo chí công, cho nên nửa thành huyền hoàng chi khí rơi vào Tiền Khôn thể nội, hợp tình hợp lý. Chính đắm chìm trong nghe đạo bên trong Tiền Khôn hơi khẽ to mày, phản phất liền tỉnh lại, chỉ là trong chốc lát về sau, vừa trầm ngâm vào vô tận đại đạo bên trong. Từng đầu trên dòng suối nhỏ, vô tận sao trời chi hà bên trong, vô số đóa sao trời kim liên tứ tự sinh ra, tản ra ngũ thải hào quang, chiếu rọi chư thiên. Sao trời chi hà bên trong, từng đầu chân long bắt đầu thành nén, đường sông hai bên mở, vô số đóa sao trời chi hoa nở rộ, phương mùi thơm khắp nơi. Lệ, lệ. Đột nhiên từng tiếng hạc rẽ vang lên, từng cái tiên hạc bắt đầu từ nhân gian bay lên, bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt bảo hộ lấy đột phá thiên nhân bình chướng, bay tới thiên giới ở trong. Sau đó, rơi đến cái này sao trời chi hà hai bên mở. Sao trời chi hà hai bên mở, còn sinh ra các loại linh thảo, linh thực. Những cái kia tiên hạc dạo bước trong lúc đó, ngẫu nhiên mổ linh thảo, ngẫu nhiên mổ linh diệp, linh hoa, linh quả, được không hài lòng, tự nhiên. Lệ, lệ. Tiếng hạc rẽ bên trong tràn đầy mừng rỡ cùng tự nhiên. Giảng đạo còn đang tiếp tục, vô tận tinh giữa không trùng, càng nhiều dị tượng vẫn đang không ngừng hiện lên. Trương Huyền đỉnh đầu khánh vân bên trong, ba đóa kim liên ngay tại trên dưới phập phồng, ngũ thải hà quang phóng lên tận trời, tỏa ra toàn bộ tinh không. Không biết đi qua bao lâu, đạo âm dần dần biến mất, Trương Huyền hồi phục thần trí. Thông qua lần này giảng đạo, mặc dù hắn chỉ nói thiên tiên chi đạo, nhưng đây cũng là nói với mình quả một lần nữa trải bước. Giảng đạo hoàn tất, Trương Huyền cảm giác mình căn cơ càng phát ra hùng hậu vững chắc mấy phần. Trước mắt nghe được Tiền Khôn, quanh thân đều bị một đoàn kim quang bao phủ, vẫn đắm chìm trong nội đạo ở trong. Đảo mắt tứ phương, Trương Huyền đột nhiên sững sờ, bởi vì ngay tại bên trái của hắn dưới thân, vậy mà nhiều một con sông lớn. Kia sông lớn rộng càng trăm trượng, dài không biết mấy phần, thiên mắt nhìn đi, đều không nhìn thấy lúc nào đi chỗ. Sông lớn bên trong, tinh quang sáng chói, phảng phất có vô số ngôi sao giấu ở trong đó. Đột nhiên, sâu trong tinh không, bước kia ngay tại thai nghén bên trong vạn tinh đồ chậm rãi hiện ra thân hình, sau đó liền chậm rãi rơi vào đến con sông lớn này ở trong. Mà lại, vẫn có vô số tinh thần chi quang hóa thành linh tuyển, sau đó tụ hợp vào sông lớn bên trong. Lớn chiều rộng của mặt sông cũng vẫn đang thong thả gia tăng ở trong. Đây là Trương Huyền trần chờ một lát, đứng dậy liền đi tới con sông lớn này phía trên. Trên mặt sông, từng đóa sao trời kim liên theo gợn sóng chập trùng. Trương Huyền trên mặt sông dạo bước mà đi, càng xem càng là chấn kinh. Cái này, đây cũng là Ngân Hà a. Ngân Hà cái tên này vừa ra tới, đột nhiên ầm ầm, răng rắc. Vô tận tinh giữa không trùng, tiếng sấm nổ vang, từng đạo tử sắc lôi đỉnh xẹt qua đầy trời sao trời. Đó lấy, chỉ gặp bờ sông hai bên đồng thời trống rông xuất hiện hai tòa bia đá. Bia đá kia cao chừng 3 trượng 6 thước 5 phần, bề rộng chừng 2 thước 4 tấc, dày chừng 1 thước 2 tấc. Trên tấm bia đá rồng bay phượng múa xuất hiện hai cái chữ to, Ngân Hà. Trương Huyền cất bước đi tới một tòa bia đá phụ cận, cẩn thận quan sát đến cái này tòa bia đá. Chỉ gặp bia đá kia hoàn toàn chính là sao trời chi tinh cô đọng mà thành, toàn thân đều lóe ra tinh thần chi quang, Ngân Hà hai chữ càng là sáng chói. từng tầng đạo vận ẩn hiện trong đó, chính là Trương Huyền nhìn, đều có mấy phần cảm ngộ. Ngân Hà a. Trương Huyền lần nữa cảm thán một tiếng, liền quay người về tới nguyên lai giảng đạo chỗ. Lúc này, Tiền Khôn chậm rãi mở mắt. Đa tạ sư tôn. Nhìn thấy sư phụ Trương Huyền, Tiền Khôn vội vàng đại lễ thăm viếng trên mặt đất. Khôn, đứng lên đi. Trương Huyền thấy thế, nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, liền có một cô nhu hòa lực lượng đem nó nâng lên. Vâng, sư tôn. Tiền Khôn cung kính đứng dậy, đột nhiên, hắn cũng phát hiện cách đó không xa Ngân Hà, trong nháy mắt, hắn liền mở to hai mắt nhìn. Sư phụ, cái này, đó là cái gì? Chương 1512, Xương Khô Động Tam Thánh đến giúp. Chương 1512, Xương Khô Động Tam Thánh đến giúp. Hôm qua ít kia một chương đã bổ đến chương trước bên trong đưa tiễn Tiền Khôn. Trương Huyền nhìn về phía Cửu Trọng Thiên bên trong, Lưu Hàm Nhi bây giờ ngay tại Tứ Trọng Thiên bên trong chơi đùa đâu. Tu đạo chính là tu tâm, duy trì một viên tính trẻ con, xác thực có trợ giúp lĩnh hội đại đạo. Nhưng bất kỳ cái gì sự tình đều là hăng quá hóa dở. Bây giờ Lưu Hàm Nhi chính là như thế, cái này qua mấy thập niên nàng vẫn duy trì viên kia tính trẻ con. Nhưng tính trẻ con phía dưới, liền không thông báo trêu ra nhiều ít nhân quả. Cũng may mắn sau lưng của nàng có Trương Huyền cái này tôn đại thần phù hộ, qua nhiều năm như vậy, nàng mới có thể một đường trôi chảy. Ai? Trương Huyền lần nữa thở dài một hơi, sau đó liền nhắm mắt lại. Theo phong thần đại kiếp thúc đẩy, từng đạo chân linh rơi vào phong thần bảng bên trong, đã đột phá đến thái ớt kim tiên. Trương Huyền cảm giác tốc độ tu luyện của mình cũng không có bất kỳ cái gì giảm bớt, thậm chí so trước kia tốc độ càng thêm nhanh. Lại nói tính nam quân nội, đoạn thời gian này, nhưng nói là phi thường bình tĩnh. Ngoài thành triều đình đại quân đã tăng dài đến 10 vạn người. Đây là triều đình phái tới biệt quân. Đoạn thời gian này, lẫn nhau tương hỗ thử thăm dò, song phương cũng lẫn nhau bị tổn thương, kia đào tẩu lòng tham đạo nhân cũng cuối cùng ứng kiếp số lên phong thần bảng. Cái khác song phương cũng các có một ít tướng linh chết tại chỗ, một bộ phận lên phong thần bảng, một bộ phận vào luân hồi. Dù sao không phải là cái gì người đều có thể lên phong thần bảng. Một ngày này, ngoài thành triều đình quân đại doanh tới trước ba cái âm trầm đại hán. Ở trong đại hán, mặt xanh tóc đỏ, miệng đầy răng nanh, thân cao 8 thước có thừa, mặc một thân thanh bào, trong tay cầm một cái khô lâu thủ trượng, có ở sau lưng một thanh xương sống lưng trường kiếm. Kia xương sống lưng trường kiếm rõ ràng chính là lấy người xương cổ sống rèn đúc mà thành, một tiết mỗi một tiết bên trên đều khắc dấu lấy không rõ đồ án, lóe ra sâu kín lục quang, tràn đầy tà ác cùng âm trầm. Bên trái đại hán, thân cao qua trượng, mặt đỏ tóc lục, mắt như trung đồng, đột mắt mũi tẹt, miệng sinh răng nanh, nô ra miệng bên ngoài, trong tay chống một cây bạch cốt phiên, bên hông treo một thanh đen nhánh trường kiếm. Kia bạch cốt phiên bạch cốt làm cờ, người phát làm cờ mặt, cờ trên mặt quỷ khí lờ lờ, hồng quang ẩn hiện, trong mơ hồ còn có thể nghe được các quỷ gào thét thanh âm, hãi người tâm phách. Phía bên phải đại hán, mặt đen tóc trắng, thân cao không tới 5 thước, gầy như quét tuổi, hốc mắt sụp đổ, mắt lục thương môi, răng nanh mọc lan tràn, toàn thân trên dưới đều tản ra hung tàn khí tức. Người này mặc một thân áo bào đen, bên hông chính là xương sống xuyên thành đai lưng, trong tay chống đen như mực dài 5 thước thương. Thanh trường thương kia bị nồng đậm quỷ khí quấn quanh lấy, từng đạo quỷ ảnh không ngừng từ kia quỷ vụ bên trong sông ra ngoài ra, phát ra gào thét thanh âm. Chỉ là mặc cho những cái kia quỷ ảnh dễ dỗi như thế nào, đều không thể thoát ly thanh trường thương kia trói buộc. Khắc khắc. Ba người đi tới quân doanh trước cửa, cùng nhau phát ra khắc khắc tiếng cười quái dị, như là cú vọ. Nghe được kia khiếp người tiếng cười, đại doanh trước cửa phiên trực quân tốt chỉ cảm thấy lạnh cả người, thậm chí ngay cả xương trong khe đều là ý lạnh như băng. Các ngươi là ai? Vương Ngũ Thân là hôm nay thủ vệ ngũ trưởng, cố nén trong lòng ý sợ hãi, bước ra ngoài. Khắc khắc đại ca, hắn hỏi chúng ta là ai? Hắc hắc Lao Tam, nơi này hẳn là triều đình đại quân quân doanh. Ừm, đại ca, nhìn kia trong doanh đại kỳ, nên chính là. Ba người căn bản là không có để ý tới Vương Ngũ hỏi thăm, ngược lại mình ba người trước thảo luận. Vương Ngũ mi tâm nhíu chặt, đáng tiếc hắn cũng không dám hỏi lại. Bởi vì ngay tại vừa rồi, ba tầm mắt của người đồng thời rơi ở trên người hắn thời điểm, hắn liền cảm thấy toàn thân phảng phất bị đông lại. Liên phảng phất từ nhục thể đến linh hồn, đều cứng ngắc ở, liền ngay cả há miệng đều làm không được. Thật lâu, ba người tựa hồ thương lượng xong ở trong đại hán kia mở miệng nói, ngươi cái này binh hoa nhi, tiến nhanh đi bẩm báo đi. Liền nói Khô Cốt Sơn Xương Khô Động Tam Thánh chân nhân thụ Tiêu Giao đạo hữu chi mời đến đây trợ quyền, hắc hắc. Nói xong lời cuối cùng, đại hán kia lần nữa bắt đầu cười hắc hắc. Theo tiếng cười kia, Vương Ngũ chỉ cảm thấy toàn thân từng đợt run rẩy, phảng phất hồn phách đều muốn từ thể nội bay ra. Là nguyên lai là Tiêu Giao tiên trưởng mời tiên trưởng a. Ba vị tiên trưởng chờ một lát, tiểu nhân cái này liền nhập doanh thông báo. Nói xong lời này, Vương Ngũ xoay người chạy tiến vào trong doanh. Tiến vào trong doanh về sau, Vương Ngũ lúc này mới cảm giác thân thể khôi phục bình thường. Hắn giờ phút này cái trán tất cả đều là vết mồ hôi, xoa xoa cái trán, Vương Ngũ liền đi tới trung quân đại trướng bên ngoài. Đại trướng bên trong, Trương Hùng cao cư soái vị, chúng tướng còn lại phân loại hai bên. Đại soái, bây giờ ta viện quân đã tới, binh tinh lương đủ, không bằng lập tức công thành đi. Đúng vậy a, đại soái, còn xin đại soái hạ lệnh đi. Đại soái, bây giờ chúng ta có 4 vị võ vương ở đây, còn xin đại soái hạ lệnh đi. Chúng tướng đang không ngừng mời lấy chiến, nhưng soái tọa phía trên Trương Hùng thì vẫn là cao mày, cũng không đáp ứng. Bên cạnh hắn cách đó không xa Lưu Hành cũng đồng dạng trầm mặc không nói, khuôn mặt nghiêm túc. Nhưng vào lúc này, báo, đại soái, tiểu nhân giá trị cửa thủ vệ Vương Ngũ cầu kiến. Một thanh âm liền từ ngoài trướng truyền vào. Thanh âm này vừa tiến đến, trong đại trướng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Chúng tướng nhao nhao quay đầu nhìn về phía mảnh liệu chỗ. Vào đi. Trương Hùng nhìn về phía ngoài trướng, mở miệng nói. Vâng, đại soái. Ngoài trướng đáp ứng một tiếng, mảnh lều bẩy một cái, Vương Ngũ liền bước nhanh đi đến. Đi vào trong trướng, Vương Ngũ lập tức không mình hành lễ, nói, tiểu nhân Vương Ngũ tham kiến đại soái. Vương Ngũ, ngươi đến tìm bản soái, cần làm chuyện gì?
Khởi bẩm đại soái, cửa doanh ngoại lai ba vị tiên trưởng, tự xưng chính là thụ Tiêu Giao tiên trưởng mời đến đây.
Vương Ngũ lập tức liền đem tình huống kỹ càng nói một lần.
Đợi Vương Ngũ nói xong, vô luận là Trương Hùng, vẫn là chúng tướng còn lại, cùng nhau lộ ra vui mừng.
Ha ha. Trương Hùng lập tức cười lớn liền đứng lên.
Lúc này mới thật sự là ngủ gật liền có người đưa tới gối đầu.
Vương Ngũ, phía trước dẫn đường, chúng tướng, theo bản soái đích thân đi ra nghênh đón. Ha ha.
Trương Hùng lời này vừa nói ra, chúng tướng đều là sững sờ.
Dĩ vãng tới tiên trưởng, Trương Hùng nhưng không có tự mình đi ra ngoài nghênh đón qua.
Vâng, đại soái, mặt tướng tuân lệnh.
Chúng tướng không dám phản đối, cùng nhau không người xác nhận.
Đón lấy, Trương Hùng liền dẫn chúng sắp rời đi trung quân đại trướng, đi theo Vương Ngũ sau lưng liền đi tới cửa doanh bên ngoài.
Đợi nhìn thấy cửa doanh trước ba người về sau, vô luận là Trương Hùng, vẫn là sau người chúng tướng, đều là hít vào một ngụm khí lạnh.
Thật sự là ba người này sinh quá hung, mà lại từ tướng mạo của bọn hắn, còn có bọn hắn binh khí trong tay hoặc bảo khí đến xem, ba người này không có một cái nào là người lương thiện a.
Trương Hùng trong lòng lẩm bẩm, nhưng trên mặt lại là không hiện.
Trương Hùng cười lớn hướng ba người chắp tay ô quyền, nói: "Trương Hùng mang theo quân ta bên trong chúng tướng gặp qua ba vị tiên trưởng.
Khắc khắc, ngươi lão đầu tử này chính là Trương Hùng a."
"Không tệ, không tệ, cấp bậc lễ nghĩa ngược lại là chu toàn."
Ở giữa hán tử lập tức liền khắc khắc vái nở nụ cười, sau đó hắn bên cạnh thân hai người khác cũng cười theo.
"Hắc hắc, không tệ, không tệ, các ngươi những người này khí huyết cũng không tệ, nghĩ đến hương vị cũng không kém được."
"Xì." Chợt thấy bản đại vương đều thèm khắc khắc.
Chương 1513, Tĩnh Nam quan xuất chiến tam quái. Chương 1513, Tĩnh Nam quan xuất chiến tam quái. Hai người tiếng cười cùng lời nói, lập tức liền để hiện trường đám người cũng nhịn không được dùng mình một cái.
"Thương lang lang, thương lang lang."
Một cái mắt, Trương Hùng sau lưng chúng tướng nhao nhao kéo ra khỏi binh khí bên hông, trong đó mấy vị võ vương càng là nhao nhao làm ra tùy thời xuất thủ tư thế.
"Lớn mật,
lớn mật."
Chúng tướng tất cả đều nổi giận.
Thân làm chủ soái Trương Hùng nghe vậy, cũng đầu tiên là sầm mặt lại, sau đó liền mở miệng hỏi: "Ba vị, không biết các ngươi lời ấy ý gì?"
Khắc khắc.
Ở giữa hán tử nghe vậy, lần nữa cười quái dị hai tiếng, sau đó khoát tay áo, nói: "Đại soái chớ nên hiểu lầm, ta hai cái này huynh đệ chỉ là nhanh mồm nhanh miệng thôi. Bọn hắn không có ác ý."
Nghe lời này, lòng của mọi người bên trong nhịn không được cùng nhau nhà rẽn.
Cái gì gọi là chớ nên hiểu lầm? Cái gì gọi là nhanh mồm nhanh miệng? Lại cái gì gọi là không có ác ý? Các ngươi ác ý đều đã tràn ra tới được không?
Bất quá, Trương Hùng dù sao cũng là lao tướng đè xuống lửa giận trong lòng về sau, hướng về ba người lần nữa có chút vừa chắc tay, nói: "Còn chưa từng thỉnh giáo ba vị tiên trưởng đại danh."
Khắc khắc.
"Đại ca, vẫn là để tiểu đệ đến giới thiệu đi."
Phía bên phải thấp tiểu hán tử đột nhiên cười quái dị nói:
"Tốt, làm phiền tam đệ."
Ở giữa hán tử nghe vậy, lập tức liền gật đầu đáp ứng.
Đó lấy, kia thấp bé hán tử liền giới thiệu.
Hắn đầu tiên liền đưa tay chỉ hướng ở giữa hán tử:
"Trương đại soái, vị này chính là đại ca của chúng ta, người xưng cốt kiếm chân nhân, thôi hai đoạn, phàm ta đại ca xuất thủ, tất gọi địch nhân một kiếm hai đoạn, vì vậy gọi tên."
Nói xong, thấp tiểu hán tử lại chỉ hướng vị kia phía bên phải hán tử, nói: "Vị này chính là bản chân nhân nhị ca, người xưng bạch cốt chân nhân, thôi bất tỉnh, phàm là ta nhị ca xuất thủ, bất luận hắn là võ vương, vẫn là võ đế, chỉ cần ta nhị ca nhẹ nhàng nhoáng một cái trong tay bạch cốt phiên, quản cứ gọi người kia hồn phách ly thể, hôn mê ngã xuống đất, chỉ cần ta nhị ca không xuất thủ giải cứu, chỉ cần chờ đợi ba ngày, quản cứ gọi hắn hồn phi phách tán, lại không sinh cơ."
Mọi người tại đây nghe hắn giới thiệu xong hai người, đều là mặt lộ vẻ kinh sợ, có thật nhiều tướng lĩnh khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ chi sắc, may mắn, bọn hắn mới vừa rồi không có xúc động xuất thủ.
Nhìn xem trên mặt mọi người biểu lộ, thấp tiểu hán tử cười càng phát ra ý.
Cuối cùng, hắn chỉ hướng mình, nói: "Về phần bản chân nhân nhà, khắc khắc nhìn thấy bản chân nhân cái này đại thương đi.
Bản chân nhân cái này đại thương chính là lấy 1 vạn con rắn độc chi cốt làm cơ sở, 10 vạn con độc trùng làm thuốc, lại thêm 1 vạn đoan hồn bị dùng, luyện chế mà ra một cây thần thương, tên cứ gọi xương rồng đoạn hồn thương, mặc cho ngươi là võ vương, vẫn là võ đế, chỉ cần bị bản chân nhân cái này đại thương xoa đụng truy cập, lập tức độc phát mà chết, một thời 3 khắc liền sẽ hóa thành một bãi nước mủ, ha ha."
Nói, thấp tiểu hán tử liền phá lên cười.
Hiện trường đám người, Trương Hùng sắc mặt trầm xuống, chúng tướng còn lại sợ hãi lấy cũng có, hai mắt phun lửa lấy cũng có.
Cho nên, bản chân nhân tên gọi Long Thương chân nhân, thôi muốn mạng, khắc khắc.
Thôi muốn mạng giới thiệu xong mình, lần nữa khắc khắc quái nở nụ cười.
Trương Hùng sắc mặt âm trầm, nhất thời im lặng.
Bên cạnh Lưu Hanh lập tức liền nở nụ cười, hướng ba người chắp tay, nói: "Ba vị chân nhân hữu lễ, cái này, bên ngoài không phải tự thoại chỗ, chúng ta mau mau tiến doanh đi."
Nói xong lời này, Lưu Hanh còn âm thầm giật một thanh Trương Hùng ống tay áo.
Trương Hùng cái này mới hồi phục tinh thần lại, kiềm chế lên lửa giận trong lòng, lập tức cười lấy nói ra: "Ba vị chân nhân nguyên lai vất vả, chúng ta nhanh mau vào đi thôi."
Ba người thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền đi theo Trương Hùng cùng chúng tướng thân re vào đại doanh.
Đi vào đại trướng về sau, Trương Hùng đội vàng phân phó xếp đặt tiệc lễ yến, khoản đãi ba người này.
Tiệc rượu qua đi, Trương Hùng phân phó người đem ba người đưa đi dàn xếp, trong đại trướng chỉ còn sót lại Trương Hùng cùng Lưu Hành.
"Lưu tiên sinh, việc này, ngươi như thế nào nhìn?"
Trương Hùng nói không nói đấu, nhưng ý tứ cũng đã 10 phần rõ ràng.
Hôm nay tới ba người này, so ngày xưa Ngũ Hành tám nhân, Lữ Dịch sư đồ, Lòng Tham đạo nhân ba người bọn người còn muốn tà môn, còn muốn tà ác. Phải biết hắn Trương Hùng thế nhưng là đương triều hoàng thúc, trấn quốc vương gia, càng là chinh chiến cả đời, thủ hộ nhân tộc nguyên soái, không nghĩ tới có một ngày vậy mà cùng như thế một đám người hôn ở cùng nhau.
Cái này khiến Trương Hùng trong lòng như thế nào nhẫn chịu được. Liền hôm nay ba người này giới thiệu, đều có thể biết bọn hắn không phải người tốt lành gì, có thể nói như vậy, bọn hắn so quỷ dị còn muốn tà ác, hay là bọn hắn bản thân liền là quỷ dị. Đại soái, Lưu Hành thở dài một hơi, liền tiếp lấy nói ra, đại soái, bây giờ chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác, ngày mai liền phái người đi quan chức lấy đánh đi. Trương Hùng nghe vậy, trầm ngâm nửa ngày, cũng đành phải nhẹ gật đầu, nói, cũng chỉ có thể như thế. Trong nháy mắt, thời gian liền đi tới ngày thứ hai buổi sáng. Tĩnh Nam quan trong phòng nghị sự, Khương Hùng chính tại xử lý quân vụ, đột nhiên, một cái thân binh liền vội vã chạy vào. Thừa tướng, không xong, không xong. Khương Hùng nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhìn xem thân binh kia mở miệng hỏi, chuyện gì? Khởi bẩm thừa tướng, ngoài thành, Trương Hùng đại quân ra doanh, thẳng đến chúng ta quan trước mà đến, ước chừng có hơn 5.000 người. Ồ. Khương Hùng nghe vậy, lập tức liền ngồi thẳng thân thể, cười nói, không nghĩ tới, lúc này mới 3 ngày không đến, Trương Hùng vậy mà liền lần nữa xuất binh, hẳn là hắn lại có giúp đỡ. Nói xong lời này, Khương Hùng lần nữa nhìn về phía người thân binh kia, nói, nhưng từng thấy rõ ràng lãnh binh chính là ai? Khởi bẩm thừa tướng, tiểu nhân nhìn thấy kia, đầu lĩnh kia chính là ba cái quái nhân, sinh 10 phần xấu xí hung ác. Cái này là được rồi, cái này ba cái quái nhân chỉ sợ là kia Trương Hùng dựa vào. Nói xong lời này, Khương Hùng lập tức liền đứng lên đến, nói, truyền lệnh xuống, đốt lên 5.000 tinh binh, lấy chúng tướng theo bản tướng ra khỏi thành Ninh Địch. Rõ. Thân binh kia đáp ứng một tiếng, lập tức một xoay người chạy ra ngoài. Vành, vành, vành. Rất nhanh, theo ba tiếng pháo vang, Tĩnh Nam quan đại môn liền két mở ra. Khương Hùng đi đầu, Lang Hỏa, Long Tu Hổ sau đó, lại đằng sau chính là mười mấy viên đại tướng cùng 5.000 tinh binh. Khương Hùng khu động tứ bất tượng, rất nhanh liền đi tới trước trận, vung lên đả thần tiên liền chỉ về phía trước, quát to, người đến người nào? Thôi thì ba huynh đệ nhìn thấy cưới dị thú lao giả tóc trắng, trong nháy mắt liền đoán được Khương Hùng thân phận. Khắc khắc. Lão đại thôi hai đoạn khắc khắc cười quái dị, liền đi tới, nhoáng một cái trong tay khô lâu thủ trượng, mở miệng nói, lao đầu, ngươi chính là Khương Hùng thất phu hay sao? Chính là lão phu, các ngươi là người phương nào? Khương Hùng cười lạnh hai tiếng, liền đáp. Khương Hùng pháp nhãn đã sớm thấy được rõ ràng, trước mắt ba người này, quanh thân huyết sát chi khí trùng thiên, đầy người nghiệp lực tựa như đầy rối. Cho nên, Khương Hùng trong lòng đã sớm cho ba người phán hạ tử hình, bất quá, đồng thời cũng càng phát ra cảnh giác. Khắc khắc. Khương Hùng, ngươi lại nghe cho kỹ, vị này chính là. Chương 1514, Tam Quái trận chiến mở màn. Chương 1514, Tam Quái trận chiến mở màn. Kia cốt kiếm chân nhân thôi hai đoạn giới thiệu xong ba người về sau, ba người đồng thời khắc khắc quái nở nụ cười, kia như là tiếng cười như cú đêm đều quanh quẩn trên chiến trường, song phương tướng sĩ đều là toàn thân run lên. Thậm chí, rất nhiều tướng sĩ chỉ cảm thấy trước mắt mình hoa mắt, đầu choáng váng, mềm cả người, suýt nữa liền ngã nhào trên đất. Triều đình quân trong đại doanh, tại trên đài cao, chính đang quan sát chiến trường, Trương Hùng cùng Lưu Hành đồng thời nhướng mày, sờ mặt lại. Hừ. Trương Hùng nhíu mày lạnh hừ một tiếng, tựa như một đạo sấm sét vang vọng giữa trời. Ầm ầm. Một cái mắt, liền đem ba người tiếng cười quái dị phá sạch. Theo ba người tiếng cười quái dị bị phá mất, ba người trên mặt đồng thời dâng lên một đoàn ánh nắng chiều đỏ. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được mấy phần ngoại ý muốn cùng cảnh giác. Hắc hắc. Bạch Cốt chân nhân thôi bất tỉnh đột nhiên lần nữa nở nụ cười, nhìn về phía Khương Hùng, nói: "Không tệ, không tệ, rất không tệ, Khương Hùng, bản chân nhân nghe Trương đại soái nói như vì tu hành chi sĩ, lúc ấy chưa tin, hôm nay xem xét, như quả nhiên có chút vô liếng, hắc hắc tới đi, trước hết để cho bản chân nhân đến đo đạc ngươi sâu cạn." Nói xong lời này, Bạch Cốt chân nhân thôi bất tỉnh trực tiếp cất bước mà ra, rất nhanh liền đi tới Khương Hùng sư đồ trước mặt cách đó không xa. Nhìn thấy kia thôi bất tỉnh khiêu chiến, Khương Hùng chưa mở miệng nói chuyện, Long Tu Hổ khiêng Lang Nha Bổng liền đi ra. "Sư phụ, cái thằng này liền giao cho ta đi." Nói chuyện, Long Tu Hổ còn huy quyền đấm đấm lồng ngực của mình, vang lên bang bang. Thanh âm. Đối diện kia thôi bất tỉnh, thân cao qua trượng, cao lớn và bỡ, mà phía bên mình cũng chỉ có Long Tu Hổ ủng có như thế hình thể, thậm chí càng hơn một bậc. Cho nên, Khương Hùng hơi làm trầm âm, liền gật đầu đáp ứng. "Long Tu Hổ, hết thảy cẩn thận, vi sư nhìn kia thôi bất tỉnh chỉ sợ có tà đạo chi thuật." "Sư phụ, ngài cứ yên tâm đi, tục ngữ nói tà bất xâm chính bất luận kia thôi bất tỉnh có gì tà thuật, ta Long Tu Hổ tự có ứng đối chi pháp." Nói xong lời này, Long Tu Hổ khiêng Lang Nha Bổng liền đi ra. Nhìn về phía đối diện tôi bất tỉnh liền bắt đầu cười hắc hắc. Hắc hắc. Thôi bất tỉnh, đến, nhà ngươi Long Tu Hổ ra ra đến bồi ngươi đi mấy chiêu. Nhìn thấy nhà ngươi Long Tu Hổ ra ra trong tay cái này đại bổng đi, sau đó a. Sau đó, liền để ngươi để đếm thử nhà ngươi ra ra cái này đại bổng tư vị, nhanh lên tới chịu chết đi. Nói chuyện, Long Tu Hổ hét lớn một tiếng, múa động trong tay Lang Nha Bổng liền bỏ tới. Đang định mở miệng nói cái gì thôi bất tỉnh thấy thế bị giật nảy mình, vội vàng đem trong tay bạch cốt phiên đâm trên mặt đất, sau đó rút kiếm liền tiến lên đón. Một cái mắt, Lang Nha Bổng cùng Hắc Cốt kiếm liền đụng vào nhau. Nhưng nghe cong, một thanh âm vang lên, kia thôi bất tỉnh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, hổ khẩu tê dần, một cái nắm cầm không ở, chỉ gặp một đạo hắc quang hiện lên, kia Hắc Cốt kiếm liền bị chấn bay ra ngoài. A! Trong tay mất Hắc Cốt kiếm thôi bất tỉnh nhịn không được một tiếng kinh hô, nhìn xem thẳng đến hắn mặt đập tới Lang Nha Bổng, lập tức xoay người chạy, mấy bước liền chạy tới Bạch Cốt phiên đằng sau. Ha ha, thôi bất tỉnh, trốn chỗ nào? Long Tu Hổ thấy thế, cười lớn, cất bước liền đuổi đi theo, trong chớp mắt liền đi tới Bạch Cốt phiên hạ. Thời khắc này kia Bạch Cốt phiên cao chừng 2 trượng có thừa, toàn thân đều bị một tầng khói đen che phủ ở bên trong có huyết quang lấp lóe, càng có vô số quỷ ảnh không ngừng hướng ra phía ngoài nô ra, hóa thành từng trương mặt quỷ, hướng về kỳ phiên hạ gào thét. Long Tu Hổ chạy đến Bạch Cốt phiên dưới, đang muốn vòng qua kia kỳ phiên đuổi theo giết Thôi Bất Tỉnh, liền thấy kia Thôi Bất Tỉnh trên mặt lộ ra hung tàn tiêu dung, cũng đồng thời lần nữa phát ra khặc khặc tiếng cười quái dị. Khặc khặc. Long Tu Hổ, chết đi. Nói xong lời này, chỉ gặp kia Thôi Bất Tỉnh đưa tay liền lắc lư lên kia Bạch Cốt phiên. Một cái mắt, chỉ thấy một đạo hắc quang từ kia Bạch Cốt phiên bên trong bay ra, trực tiếp liền bắn trúng sông tới Long Tu Hổ. A. Bị hắc quang bắn trúng Long Tu Hổ, chân kế tiếp lảo đảo, trong miệng một tiếng hét thảm, bịch. Một tiếng, một đầu liền mới ngã trên mặt đất, lập tức liền không có âm thanh. Khặc khặc. Còn có người nào đến đây nhận lấy cái chết? Khặc khặc. Giờ phút này, nguyên bản kia trốn ở Bạch Cốt phiên sau Thôi Bất Tỉnh đã cười quái dị từ kỳ phiên đằng sau lần nữa chuyên ra, mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý thấy cảnh này, Thương Hùng sắc mặt âm trầm, La Hỏa hai mắt thì đã phun ra lửa đến, lập tức liền nhảy xuống ngựa đến, mấy bước liền đi tới Khương Hùng trước người. "Sư phụ, La Hỏa khiêu chiến." Khương Hùng nhìn thấy La Hỏa khiêu chiến, hơi khẽ cau mày, trầm ngâm một lát, vẫn là gật đầu đáp ứng, nói: "La Hỏa, nhất định cẩn thận, như chuyện không thể làm, lập tức lui về." "Vâng, sư phụ." La Hỏa đáp ứng một tiếng, lập tức liền cất bước vào ra. Lúc này, kia Thôi Bất Tỉnh cũng đã ngoắc đem hắc cốt kiếm nhiếp trở về, một lần nữa rơi vào trong tay của hắn. "Ngươi chính là La Hỏa nha?" Lại một cái chịu chết khặc khặc. La Hỏa nghe vậy, sắc mặt càng phát ra âm trầm, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. "Hừ, yêu nghiệt, ai chịu chết còn chưa nhất định đâu, xem kiếm." Nói xong lời này, La Hỏa rút kiếm liền hướng về kia Thôi Bất Tỉnh lao đến. Thôi Bất Tỉnh nghe vậy, cười quái dị liền bỏ ra. Hắn thật đúng là cũng không tin, kia Long Tu Hổ xem xét chính là đại lực người, hắn ngăn cản không nổi, nhưng trước mắt cái này La Hỏa, nhìn xem gầy gò ba ba, chẳng lẽ hắn còn ngăn không được sao? Hắn cũng phải thử trước một chút có thể hay không dựa vào trong tay hắc cốt kiếm thắng qua kia La Hỏa. Trong lòng như vậy nghĩ đến, Thôi Bất Tỉnh giơ kiếm đã cùng La Hỏa chiến tại một chỗ. Nhưng nghe quang một tiếng, song kiếm tương giao, Thôi Bất Tỉnh lập tức yên tâm. Quả nhiên, suy đoán của hắn không sai, cái này La Hỏa khí lực hiển nhiên không có cách nào cùng vừa rồi Long Tu Hổ so. Thế là, một trận kiếm vô đảo đối hắc cốt kiếm chiến đấu lại bắt đầu. Trong chớp mắt chính là 20 cái hiệp đi qua, kia Thôi Bất Tỉnh đã chống đỡ hết nổi. Thôi Bất Tỉnh kinh hãi, vội vàng xoay người liền hướng về chạy tới, một bên chạy, còn một bên quay đầu, nói: "La Hỏa, có dám theo đuổi ta hay không? Yêu nghiệt, trốn chỗ nào?" La Hỏa nghe vậy, nơi nào sẽ buông tha hắn, rút kiếm liền đuổi theo, trong chớp mắt liền đuổi tới Bạch Cốt Phiên Hạ. Thời khắc này Bạch Cốt Phiên Hạ vẫn nằm Long Tu Hổ thân thể, âm thanh đều không, không rõ sống chết. Khắc khắc. "La Hỏa, chết đi." Kia Thôi Bất Tỉnh nhìn thấy La Hỏa đã đi tới Bạch Cốt Phiên dưới, lập tức cười quái dị lại lần nữa lắc lư lên Bạch Cốt Phiên. Nhưng gặp Bạch Cốt Phiên hơi rung nhẹ, lập tức quỷ khí bốc lên, lại là một đạo hắc quang bay ra, lao thẳng tới La Hỏa mà tới. Nhìn thấy kia hắc quang bay tới, La Hỏa trên mặt cũng không hoảng, cũng thông thả, lập tức sờ tay vào ngực, sau đó liền lấy ra một tòa trấn quỷ tháp, trực tiếp liền thế. Nhưng gặp kia trấn quỷ tháp bay lên, quay tròn chuyển động, rủ xuống vạn đạo kim quang lập tức liền đem La Hỏa bảo hộ ở giữa. Kia hắc quang trực tiếp liền đâm vào trấn quỷ tháp bên trên, sau đó. Chương 1515, Khương Hùng xuất thủ chiến tam quái. Chương 1515, Khương Hùng xuất thủ chiến tam quái. Đạo hắc quang kia trực tiếp liền đụng phải trấn quỷ tháp bên trên, sau đó liền tiêu tán thành vô hình. Nhưng là, trấn quỷ tháp cũng chấn động lên, lung la lung lay phảng phất liền muốn rơi xuống. Bất quá, vẫn là chặn kia hắc quang công kích. Tựa hồ cảm nhận được trấn quỷ tháp trạng thái, La Hỏa ngẩng đầu nhìn lại, cũng lập tức bị giật nảy mình. Hắn cũng không nghĩ tới kia hắc quang uy lực cường đại như thế, thậm chí ngay cả trấn quỷ tháp đều kém chút không ngăn được. Một cái mắt, La Hỏa trong lòng liền đổi chủ ý, nhìn thấy trước mắt một màn này, kia Thôi Bất Tỉnh cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ tới, hắn chỉ bảo, Bạch Cốt Phiên nhiếp hồn hắc quang lại bị một tòa bảo tháp chặn lại. Trong vô thức, Thôi Bất Tỉnh lập tức lần nữa giao lên Bạch Cốt Phiên, cho nên, một cái mắt, đạo thứ hai nhiếp hồn hắc quang liền bay ra, lần nữa nhào về phía La Hỏa. Lúc này, La Hỏa đã duỗi tay nắm lấy sư đệ Long Tu Hổ. Mắt thấy đến đạo thứ hai nhiếp hồn hắc quang bay tới, La Hỏa không có lựa chọn tiếp tục hướng kia Thôi Bất Tỉnh phát động công kích, mà là trực tiếp vận chuyển thuật đột thổ, trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang bay trở về. "Sư phụ, đệ tử đem sư đệ mang về." Đi vào Khương Hùng trước mặt, La Hỏa lập tức không người nói. "Ừm." Khương Hùng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói: "La Hỏa, ngươi trước đem Long Tu Hổ mang về thành nội, để tôn đạo hữu trấn trị một phen." "Vâng, sư phụ." La Hỏa đáp ứng một tiếng, lần nữa nắm lên La Hỏa, hóa thành một vệt kim quang bay thẳng trở về Tĩnh Nam quan nội. Bạch Cốt phía trước, theo đạo thứ hai nhiếp hồn hắc quang rơi vào trấn quỷ tháp bên trên, trong nháy mắt, trấn quỷ tháp kịch liệt rung động, sau đó liền rơi về phía mặt đất. Lạch cạch. Một tiếng, truy quầy hàng trực tiếp đập vào trên mặt đất. Mặc dù La Hỏa mang theo Long Tu Hổ trốn về để Thôi Bất Tỉnh có chút đáng tiếc, nhưng nhìn xem rớt xuống đất trấn quỷ tháp, hắn vẫn là đại hỉ. Thôi Bất Tỉnh với tay, trực tiếp đem kia trấn quỷ tháp nhiếp tiến ở trong tay. Nuốt ve trong tay trấn quỷ tháp, Thôi Bất Tỉnh cũng có chút buồn bực. Cái này rõ ràng chính là một tòa mộc tháp nha, tựa như là phổ thông gỗ đào điêu khắc thành chỉ là điêu khắc kỹ nghệ tốt một chút thôi, nhưng cứ như vậy một tòa mộc điêu bảo tháp, tại sao có thể có uy lực lớn như vậy nha? Thôi Bất Tỉnh biểu thị 10 phần không nghĩ ra. Nhưng vào lúc này, Khương Hùng Thôi động tứ bất tượng trực tiếp đi ra, đả thần tiên chỉ về phía trước. "Thôi Bất Tỉnh, bây giờ đại kiếp giáng lâm, bản tướng khuyên nhủ các ngươi một câu, nhanh chóng tối lui, về núi tu luyện, chớ lại vào phàm trần, nếu không hôm nay xuống núi, chính là các ngươi ứng kiếp này." Khương Hùng cái này vừa nói, Thôi Hai Đoạn, Thôi Bất Tỉnh, Thôi Muốn Mạng ba người cùng nhau phá lên cười. Vừa mới thắng hai trận Thôi Bất Tỉnh càng là cười lớn tiếng. Mặc dù mới trận thứ hai cũng không gặp thành công, chưa thể đem kia La Hỏa lưu lại, ngược lại để đem Long Tu Hổ thân thể đoạt trở về, nhưng nhưng hắn cũng là thằng A. Mà lại hắn còn đoạt tới một tòa bảo tháp. Ha ha. Khương Hùng, ha ha, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Khương Hùng, ngươi là thế nào nói ra những lời này ha ha?
Đến, 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 Khương Hùng, nếu muốn ta đám huynh đệ về núi, cũng rất đơn giản, ngươi qua đây, chúng ta tranh đấu một trận, chỉ cần có thể đem chúng ta huynh đệ thắng, chúng ta lập tức liền về núi, như thế nào?
Khắc khắc. Nói xong lời cuối cùng, Thôi Bất Tỉnh lần nữa quái nở nụ cười, mà lại cười càng phát ra không chút kiêng kỵ.
Hừ. Khương Hùng nhịn không được hừ lạnh một tiếng, trực tiếp khu động tứ bất tượng lần nữa đi về phía trước hơn 10 trượng, nhoáng một cái trong tay đả thần tiên, nói, thôi được, các ngươi người nào ra, lại để bản tướng nhìn xem thủ đoạn của các ngươi.
Thôi Bất Tỉnh nghe vậy, lập tức lắc động trong tay hắc cốt kiếm trực tiếp liền lao đến, giơ kiếm liền chạm.
Khương Hùng, xem kiếm.
Khương Hùng thấy thế, cười lạnh một tiếng, vội vàng vung động trong tay đả thần tiên liền nên đón tiếp lấy.
Cong.
Một thanh âm vang lên, đả thần tiên trực tiếp đập vào kia hắc cốt kiếm bên trên.
Cong.
Một thanh âm vang lên, ngay sau đó rắc.
Bành.
Một tiếng, Thôi Bất Tỉnh chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, tập trung nhìn vào, trong nháy mắt dọa đến vai cả linh hồn, trong tay hắn hắc cốt kiếm đã chỉ còn lại có một nửa.
A.
Thôi Bất Tỉnh kinh hô một tiếng, lập tức rút lui sau lưng lui, trực tiếp liền lui về Bạch Cốt Phiên về sau, hướng về Khương Hùng hô to lên.
Khương Hùng, như có dám tới truy ta hay không?
Yêu nghiệt, có gì không dám?
Khương Hùng lạnh hừ một tiếng, lập tức thôi động tứ bất tượng liền về tới.
Nhìn xem Khương Hùng đuổi theo, Thôi Bất Tỉnh cười lạnh một tiếng, lập tức liền lần nữa lắc lư lên Bạch Cốt Phiên. Nhưng gặp quỷ vụ lan lộn, quỷ ảnh gào thét, trong nháy mắt lại là một đạo hắc quang bay ra, lao thẳng tới Khương Hùng mà đi.
Đối với một màn này, Khương Hùng đã sớm chuẩn bị.
Đợi nhìn thấy hắc quang đột kích, Khương Hùng lập tức vẫy tay, trong nháy mắt Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền thấy vạn đạo kim quang chiếu rọi, đóa đóa kim liên sinh ra, trực tiếp đem quanh người hắn đều bảo vệ kín kẽ. Kia nhiếp hồn hắc quang rơi vào kim liên phía trên, như là châu đất xuống biển, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi nửa điểm tung tích.
A.
Thấy cảnh này, Bạch Cốt Phiên sau Thôi Bất Tỉnh bị giật nảy mình, vội vàng lần nữa lắc lư Bạch Cốt Phiên, ngay lập tức, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư nhiếp hồn hắc quang liên tiếp bắn ra.
Đáng tiếc,
liên tiếp mấy đạo nhiếp hồn hắc quang đều như châu đất xuống biển, không thấy nửa phần bóng dáng.
Thấy cảnh này, tại Thôi Bất Tỉnh sau lưng quan chiến Thôi Hai Đoạn, Thôi Muốn Mạng cũng đều lấy làm kinh hãi, vội vàng liền lao đến.
Thôi Hai Đoạn trực tiếp tế khởi trong tay Khô Lâu Thủ Trượng.
Kia Khô Lâu Thủ Trượng bay lên đến không trung, lập tức hắc vụ tràn ngập, huyết quang lấp lóe, trực tiếp liền hướng về Khương Hùng đỉnh đầu đập xuống.
Đáng tiếc, tay kia trượng vừa mới rơi xuống liền bị một đóa kim liên nâng căn bản không rơi xuống nổi.
Nhìn thấy Thôi Hai Đoạn một kích chưa thể thấy thế, kia Thôi Muốn Mạng lập tức giơ súng liền đâm đi qua.
Thôi Bất Tỉnh cũng lần nữa lắc lư lên Bạch Cốt Phiên, đạo đạo nhiếp hồn hắc quang lần nữa bắn ra.
Lúc này, sau lưng Tĩnh Nam chúng tướng xem xét, cái này còn cao đến đâu, lập tức riêng phần mình rục ngựa liền lao đến.
Kia Thôi Hai Đoạn thấy thế, lập tức liền quay đầu đối Thôi Bất Tỉnh cùng Thôi Muốn Mạng nói, nhị đệ, tam đệ, những người khác giao cho vi mình, các ngươi trước cuốn lấy Khương Hùng.
Nói chuyện, Thôi Hai Đoạn ngoắc thu hồi không trùng Khô Lâu Thủ Trượng, đón chúng tướng liền lao đến.
Đón lấy, trực tiếp Thôi Hai Đoạn lần nữa đem kia Khô Lâu Thủ Trượng tế lên trên không trung.
Kia Khô Lâu Thủ Trượng vừa đến không trung, trong nháy mắt hắc quang lấp lóe, từng đạo hắc quang bay ra.
Lao ra chúng tướng còn không tới kịp làm ra phản ứng, lập tức liền có ba người bị kia hắc quang bắn trúng, trong nháy mắt liền rớt xuống dưới ngựa.
Sau đó, chỉ gặp kia Thôi Hai Đoạn lắc một cái đầu vai, lập tức một đạo màu trắng bệnh bạch quang bay lên, trực tiếp hướng về ngã xuống đất tam tướng bay đi.
Bạch quang hiện lên, ngã nhào trên đất tam tướng một nháy mắt liền bị chạm làm hai đoạn.
A,
Vương tướng quân,
Lưu tướng quân,
Ngụy Xây quân, các ngươi,
tốt tặc tử.
Chương 1516, Khương Hùng xuất thủ, quất Thôi Hai Đoạn. Chương 1516, Khương Hùng xuất thủ, quất Thôi Hai Đoạn. Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ thủ hộ phía dưới, vô luận là Thôi Bất Tỉnh nhiếp hồn hắc quang, vẫn là Thôi Muốn Mạng xương rồng đoạn hồn thương, đều không có cách nào kiến công.
Bất quá, hai người cũng không từng dừng tay, bọn hắn nhưng không tin ngươi cái này nho nhỏ một lá cờ có thể trèo chống quá lâu.
Cho nên, Thôi Bất Tỉnh không ngừng thúc động trong tay Bạch Cốt Phiên, đạo đạo nhiếp hồn hắc quang không ngừng bắn ra, Thôi Muốn Mạng thì là múa động trong tay xương rồng đoạn hồn thương, một thương thương không ngừng hướng về Khương Hùng đâm vào.
Mà trái lại Khương Hùng, tay trái cầm Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, tay phải cầm Đả Thần Tiên, chỉ là
giờ phút này Khương Hùng ánh mắt lại cũng không nhìn xem kia Thôi Bất Tỉnh cùng Thôi Muốn Mạng, bởi vì hắn đối Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ phòng ngự vô cùng tin tưởng, cho nên hắn nhìn về phía chính là bên cạnh một cái khác chiến trường, chính là chúng tướng cùng kia Thôi Hai Đoạn chiến trường.
Trên chiến trường, kia Thôi Hai Đoạn lấy tà đạo tà pháp đã chém giết 5 viên Tĩnh Nam đại tướng, tiếp tục như vậy không thể được.
Tiếp tục như vậy nữa, lại có cái một thời ba khác, mười mấy viên đại tướng đều phải hao tổn hầu như không còn.
Đây cũng không phải là Khương Hùng hy vọng nhìn thấy.
Chính là lúc này, đột nhiên Khương Hùng hai mắt tỏa sáng.
Lúc này, kia Thôi Hai Đoạn lần nữa nhoáng một cái trong tay Khô Lâu Thủ Trượng, lại là 2 viên Tĩnh Nam quân đại tướng ngã xuống dưới ngựa.
Hiển nhiên kia Thôi Hai Đoạn lần nữa run bay, một đạo thảm ánh sáng màu trắng vừa mới dâng lên, nhưng vào lúc này,
Khương Hùng run tay một cái, liền đem trong tay phải Đả Thần Tiên liền tế.
Kia Đả Thần Tiên mỗi lần bị tế lên, trong nháy mắt kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, hóa thành một vệt kim quang liền bay về phía kia Thôi Hai Đoạn, hướng về trên đỉnh đầu liền đập xuống.
Khương Hùng bên này mới vừa ra tay, hắn đối diện Thôi Bất Tỉnh cùng Thôi Muốn Mạng liền thấy.
Hai người khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bay lên Đả Thần Tiên.
Cảm thụ được kia Đả Thần Tiên uy thế, hai người giật nảy cả mình, thuận Đả Thần Tiên tiến lên phương hướng nhìn lại, sau đó liền thấy được chính lưng quay về phía đại ca của bọn hắn Thôi Hai Đoạn.
Không tốt,
đại ca cẩn thận.
Hai người lập tức liền kinh hô lên, lớn tiếng hướng về kia Thôi Hai Đoạn báo động. Nhưng chỗ nào còn kịp, ngay tại hai người lên tiếng thời điểm, kỳ thật Thôi Hai Đoạn cũng đã nhận ra cái gì, gấp vội ngẩng đầu nhìn lên trên, sau đó, hắn liền thấy một đoàn kim sắc quang hoa hướng hắn bay tới, mà ánh sáng màu vàng nóng kia ở trong, giống như ẩn giống như hiện, tựa hồ có một đầu kim tiên. Thôi Hai Đoạn cảm giác thân thể của hắn phảng phất bị định trụ, căn bản là không có cách tránh né, kia kim tiên thẳng đến nó của hắn mà tới. Một cái mắt, Thôi Hai Đoạn chỉ cảm thấy lạnh cả người, một cỗ tuyệt vọng từ đáy lòng dâng lên. Sẽ chết, thật sẽ chết, cái này, cuối cùng là bảo vật gì, cái này. Nhưng vào lúc này, nhưng gặp một đạo hắc quang phóng lên tận trời, thẳng đến kia đả thần tiên liền đánh tới. Chính là kia Thôi muốn mạng buông tha Khương Hùng, nhún người nhảy lên, giơ lên trong tay xương rồng đoạn hồn thương liền đâm về phía chính đang rơi xuống đả thần tiên. Nhưng nghe phanh, một thanh âm vang lên, kia xương rồng đoạn hồn thương quả nhiên vi phạm, nó cái này va chạm, mặc dù nói không có đụng bay đả thần tiên, cũng đem nó chỉ trệ như vậy một cái chớp mắt. Có nhiều khi, sinh tử ngay tại như vậy một cái mắt. Trong chớp nhoáng này bị Thôi Hai Đoạn bắt lấy. Lúc này Thôi Hai Đoạn cảm nhận được mình một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể, thế là không chút do dự lập tức liền hướng bên cạnh nhảy ra đi. Nhưng là xương rồng đoạn hồn thương nơi nào sẽ là đả thần tiên đối thủ, chỉ là đem nó chỉ trệ một cái chớp mắt, liền bị bắn ra ngoài. Kia Thôi muốn mạng trên không trung lăn lộn, lăn qua lăn lại liền bay ra ngoài, mà đả thần tiên lại tiếp tục rơi xuống, trực tiếp liền đập vào kia Thôi Hai Đoạn trên lưng. Nhưng nghe quang, phanh, một thanh âm vang lên, a, một tiếng hét thảm trực tiếp vang vọng tại đương trường. Kia Thôi Hai Đoạn kêu thảm một tiếng, bịch, một tiếng liền trùng điệp nằm sấp ngã trên mặt đất, đã bất tỉnh nhân sự. Không tốt, đại ca. Thôi bất tỉnh cùng Thôi muốn mạng thấy thế kinh hãi, chỗ nào còn nhớ được tiếp tục công kích Khương Hùng, lập tức bước ra trở ra, trong nháy mắt liền đi tới đại ca Thôi Hai Đoạn trước người. Thôi bất tỉnh một tay lấy Thôi Hai Đoạn ôm lấy, túi đầu xem xét, liền thấy đại ca Thôi Hai Đoạn giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, hô hấp yếu ớt, đã là bị trọng thương. Giờ phút này Thôi muốn mạng cũng đi tới trước người hắn, hai người liếc mắt nhìn nhau, tiếp lấy trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang liền bay trở về triều đình quân đại doanh bên trong. Về phần ngoài doanh trại kia mấy ngàn tinh binh, bọn hắn mới không thèm để ý đâu. Ba người cái này vừa trốn, ngoài doanh trại triều đình đại quân trong nháy mắt liền hoảng loạn, lập tức liền quay người trốn hướng về phía đại doanh. Mà trái lại Tĩnh Nam quân bên này, Khương Hùng cũng không phát binh truy kích, mà là đội vàng thu binh trở về thành. Dù sao hắn lần này mang binh ra khỏi thành, tổn thất thế nhưng là không nhỏ a. Long Tu Hổ không rõ sống chết, còn hao tổn số viên đại tướng, vô luận như thế nào nhìn, đây đều là một lần đánh bại. Đợi trở lại thành nội, Khương Hùng lập tức liền trở về phủ tướng quân. Bây giờ phủ tướng quân bên trong, thân là Tĩnh Nam Vương Trương Nhận sớm đã trở về Tĩnh Nam phủ, cho nên hiện tại trong phủ, Khương Hùng chính là tối cao người nói chuyện. Khương Hùng chưa đi phòng nghị sự, đi thẳng tới hậu viện bên trong, đối diện liền đụng phải Tôn Dừng. Tôn đạo hữu, ta kia đổ nhi như thế nào? Tôn Dừng ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Khương Hùng, vội vàng đánh cái chắp tay, có chút chần chờ mà nói, Khương đạo hữu, Long Tu Hổ hiện chất tổn thương, có chút phiền phức a. Khương Hùng nghe vậy, giật mình trong lòng, vội vàng hỏi lần nữa, Tôn đạo hữu, đổ nhi ta đến cùng là tình huống gì? Ai? Tôn Dừng nghe vậy, thở dài, tiếp tục mở miệng nói, Khương đạo hữu, Tôn Mộ chính là y tu, như Long Tu Hổ là trên thân thể thương thế, vô luận như hàng nghiêm nặng, Tôn Mộ đều có lòng tin. Chỉ là Long Tu Hổ hiện chất chính là ly hồn chứng bệnh, tam hồn thất phách bị mất hai hồn năm phách, hiện tại thể nội chỉ còn lại có một hồn hai phách. Đối với cái này, Tôn Mỗ chỉ có thể dùng thuốc duy trì được hắn sinh cơ, nhưng đối với hắn kia mất đi hồn phách, Tôn Mỗ lại là không thể ra sức. Nói xong những này, Tôn Dừng còn lần nữa hướng Khương Hùng đánh cái chắp tay, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ. Nghe Tôn Dừng nói xong, Khương Hùng ngược lại thở dài một hơi. Cái này ly hồn chứng bệnh, Tôn Dừng cái này y tu trị không được, nhưng hắn Khương Hùng nói không chừng là được rồi. Liên quan tới chiêu hồn chi pháp, hắn Khương Hùng cũng có tu luyện, mà lại đạo hạnh còn không thấp. Nghĩ tới đây, Khương Hùng hướng Tôn Dừng đáp lễ lại, nói: "Làm phiền Tôn đạo hữu cái này ly hồn chứng bệnh, liền giao cho bần đạo đi." "Đạo hữu có pháp?" Tôn Dừng hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc hỏi. Khương Hùng nhẹ gật đầu, nói: "Ta đạo môn liền có đủ loại chiêu hồn chi pháp, bần tăng liền tu tập qua trong đó mấy loại." Nghe được Khương Hùng trả lời, Tôn Dừng trong lòng cũng là thật to thở dài một hơi, liên tục gật đầu, nói: "Như thế thuận tiện, như thế thuận tiện, Khương đạo hữu, chỉ cần có thể đem Long Tu Hổ hiện chất hồn phách gọi trở về, trên thân thể một chút tổn thương, khoảnh khắc liền có thể khôi phục." Lại nói ngoài thành triều đình quân trong đại doanh, trung quân đại trướng bên trong, Thôi Hai Đoạn ghé vào một cái giường phía trên, như cũ hôn mê bất tỉnh. Trên lưng quần áo đã bị gỡ ra, trôi này xương sống lưng trường kiếm cũng bị đặt ở bên cạnh. Thôi Hai Đoạn trên lưng có một đầu màu xanh tím vết roi, xương lên đi cao hơn hai tấc. Hai vị tiên trưởng, Thôi Hai Đoạn tiên trưởng thương thế này. Chương 1517, Hiển Thần Thông, Khương Hùng chiêu hồn. Chương 1517, Hiển Thần Thông, Khương Hùng chiêu hồn. Lại nói mặt trời lặn về hướng tây, nguyệt thỏ mọc lên ở phương đông, trong chớp mắt, màn đêm đã giáng lâm. Tĩnh Nam quan tướng quân trong phủ, một tòa tiểu viện bên trong, 10 cái sĩ tốt chính đang bận rộn. Những này sĩ tốt có chuyển cái bàn, có ông rổ. Kia trong giỏ sách lít nha lít nhít trưng bày từng cây bản đến. Chỉ gặp những này sĩ tốt đem những cái kia cái bàn dựa theo bát quái phương vị bày đặt ở viện lạc bên trong, mỗi tấm trên bàn biển bày ra lên mấy hàng ngọn nến. Ngọn nến bị nhen lửa về sau, toàn bộ hậu viện đều bị chiếu xạ sáng như ban ngày. Những này cái bàn ở giữa còn trưng bày một trương pháp đài dâng hương đến, châu đồng, kiếm gỗ đào, dẫn hồn cờ, chiêu hồn linh, dưỡng hồn hồ lô các loại pháp khí cái gì cần có đều có. Pháp đài trước thì còn trưng bày một chương chiếu lau bên trên chính là hôn mê bất tỉnh Long Tu Hổ. Long Tu Hổ quanh thân thì trưng bày số chén đèn dầu. Pháp đài sau thì có một cái bồ đoàn, bồ đoàn bên trên. Bồ đoàn bên trên, Khương Hùng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không biết hắn nói là cái gì. Sau lưng Khương Hùng, La Hỏa cầm kiếm mà đứng, một đôi mắt cảnh giác đánh giá tứ phương. Tại viện lạc bốn góc thì phân chớ đứng bốn cái sĩ tốt, cái này bốn cái sĩ tốt phân biệt chống một cây kỳ phiên. Kia cờ trên lá cờ vét thì là một tấm bùa, dưới ánh trăng, kia phủ lục phía trên không ngừng lóng lánh hào quang nhỏ yếu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đến hợi tử chi giao. Trăng lên giữa trời, ánh trăng trong sáng vãi xuống đến, đem tính nam quan nội bên ngoài chiếu rọi giống như ban ngày. Đột nhiên, nguyên bản một mực nhắm mắt niệm chú Khương Hùng mở mắt, hai đạo sáng chói kim quang liền từ cặp mắt của hắn bên trong bắn ra. Sư phụ. Nhìn thấy Khương Hùng mở to mắt, La Hỏa nhịn không được nhỏ giọng kêu. Khương Hùng nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó liền từ bồ đoàn bên trên đứng lên đến, mấy bước liền bước đến pháp đài trước. La Hỏa thấy thế, cũng đội vàng hướng trước bước mấy bước, thật chặt hộ sau lưng Khương Hùng. Khương Hùng không để ý tới sau lưng La Hỏa, đưa tay liền đem kiếm gỗ đào tóm lấy, sau đó, Khương Hùng cầm kiếm nơi tay, trong miệng nói lẩm bẩm, dưới chân liền bắt đầu đạp lên cương bộ. Theo Khương Hùng hành động, đột nhiên ngân hồn lĩnh bắt đầu đinh linh linh vang lên. Trên bầu trời, một đóa tường vân trống rỗng mà sinh, sau đó chậm rãi che khuất mặt trăng. Từng đợt gió nhẹ thổi tới, dẫn hồn cờ cũng bắt đầu phiêu bắt đầu chuyển động. Viện lạc bốn góc bốn cái sĩ tốt đột nhiên giật mình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Trong tay bọn họ chống kỳ phiên cũng bắt đầu chuyển động, kỳ phiên bên trên phủ lục quang hoa đại tác, bốn đạo quang hoa vọt thẳng hướng về phía bầu trời. Pháp đài trước, lô trên tiệc, long tu hổ quanh người mấy chén đèn dầu bắt đầu kịch liệt lấp lóe. Lại nói tính nam quan ngoại, triều đình đại quân quân doanh bên trong, trong đó một tòa trong doanh trướng. Tòa này trong doanh trướng, thân là đại ca thôi hai đoạn vẫn nằm sấp ở trên giường, trên lưng đã bao khỏa một tầng thật dày vải màu trắng, chính ngủ ngon ngọt. Thôi thị ba huynh đệ tự có bảng môn chi pháp bản thân, đả thần tiên cũng chưa đánh trúng yếu hại vị trí, cho nên thôi hai đoạn thương thế đã bị cứu chữa, không có nguy hiểm đến tính mạng. Tiếp xuống, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày, tự nhiên liền có thể khôi phục. Dương bên cạnh, lão nhị thôi bất tỉnh cùng lão tam thôi muốn mạng đều ngồi xếp bằng, lặng lặng tu luyện. Thôi bất tỉnh đem bạch cốt phiên lập ở bên cạnh, một thanh mới tinh hắc cốt kiếm đặt nằm ngang trên hai đầu gối. Đột nhiên, hô, một tiếng, đại trướng mảnh lều đột nhiên bị một trận gió nhẹ nhấc lên. Kia gió nhẹ thổi vào trong trướng, ngay lập tức, thôi bất tỉnh bên cạnh bạch cốt phiên liền đầu động. Bạch cốt phiên bị gợi lên, trong nháy mắt nồng đậm vị vụ liền lan tràn ra. Trong nháy mắt, khoanh chân ngồi tại bạch cốt phiên hạ thôi bất tỉnh liền đã bị kinh động. Thôi bất tỉnh mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây là có chuyện gì? Thôi bất tỉnh chỉ cảm thấy trong lòng cuộn loạn, một cỗ không ổn cảm giác lập tức liền từ đáy lòng dâng lên. Một chút, thôi bất tỉnh liền từ bồ đoàn bên trên đứng lên, một thanh liền cầm bên cạnh bạch cốt phiên. Sau đó, thôi bất tỉnh cũng cảm giác được trong tay bạch cốt phiên đang kịch liệt run rẩy. Đây là có chuyện gì? Thôi bất tỉnh mười phần không hiểu, tu hành đã nhiều năm như vậy, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy loại hiện tượng này. Đột nhiên, thôi bất tỉnh liền thấy hôm nay ban ngày bị hắn thu hút bạch cốt phiên hai hồn nằm phách tại run rẩy kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tránh thoát bạch cốt phiên trói buộc. Thấy cảnh này, thôi bất tỉnh sững sờ, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy cái hiện tượng này. Kia hai hồn nằm phách tự nhiên chính là long tu hổ hồn phách, nguyên bản, thôi bất tỉnh nhìn thấy long tu hổ ngã nhào trên đất, còn tưởng rằng tam hồn thất phách đều đã bị mình hút tới. Nhưng khi hắn trở lại quân doanh về sau, lúc này mới phát hiện, hắn chỉ hút tới hai hồn năm phách, còn có một hồn hai phách cũng không bị nhấc ra. Bất quá, đối với điểm này, thôi bất tỉnh cũng chưa lo lắng. Bởi vì đã hai hồn năm phách đã bị nhấc ra, như vậy còn lại một hồn hai phách bị nhấc ra cũng chỉ là cái vấn đề thời gian. Nhưng hắn không nghĩ tới lại là, vào lúc ban đêm, kia đã sớm bị thu hút hai hồn năm phách vậy mà bắt đầu không an phận nhìn dạng như vậy, nếu là hắn không can thiệp, chỉ sợ trong khoảnh khắc, cái này hai hồn năm phách đều phải thoát đi bạch cốt phiên. Đây chính là hắn chưa bao giờ thấy qua sự tình a. Nghĩ tới đây, thôi bất tỉnh cười lạnh hai tiếng, vội vàng tôi động pháp lực, một nháy mắt, pháp lực rót vào cờ bên trong, bạch cốt phiên trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Tĩnh Nam quan tướng quân trong phủ một chỗ yên lặng trong sân, đột nhiên, pháp trên đài, hai cây hương nến hỏa diễm vụt. Một tiếng, hỏa diễm phóng đại, trực tiếp nhảy lên cao hơn một thước, đem La Hỏa giật mình kêu lên. Ngay tại đạp trên cương bộ cách làm Khương Hùng trong nháy mắt bước chân dừng lại, suýt nữa ngã nhào trên đất. May mắn, Khương Hùng đội vàng vận chuyển pháp lực ổn định thân hình. Chỉ là, Khương Hùng trong mắt vẫn lóe lên một tia kinh ngạc. Hừ, khá lắm yêu nghiệt, quả nhiên có mấy phần đạo hạnh. Khương Hùng nhịn không được lạnh hừ một tiếng, tự nói một tiếng về sau, liền tiếp tục bắt đầu cách làm. Dưới chân đạp cửu cung, dẫm bắt quái, trong tay kiếm gỗ đào không ngừng vũ động, trong miệng niệm tụng chú ngữ tốc độ cũng càng nhanh đột nhiên. 3. Một tiếng, Khương Hùng một kiếm liền đập vào pháp trên đài. Một cái mắt, một tấm đùa chú liền bị kiếm gỗ đào cho cắm. Đón lấy, đàng. Một chút, kiếm gỗ đào bên trên màu vàng phụ lục trong nháy mắt giấy lên ngập trời hỏa diễm. Ngọn lửa màu vàng cháy hùng hực, đem Khương Hùng khuôn mặt chiếu rọi càng phát ra nghiêm túc. Tật. Theo Khương Hùng quát khẽ một tiếng, nhưng gặp đoàn kia liệt diễm trực tiếp phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến mất tại trong cao không. Triều đình đại quân trong quân doanh, một tòa doanh trướng bên trong, bạch cốt phiên trong nháy mắt kịch liệt run rẩy lên. A! Thôi bất tỉnh một tiếng kinh hô, trực tiếp liền bị đạn bay ra. Ngay sau đó, bạch cốt phiên cờ mặt điên cuồng đầu động, sau đó, đột nhiên, một đoàn kim quang từ mảnh lều bên ngoài vào, trực tiếp nhào vào bạch cốt phiên bên trong, sau đó, vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, đoàn kia kim quang liền từ bạch cốt phiên bên trong bay ra. Sau đó, sau đó đoàn kia kim quang gọt thẳng ra cái này đỉnh doanh trướng, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng.
A,